Chương 527, vô dụng nhất là ngươi à, 1, chương 527, vô dụng nhất là ngươi à, 1. Lý Duy thân là Tây Mạc tiếp giáp Ninh Châu lục phiến môn thống lĩnh, tự nhiên là biết được Tây Mạc Thanh Ý Liễu lâu quy mô nhập cảnh. Thậm chí làm Thanh Ý Liễu lâu đại bộ phận đội tiến vào Ninh Châu thành thời điểm, Lý Duy cũng nhận được tình báo, thậm chí hắn còn nhìn qua Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ chân dung. Chỉ là, phía trước Lý Duy một mực không có cảm thấy Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ có thể có bao nhiêu lợi hại. Cuối cùng Tây Mạc phía kia, sở xuất võ giả cũng không có lợi hại tới trình độ nào. Đường đường đại càn, mới là cao thủ chân chính như mây địa phương. Nhưng ai ngờ cái này Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ thậm chí cũng không hề động thủ, vẹn vẹn dựa vào âm thanh ảnh, liền để Lý Duy giống như bị trọng kích đồng dạng bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời nội lực vận hành đúng tắc, thậm chí đứng không vững. Cái này đơn giản vừa lộ tay, liền để Lý Duy ý thức được Lương Tiến đáng sợ. Đồng thời Lý Duy cũng cuối cùng tin tưởng, nếu là Lương Tiến thật muốn xuất thủ, cái kia e rằng chính mình liền Lương Tiến một chiêu đều ngăn cản không nổi. Là tam phẩm đỉnh phong cao thủ, cũng hoặc là nhị phẩm. Trong lòng Lý Duy nhanh chóng tiến hành phán đoán, muốn suy đoán ra Lương Tiến chân chính thực lực. Không có khả năng, Tây Mạc vì sao lại có nhị phẩm võ giả? Bất quá hình như cũng không tuyệt đối. Hồi trước nghe Tây Mạc ra hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, một cái toàn thân thiết giáp có thể chính diện lực chiến Hắc Long Vương quốc Đồ Tà Vương, một cái khác danh xưng Tây Mạc đệ nhất du hiệp Mạc Đao Cuồng, không người nào biết võ công của hắn cao bao nhiêu, thế nhìn qua hắn xuất thủ người đều đã chết. Hai cái này cao thủ mới là Thanh Ý Liễu lâu chân chính lực lượng, mà Thanh Ý Liễu lâu lâu chủ căn cứ tình báo biểu hiện, cũng bất quá là một tên tứ phẩm cảnh giới võ giả mà thôi. Tuy là hắn thể hiện ra có khả năng chiến thắng Đại Tuyết Sơn phái tam phẩm phong chủ thực lực, thế nhưng không nên mạnh đến hiện tại tình trạng này. Nhất định là tình báo có sai. Lý Duy cũng rõ ràng, tình báo xuất hiện lạc hậu tính là bình thường. Cuối cùng Tây Mạc bây giờ đã thuộc về nước ngoài, chờ Thanh Y Liễu lâu tình báo chuyển về Ninh Châu thời điểm đã quá hạn. Thậm chí liên quan tới Thanh Y Liễu lâu lâu chủ nội tình cùng lai lịch, Lục Phiến môn tới bây giờ không có nửa điểm truy tầm. Mà theo lấy Lý Duy sát khí biến mất, mọi người ở đây cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Liên phu nhân cấp bách nhào tới ấu tử bên cạnh, ôm lấy nhi tử kêu khóc không ngừng. Liên thông phán cùng Liên lão gia tử cũng gấp đến không được, vẫn là Thanh Y Liễu lâu một tên võ giả ra tay trợ giúp Liên gia trẻ con bất khí, mới để Liên gia trẻ con tình hình tới bình yên vô sự. Mà Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ hai người lúc này còn giống như hai tôn tượng bùn ngốc trệ tại chỗ, hiển nhiên không thể phản ứng lại. Lương Tiến tiếp tục ăn cơm, cũng không ngẩng đầu lên nói, nếu biết, vậy còn không mau lăn. Lý Duy nghe vậy mày nhăn lại, lấy mắt của hắn nhìn về phía Lương Tiến đều là thật sâu kiêng kỵ. Nhưng mà, hắn lại không sợ. Vì sao không sợ? Bởi vì hắn còn có lực lượng. Lập tức Lý Duy cắn răng đứng lên, hướng lấy Lương Tiến chắp tay cười nói, Thanh Y Liễu lâu lâu chủ Mạnh Tinh Hồn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Phía trước Mạnh lâu chủ tại phía xa Tây Mạc, khát vọng gặp một lần mà không được. Bây giờ Mạnh lâu chủ đi tới đại càn làm khách, chúng ta chắc chắn tận tình địa chủ hữu nghị, chiêu đãi hảo Mạnh lâu chủ. Vừa mới bất quá là một chút hiểu lầm nhỏ, tại hạ cho Mạnh lâu chủ bồi cái không phải, còn mời Mạnh lâu chủ thứ lỗi. Ai có thể nghĩ tới, Lý Duy trở mặt tốc độ nhanh như vậy. Phía trước còn sát khí ngút trời, trong nháy mắt liền biến phải cùng mặt vui mừng sắc, chủ động xin lỗi. Nhưng mọi người phía trước đều kiến thức qua Lý Duy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, cho nên không có người đem hắn nói xin lỗi coi ra gì. Lương Tiến cũng không ngẩng đầu lên, tự lo ăn cơm. Sau lưng hắn đứng đấy Mộ Già La trầm giọng đối Lý Duy quát lên, nhà ta lâu chủ để ngươi lăn. Không nghe thời ư? Mộ Già La mặc dù không có Lương Tiến mạnh như vậy âm công, nhưng mà làm hắn toàn thân khí thế hướng về Lý Duy hội tụ mà đi thời điểm, nhưng cũng sinh ra không nhỏ hiệu quả. Lý Duy chỉ cảm thấy đến Mộ Già La cái kia khí thế bàng bạc giống như một ngọn núi đồng dạng đè ở đầu vai của hắn, làm cho mới đứng lên Lý Duy lại bị áp đến quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Mộ Già La ánh mắt cũng không khỏi đến tràn ngập chấn động cùng sợ hãi. Tam phẩm, các hạ là tam phẩm võ giả. Đối với Mộ Già La thực lực, Lý Duy vẫn là phán đoán đến hết sức chính xác. Bây giờ thế đạo, tam phẩm võ giả đã hoành hành thiên hạ. Bởi vì tình báo lạc hậu tính, Lý Duy một mực cảm thấy Thanh Y Liễu lâu loại trừ Mạc Đao Cuồng cùng thiết giáp người bên ngoài, đều chỉ là một đám đê cấp võ giả, có thể nói đạo quân ô hợp. Hắn thậm chí không biết rõ Thanh Y Liễu lâu lại còn có tam phẩm võ giả. Lập tức Lý Duy cấp bách cầu xin tha thứ, tiền bối không nên hiểu lầm. Vạn bối cũng không phải là nghe không hiểu lời nói, mà là có người nâng vạn bối đem một ít lời truyền lại cho Mạnh lâu chủ. Mà Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ mới sơ sơ chỉ hoãn qua điểm thần tới, lúc này nhìn thấy đây hết thảy phía sau, đầu lại lần nữa giống như bị đổ xi măng đồng dạng, liền tư duy đều đọc lại, không có cách nào lại tiến hành bình thường suy nghĩ. Mộ Già La nghe vậy, nhìn về phía Lương Tiến chờ đợi quyết định của hắn. Lương Tiến nhẹ nhàng phất phất tay, thế là Mộ Già La đem toàn thân khí thế thu lại. Cuối cùng, Mộ Già La còn nói bổ sung, chớ nói nhảm. Nhà ta lâu chủ không rảnh nghe người nói nhảm. Lý Duy như chút được gánh nặng, cuối cùng có khả năng chậm chậm lại lần nữa đứng dậy. Hắn lau lau mồ hôi chán, mở miệng cười nói, Thanh Y Lìa Lâu thực lực như thế, thật là khiến người sợ hai tháng cùng. Đồng thời ta còn nghe nói qua, Thanh Y Lìa Lâu là từ một cái tổ chức sát thủ lập nghiệp, lấy tiền giết người, chưa bao giờ thất thủ qua. Ta biết một vài đại nhân vật, bọn hắn vừa vặn cần một chút đại càn bên ngoài thế lực trợ giúp bọn hắn giải quyết một chút phiền toái. Mà bọn hắn cũng đã sớm dặn dò qua ta, một khi quý phái nhập cảnh phía sau, liền muốn liên hệ Mạnh lâu chủ, mời Mạnh lâu chủ xuất thủ thay bọn hắn giải quyết phiền toái. Mạnh lâu chủ yên tâm, thù lao không là vấn đề. Lý Duy nói xong sau đó, trên mặt toát ra tràn đầy tự tin. Phía trước hắn sợ mình lời nói còn chưa nói xong, liền bị Thanh Ý Liễu lâu đưa ra tay tập kích, đó mới thật là oan uổng. Bây giờ hắn đã có khả năng đem lời nói xong, liền không sợ Thanh Ý Liễu lâu động thủ lần nữa. Lương Tiến nghe vậy, cũng không có tiếp Lý Duy chủ đề, mà là hỏi, ngươi không chút kiêng kỵ nói nhiều như vậy, là dự định đem người không liên quan trở gì cậu? Nói thí dụ như, bọn hắn. Lương Tiến nói xong giơ tay ra, chỉ Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ. Có lẽ, còn có bọn hắn. Lương Tiến vừa chỉ Liên Gia người. Bị chỉ bên trong người nghe nói như thế, đều không khỏi đến trong lòng nhảy một cái. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, Lý Duy đã là quyền cao chức trọng người, tại một châu địa phương có thể một tay che trời. Mà trong miệng hắn đại nhân vật, cái kia tất nhiên là quyền thế ngập trời tồn tại. Nhìn tới Ninh Châu Tham Nhũng tập đoàn sau lưng, tất nhiên còn có một tòa to lớn chỗ dựa. Lý Duy ngóc gầm thanh trả lời, những cái này không quan trọng tiểu nhân vật, tự nhiên là để bọn hắn vĩnh viễn im miệng thích hợp nhất. Người vô dụng giết cũng liền giết, đương nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không dám để Mạnh Lâu chủ làm thay, ta có thể đích thân giải quyết. Lời này, Lý Duy cũng không cảm thấy có sao không thỏa đáng. Trong tình báo, Thanh Y Lìa Lâu Lâu chủ sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn ác độc, chết ở trên tay hắn nhân mạng vô số kể. Nhất là hắn có xưng bá Tây Mạc ý chí, xem xét liền là người làm đại sự. Loại người này, há lại sẽ quan tâm mấy cái tiểu nhân vật tính mạng. Lương Tiến lúc này đã ăn xong cơm, hắn thả ra trong tay bắt đũa, xoay đầu lại nhìn xem Lý Duy nói, Lý Duy à, ta cảm thấy nơi này nhất không quan trọng người, người vô dụng nhất, là ngươi à. Lý Duy nghe vậy trái tim đột nhiên nhảy một cái. Hắn thực tế không hiểu, chính mình chỗ kia chọc Lương Tiến cũng vui. Lương Tiến tiếp tục nói, ta Thanh Y Lìa Lâu giết người, cũng là có chú trọng, cũng không phải là cái gì bẻ lũ su nịnh đồ đều tự cho là có khả năng sai xử Thanh Y Lìa Lâu. Huống chi, ngươi khinh thị những người này đối ta mà nói, có thể so sánh ngươi cái gọi là đại nhân vật trọng yếu hơn nhiều. Ngọc Trương bí mật đối với Lương Tiến mà nói đặc biệt trọng yếu, thậm chí đã vượt qua thế tục kim tiền cùng quyền thế. Mà Liên lão gia tử lại là giải mã thượng cổ văn tự chuyên gia, Lương Tiến đương nhiên sẽ không cho phép hắn bị người cho hại. Lý Duy nghe vậy, trong lòng vô cùng không hiểu, bởi vì hắn thậm chí đã cảm giác được, Lương Tiến sắp đối với hắn sinh ra sát tâm. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn tin tưởng mình có thể thuyết phục người trước mắt. Lập tức Lý Duy lên tiếng lần nữa, chương 527, vô dụng nhất là ngươi à? 2, chương 527, vô dụng nhất là ngươi à? 2, Mạnh Lâu chủ, còn mời ngài suy nghĩ thật kỹ. Nếu là Thanh Y Lìa Lâu tại Tây Mạc, như thế phía sau ta đại nhân vật đương nhiên sẽ không đi làm phiền quý phái. Nhưng từ lúc Thanh Y Lìa Lâu bước vào ta đại càn một khắc kia trở đi, khoản này hợp tác liền nhất thiết phải tiến hành. Phía sau ta người, có thể cho Thanh Y Lìa Lâu tại đại càn muốn hết thảy, cũng đồng dạng có thể hủy diệt Thanh Y Lìa Lâu tại đại càn hết thảy. Lý Duy lời hay đã nói xong, cho nên hiện tại đã không còn che giấu, bắt đầu tiến hành uy hiếp. Hắn tự nhiên có uy hiếp tư cách. Cuối cùng người ở sau lưng hắn, tại đại càn thế nhưng có hô phong hoán vũ năng lực. Bây giờ Thanh Y Lìa Lâu Lâu chủ đều thân ở đại càn cảnh nội, như thế liền tự nhiên sẽ bị nó người sau lưng vật tùy tiện bắt chẹt. Đây cũng là Lý Duy lớn nhất lực lượng. Lý Duy vừa nói sau, Lương Tiến còn không có động tác, bên cạnh hắn một đám Thanh Y Lìa Lâu người cái kia khủng bố sát khí cùng khí thế bàng bạc lập tức hướng về Lý Duy đánh tới. Trong Thanh Y Lìa Lâu cao thủ rất nhiều, nhiều cao thủ như vậy khí thế thậm chí đem Lý Duy áp đến lại lần nữa quỳ trên mặt đất. Lý Duy quỳ dưới đất đứng không dậy nổi, nhưng hắn lại như cũ tại cười, bị dạng này áp đến quỳ lấy, thật là làm cho ta khó chịu a. Nhưng ta cũng biết, các ngươi nhưng không dám giết ta. Ta chính là mệnh quan triều đình, giết ta, các ngươi Thanh Y Lìa Lâu nhưng chính là tương đương với cùng đại càn tuyên chiến. Ha 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 ha, đến lúc đó đại càn cảnh nội trên trời dưới đất, đem không có các ngươi chạy trốn con đường. Thanh Y Lìa Lâu mọi người nghe vậy, lại như cũng một mặt hờ hững. Bọn hắn đều là đi theo Lương Tiến giết người vô số người, há lại sẽ bị Lý Duy một câu chỗ uy hiếp đến. Lương Tiến nghe vậy, y nguyên ôn hòa nhìn xem Lý Duy. Hắn khẽ cười nói, Lý Duy, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Giết cái ngang nhiên như hại thông phán tham quan ô lại mà thôi, nhiều lớn điểm sự tình. Liên thông phán tấu chương sẽ đem đây hết thảy đều nói rõ ràng. Huống chi còn có Hiên Nguyên phái hai vị cao đồ làm chứng. Lý Duy nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn chính xác sơ sót. Nếu là hắn sớm một chút giết Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ hai người kia chứng, như thế hắn còn có thể ỷ vào quan thân tự vệ. Mà hắn quá mức tự cho là đúng, kết quả hai cái này trọng yếu nhân chứng rõ ràng còn sống. Phải biết, Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ thân phận thế nhưng có nhất định phân lượng. Lương Tiến lúc này đối sau lưng một tên thiếu niên phân phó, thi cầu, ngươi đi giải quyết hắn. Hắn là cái tứ phẩm cao thủ, đồng thời lại là một châu lục phiến môn thống lĩnh. Ngươi giết hắn, đối với ngươi sau đó võ đạo tâm cảnh có rất lớn trợ giúp. Ít như vậy năm nghe vậy, lập tức xách theo trường đao hào hứng hướng lấy Lý Duy đi tới. Nhất là gã thiếu niên này tráng đến cùng cái né con đồng dạng, khuôn mặt dữ tợn hung hãn, nhất là nghe được lúc giết người hắn mắt lộ ra hung quang, biểu tình hưng phấn, giống như một cái khát máu sát nhân của ma đồng dạng. Quả thực khiếp người. Lập tức Lý Duy vội vàng nói, giết ta, phía sau ta người cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn bây giờ đã bị Lương Tiến kích thương, lại bị cái kia khí thế bàng bạc áp đến liền đứng lên đều khó khăn, chỉ có thể mặc cho người giết. Lương Tiến kinh thường nói, liền danh tự cũng không dám nói người, lại có sợ gì. Thi cậu đã đi tới Lý Duy trước mặt, giơ lên hắn lòng bàn tay trường đao. Sống đao dày rộng, đao phong một chút cũng không sắc bén, ngược lại giống như cơ đồng dạng phủ đầy răng cưa. Dạng này đao dùng tới giết người, sẽ cho người trước khi chết mang đến thống khổ cực lớn. Lý Duy thấy thế cấp bách hét to, nhanh chóng người tới cứu ta. Hắn lần này thế nhưng đem lục phiến môn tinh nhuệ cũng mang tới. Lúc này bọn hắn ngay tại Liên Gia ngoài cửa. Nhưng mà Lý Duy lúc này sắp la rách cổ họng, cũng không có bất cứ người nào đáp lại. Ngay tại Lý Duy kinh nộ ở giữa, chỉ nghe bên cạnh Lương Tiến tên kia giữ lại nằm sợi râu dài lão giả cười nói, Lý đại nhân, thủ hạ của ngươi đã sớm bị giết chết, đừng hy vọng bọn hắn. Nói xong, lão giả phủi tay, kèm theo thanh thúy chàng pháo tay, chỉ thấy Liên Gia cửa chính từ từ mở ra. Gió đêm mang theo nồng đậm mùi máu tươi, lập tức nhào vào trong đình viện. Chỉ thấy tại Liên Gia bên ngoài trên đường cái, nguyên bản đám kia giống như mây đen áp thành đồng dạng lục phiến môn bộ khoái, lúc này dĩ nhiên ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, trở thành vô số cỗ tử thi. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa, dĩ nhiên đã bị người cho giết chết. Dạng này một màn, mang cho mọi người cực mạnh thị giác trùng kích. Mà nguyên bản sửng sốt nửa ngày mới chỉ hoãn quá mức Lục Thiếu Trạch cùng Đường Kỳ nhìn thấy một màn này, không khỏi đến kinh đến lại lần nữa ngây người. Lý Duy kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, lẩm bẩm nói, các ngươi thật là to gan lớn mật. Hắn thực tế không biết, cái này Thanh Y Lý Lâu từ đâu tới lực lượng ngang nhiên sát hại nhiều như vậy lục phiến môn bộ khoái. Liền thật không sợ bị đại càn trên dưới vây quét ư? Thi cầu mới không để ý tới Lý Duy lời nói này, hắn trực tiếp giơ đao lên liền muốn chém xuống. Lúc này, một mực sững sờ tại chỗ Lục Thiếu Trạch đống nhiên mở miệng, dừng tay. Tại mọi người nghi ngờ trong tầm mắt, chỉ thấy Lục Thiếu Trạch đống nhiên từ dưới đất đứng lên, tiếp đó bước nhanh đi tới thi cầu trước mặt. Tại thi cầu ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lục Thiếu Trạch đem hắn đẩy ra, theo sau Lục Thiếu Trạch quay người đối Lương Tiễn nói, Lý Duy người này kém chút hại ta, thù này ta đến chính tay tới báo. Đồng thời Lý Duy là Hiên Nguyên phái cùng Lục Phiến muôn người, để ta tới đích thân ra tay giết hắn, dạng này có thể vì Mạnh Lâu chủ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Thi cầu nghiêng đầu sang chỗ khác, mang theo hỏi thăm nhìn về phía Lương Tiễn. Lương Tiễn khẽ gật đầu, biểu thị cho phép. Chỉ thấy Lục Thiếu Trạch rút ra trường kiếm, một kiếm đâm xuyên Lý Duy thân thể. Lý Duy ngã vào trên đất run rẩy một trận, rất nhanh liền khí tuyệt bỏ mình. Lục Thiếu Trạch vậy mới xoay người, đối Lương Tiễn cung kính hành lễ nói, Mạnh Lâu chủ, phía trước thật thất lễ địa phương, vạn bối hướng ngài bồi tội. Vạn bối nguyện ý lưu lại phối hợp tố giác Lý Duy cùng một đám Lục Phiến môn bộ khoái tội ác, còn mời tiền bối cho phép. Lục Thiếu Trạch vào giờ khắc này coi là triệt để thanh tỉnh. Hắn xem như nhìn ra, cái tây mạc này tới Thanh Y Lý ở lâu thật là một nhóm giết người không chớp mắt tồn tại. Đồng thời sát khí người tới không chút kiêng kỵ, căn bản không quản đối phương là thân phận gì, hậu trường cứng đến bao nhiêu. Phía trước Lục Thiếu Trạch thế nhưng đối Lục Phiến môn từng có vô lễ chỗ, bây giờ tự nhiên là tìm kiếm nghị cách tiến hành bù đắp. Lương Tiến nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như cho phép. Hắn nhìn Liên Thông Phán một chút, Liên Thông Phán vội vàng đứng dậy hướng lấy Lương Tiến hành đại lễ nói, Mạnh Lâu chủ cứu ta Liên gia một nhà già trẻ, liền nào đó tự nhiên biết xử lý chuyện này như thế nào. Liên Thông Phán là cái thanh quan, nhưng mà hắn tối nay sống chết trước mắt đi một lượt, cũng nghĩ thoáng rất nhiều chuyện. Huống chi Lý Duy bản thân liền là cái tham quan ô lại, Liên Thông Phán đối loại người này cũng sẽ không dưới ngòi bút lưu tình. Có hắn chủ trì, lại thêm Hiên Nguyên phái chứng nhận tại, hắn tin tưởng triều đình chắc chắn sẽ không đối Thanh Y Lý Lâu xuất thủ sự tình nổi giận. Lương Tiến vừa ý gật gật đầu, ta sẽ lưu hai người tại nơi này bảo vệ Liên Thông Phán một nhà, thẳng đến sự tình kết thúc. Nếu là Liên Thông Phán cố ý, cũng có thể gia nhập ta Thanh Y Lý Lâu. Liên Thông Phán than vãn một tiếng, hồi tưởng lại chính mình làm quan những năm gần đây tuân theo pháp luật, lại cuối cùng muốn dẫn đến một cái cả nhà bị tàn sát hạ tràng, cái này khiến hắn khó tránh khỏi cũng cảm giác được một trận nản lòng phách trí. Cuối cùng, hắn lại lần nữa hành lễ nói, thực không dám giấu giếm, chuyện này kết phía sau ta cũng định từ quan. Đến lúc đó, còn mời lâu chủ thu lưu. Liên Thông Phán nhìn đến rất rõ ràng, chỉ có thoát khỏi quan trường gia nhập Thanh Y Lý Lâu, hắn cùng người nhà mới có thể trốn qua Ninh Châu tham nhũng tập đoàn hãm hại. Lương Tiến gật đầu đáp ứng, đi theo hắn nhìn về phía Liên lão gia tử, Liên lão gia tử, ta chuyến này sự tình bận rộn, hoàn mỹ lưu lại. Lão gia tử có thể theo chúng ta đồng hành, một bên đi đường một bên giải mã long giáp thần thư. Liên lão gia tử tất nhiên biết có ơn tất báo, đồng thời hắn cũng có rất nhiều chuyện tình dự định cùng Lương Tiến đơn độc giao lưu, tự nhiên là lập tức đáp ứng. Thậm chí hắn còn mang tới con dâu cùng tôn tử, chỉ lưu Liên Thông Phán một người tại Ninh Châu thành xử lý chuyện nơi đây. Lương Tiến thế là không còn lưu lại, tiếp tục lên đường. Ngay tại Lương Tiến một đoàn người đi qua không đến 3 ngày, triều đình phái tới điều tra Lý Duy cái chết người tới. Mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, lần này người tới thân phận địa vị không cao bình thường. Người đến, đúng là Lục Phiến môn trong tứ đại danh bộ võ công cao nhất, thậm chí một lần bị coi là đời tiếp theo bộ thần người thừa kế, Trấn Lôi. Chương 528, danh bộ Trấn Lôi, 1, chương 528, danh bộ Trấn Lôi, 1, hoàng hôn như sền sệt mực nước, chậm chậm thẩm thấu đại càn đất này, Thanh Y Lìa Lâu đội ngũ tựa như một đầu ngần nghèo sông ngầm, ở trên mặt đất mênh mông yên tĩnh chảy xuôi. Nhưng mà, theo lấy đội ngũ như mũi tên đi sâu đại càn nội địa, nguyên bản trùng trùng điệp điệp nhân mã, lại như ngày xuân tan rã tuyết động, lặng yên giảm thiểu. Bất quá mới bước ra Ninh Châu địa giới, chi đội ngũ này không ngờ hao tổn một nửa, mỗi một cái biến mất thân ảnh, giống như là bị hắc ám thôn phệ tinh thần, vô thanh vô tức. Bước vào Ung Châu địa giới, đội ngũ tại một mảnh cỏ hoang buộc phát giữa đồng trống dừng lại. Giờ phút này, ánh nắng chiều đem chân trời nhuộm thành màu máu, đội kỵ mã tiếng thở dốc cùng binh khí tiếng va chạm đan xen vào nhau. Bản này không nên là nghỉ ngơi thời khắc, nhân mã chưa mỏi mệt không chịu nổi, lương thảo cũng đầy đủ có thừa, nhưng Lương Tiến lại đột nhiên đưa tay, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Trong ánh mắt của hắn lóe ra khác thường hào quang, đó là một loại khó nói lên lời đốn ngộ, phảng phất tại mênh mông trong đêm tối đột nhiên bắt được một chút tảng sáng thử quang. Một loại huyền diệu mà cảm giác rõ rệt, như mãnh liệt thủy triều tại trong lòng Lương Tiến cuộn cuộn. Đó là một loại đối thương pháp khắc sâu lĩnh ngộ. Từ bước vào cựu không vô giới bản thể cùng phân thân ngày đêm khổ luyện, cỗ này lĩnh ngộ tựa như chôn sâu dưới đất hạt giống, tại thời gian sau khi tưới nước lặng yên phát sinh. Đã từng, nó như trong sương tiêu, trăng trong nước, lờ mờ mà khó mà đoán, bây giờ lại tại trong chớp nhoáng này, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời rõ ràng hiện ra. Phía trước Lương Tiến liền trải qua một lần, cho nên lần này hắn cũng không có quá mức bất ngờ, nhưng lại đồng dạng kinh hỉ, là thương ý. Thương của ta ý, cuối cùng tạo thành. Từ lúc ngưng tụ ra quyền ý phía sau, Lương Tiến vẫn tại cựu không vô giới bên trong luyện tập thương pháp. Trải qua dài đằng đẵng cố gắng, hôm nay hắn cuối cùng đạt được thu hoạch. Trong lúc nhất thời, Lương Tiến chỉ cảm thấy chính mình đối với thương pháp lĩnh ngộ cùng nắm giữ, đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có tình huống. Mức độ này, không thể nghi ngờ sẽ khiến hắn tại sử dụng thương pháp lúc đối địch có khả năng tăng lớn thương pháp uy lực cùng hiệu quả, đạt tới khắc địch chế thắng kết quả. Có quyền ý phía sau, ta dĩ nhiên lại ngưng tụ ra thương ý tới, cái này cựu không vô giới coi là thật thần kỳ. Từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người đồng thời ngộ ra hai loại võ ý? Hắn quay đầu ký ức Trường Hà, tại Tinh Ma Hải cổ lão trong ghi chép tìm kiếm, lại chưa bao giờ thấy qua có võ giả có thể đồng thời ngưng kết hai loại võ ý. Những cái kia có khả năng ngưng kết võ ý cường giả, đại bộ phận đã tóc trắng xóa, qua tuổi 60. Tuế nguyệt trôi qua, thân thể già yếu cùng tinh lực thiếu thốn, làm cho bọn hắn một đời chỉ có thể chuyên chú vào một loại võ ý tu luyện. Cho dù thật có người có khả năng ngưng tụ ra loại thứ hai võ ý, cái kia chỉ sợ cũng đã là tuyệt đỉnh yêu nghiệt thiên tài. Mà Lương Tiến tuổi còn trẻ, lại thân có hai loại võ ý, nếu là theo lấy thời gian trôi qua, Lương Tiến sẽ còn có loại thứ ba võ ý, loại thứ tư võ ý, loại thứ năm võ ý. Cuối cùng, sẽ đạt tới một cái kinh thế hãi tục trình độ. Tiếp xuống, là củng cố tăng lên võ ý cảnh giới, chính là ngưng kết mới võ ý. Lương Tiến không khỏi đến suy xét lên. Võ ý tổng cộng có 3 cái cảnh giới, phân biệt là Quan Lan, và Vũ cùng Vô Phong 3 cái cảnh giới. Lương Tiến thương ý bất quá mới ngưng tụ ra, tối cường quyền ý cũng chỉ là Quan Lan cảnh, khoảng cách nhập Vũ cảnh giới còn kém một đường. Nhưng mà Lương Tiến đã từng gặp qua, trong kinh thành đầu xưởng công vương cận võ ý thế nhưng nhập Vũ cảnh. Nếu là Lương Tiến tăng lên quyền ý sớm làm tiến vào nhập Vũ cảnh, như thế không thể nghi ngờ sau đó tại đối mặt đỉnh cấp cao thủ thời điểm có khả năng gia tăng không ít phần thắng. Mà nếu như muốn ngưng kết còn lại võ ý, cái kia Lương Tiến cũng đã không có ý định đi ngưng kết những cái kia cái gì kiếm ý, đao ý các loại thường thấy võ ý hắn sẽ kiếm tẩu thiên phong, dự định đi ngưng kết, tiện ý cung tên tại quân trận bên trong tuy là thường thấy, nhưng mà tại võ đạo cao thủ bên trong sử dụng cung tên người lại cực kỳ thưa thớt. Lương Tiến bây giờ tiễn thuật cũng đã có chút thành tựu, ngược lại dự định thử một lần. Trước không giàu gì nhiều như vậy, tìm một chỗ thử một lần thương của ta ý mới là chính sự. Lương Tiến ổn định tâm thần, đang định có hành động. Lúc này Đinh Tiên Sinh lại tìm đến. Đinh Tiên Sinh một bộ tẩy đến tương trưởng thành vô áo, tóc trắng xóa, trong ánh mắt lại lộ ra cơ trí cùng tăng thương. Tên lão giả này biết rõ đại càn cùng Tây Mạc tình huống, làm việc cổ trọng, tuy là gia nhập Thanh Y Lìa Lâu thời gian không lâu lắm, nhưng lại đã trở thành bên trong Thanh Y Lìa Lâu công nhận cố vấn. Lương Tiến đối nó cũng rất là coi trọng. Nhưng duy nhất để Lương Tiến lo lắng một điểm, liền là Đinh Tiên Sinh chưa bao giờ bày đến qua hắn dục vọng. Hắn vật chất dục vọng cứ thấp, một bộ quần áo có thể xuyên vài chục năm không đổi, càng không cần cái gì ngọc khí, vàng bạc trang trí. Tinh thần của hắn truy cầu cũng rất thấp, không tốt đồ chơi văn hóa đồ cổ cầm kỳ thư họa, thậm chí từ lúc Phối Ngẫu sau khi chết hắn đều đã mấy chục năm không gần nữ sắc, hắn cũng không tranh danh sắc cùng địa vị. Một cái đối tài phú, danh lợi, quyền thế và sắc đẹp đều không có truy cầu, đồng thời còn cực kỳ thông minh người, khó tránh khỏi để cho người khác đối nó tràn ngập lo lắng. Nhưng trước mắt Lương Tiến thật là lúc dùng người, thế là hắn lấy cái bàn, ghế ngồi xuống, nghe một chút hắn. Đinh Tiên Sinh hướng Lương Tiến báo cáo đến, lâu chủ, phần lớn người ngựa đều đã dựa theo kế hoạch phân công đi ra, tiếp xuống sẽ tiếp tục phân công. Chúng ta đem trước từ Ninh Châu bắt đầu, theo sau từng bước phát triển đến đại càn toàn bộ Tây Bắc, đi theo liền là đại càn toàn cảnh. Đến lúc đó đại càn mỗi một cái trọng yếu thành thị đều muốn có ta Thanh Y Lìa Lâu lầu một, mỗi một lầu thiết lập lầu một chủ. Nếu là có thể hoàn thành trong kế hoạch 108 lầu, như thế không thể nghi ngờ đem có thể làm cho Thanh Y Lìa Lâu tại đại càn có địa vị vô cùng quan trọng cùng phân lượng. Đinh Tiên Sinh nói tới, cũng là cao tầng Thanh Y Lìa Lâu to lớn lam đồ. Đại càn trên mặt nổi lực lượng, đã từ triều đình cùng các đại môn phái đem khống chế, Thanh Y Lìa Lâu không cách nào nhúng chạm. Nhưng mà đại càn dưới đất trong bóng tối lực lượng, vẫn còn có rất nhiều cơ hội, Thanh Y Lìa Lâu mục tiêu liền là muốn ở phương diện này phát triển. Lần này tiến vào đại càn 6 chi đội ngũ, các ti kỳ trước, mà Lương Tiến chỗ tồn tại chi đội ngũ này, hội tụ Thanh Y Lìa Lâu hạch tâm cao tầng, bọn hắn như là muội nhử, tại trên mặt nổi hấp dẫn lấy các phe ánh mắt, làm hắn đội ngũ trong bóng tối phát triển hộ giá hộ hàng. Cuối cùng, Đinh Tiên Sinh còn nói thêm, bất quá lâu chủ, bất luận cái nào tổ chức ngầm muốn tại đại càn phát triển lớn mạnh, đều muốn cần tại trong triều đình có đầy đủ phân lượng người xem như minh hiếu. Nếu như ta không có đoán sai, Ninh Châu chết mất vị kia lý thống lĩnh người sau lưng e rằng sẽ còn phái người tới tiếp xúc chúng ta, đến lúc đó lâu chủ không ngại suy nghĩ thật kỹ một phen. Đinh Tiên Sinh lời nói, nhìn như ngẫu nghịch Lương Tiến quyết định. Nhưng mà Lương Tiến đối cái này, cũng không ghét. Bởi vì Lương Tiến rất rõ ràng, Đinh Tiên Sinh là từ Thanh Y Lìa Lâu chỉnh thể lợi ích xuất phát. Huống chi, Lương Tiến đã được đến hắn muốn, như thế tiếp xuống cùng phía sau Lý Duy người kết minh cũng không có ngăn cản. Đến tầng thứ nhất định, cá nhân cảm tình đã lộ ra cũng không trọng yếu, ngược lại thì lợi ích mới là trọng yếu nhất. Nếu là kết minh có thể thành, cái kia Lý Duy chỉ có thể nói là chết đến oan uổng, có thể nói là trở thành một cái buồn cười vật hy sinh. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính hắn tới không phải lúc. Nghĩ tới đây, Lương Tiến tầm mắt nhìn hướng chỗ không xa. Tại ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi bên trong, Liễu Diên chính dựa hướng Liên lão gia tử thỉnh giáo lấy một chút nội dung Long Giáp thần thư. Là Lương Tiến an bài Liễu Diên hiệp trợ Liên lão gia tử. Chương 528, danh bộ chấn lôi 2, chương 528, danh bộ chấn lôi 2. Liễu Diên là cái kỳ tài, xem qua là nhớ, nâng trái ngược 10, còn thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư. Năng lực như vậy tại văn tự cổ đại nghiên cứu lấy, không thể nghi ngờ là thiên phú cực lớn. Lương Tiến cũng hy vọng Long Giáp thần thư giải mã người bên trong, có thể đủ nhiều một cái người nhà. Liên lão gia tử cũng là hào phóng, đối Liễu Diên biết gì nói đấy. Lương Tiến cũng đem thanh đạo cụ bên trong những tinh ma hải kia vớt đi lên đồ vật, lịch đại nghiên cứu tâm đắc, còn có đại tiểu minh vương lấy được nghiên cứu bút ký các thứ, đều giao cho hai người. Tiếp xuống, Lương Tiến cũng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả là đi. Lúc này, đúng lúc này, Lương Tiến thần sắc đột nhiên run lên, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Hắn nhìn về phía Đinh Tiên Sinh, ngữ khí yên lặng lại mang theo một chút chắc chắn, đều nói Đinh Tiên Sinh túc trí đam mưu, tính toán không bỏ sót, nhìn tới danh bất hư truyền. ngươi mới nói phía sau Lý Duy người sẽ phái người tới tiếp tục tiếp xúc, cái này chẳng phải tới. Lương Tiến đã phát giác được, đang có cao thủ nhanh chóng tới gần. Theo lấy Lương Tiến nói xong, Thanh Y Lìa Lâu trong doanh địa cao thủ cũng đã có phát giác. Mộ Già La cái thứ nhất tức giận nói, người nào? Cả gan tự tiện xông vào ta Thanh Y Lìa Lâu doanh địa. Thân hình hắn như báo săn mạnh mẽ, phi thân lên, quăng vòng tóc dài trong gió của vũ, trên mình sói áo lông bay phất phới, hiện thị rõ phong khoáng chi khí. Hắn giống như một đạo tiềm điện, nháy mắt ngăn tại đạo kia nhanh chóng tới gần bóng người phía trước. Đạo nhân ảnh kia khí thế hung hùng, tựa như một quả bạch phá bầu trời đêm lưu tinh, mang theo thế không thể đỡ khí thế. Đối mặt Mộ Già La ngăn cản, hắn không chỉ không có chút nào giảm tốc độ, ngược lại ra tốc vào tới, hiển nhiên là muốn cùng Mộ Già La phân cao thấp. Mộ Già La thấy thế ồm ồm nói, thật lớn gan lớn, ngươi tự tìm cái chết. Nói đi, Mộ Già La giống như một đầu trong báo cát thương lang, dùng cực độ hung hãn tư thế phóng tới bóng người. Người vừa mới động, hắn đặc thù nội lực liền giống như sinh ra một tràng báo cát đồng dạng, làm cho thiên địa đều phảng phất tối xuống. Mà tại trong báo cát, một cái to lớn đầu sói hư ảnh như ẩn như hiện, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về bóng người hung mãnh đánh tới. Đây là Mộ Già La thành danh chiêu thức, thương lang chi nộ. Mộ Già La sớm đã có tâm tại Lương Tiến trước mặt thật tốt biểu hiện, tại Thanh Ý Lìa Lâu triển lộ thực lực của mình. Đồng thời hắn cũng phát giác được tới đạo nhân ảnh này là một cao thủ, hơn nữa là cái cao thủ chân chính. Cho nên cái này khiến Mộ Già La cũng không dám kinh địch. Theo lấy to lớn đầu sói phun trào, đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên không chút nào tránh. Chỉ nghe bóng người kia hừ lạnh một tiếng, tây mạc võ học, bất quá là bé nhỏ thủ đoạn. Thế nào có ta đại càn võ học bác đại tinh thâm. Kèm theo hừ lạnh, chỉ thấy đạo nhân ảnh này tay đột nhiên thoáng nhấc. Theo lấy bóng người tay một chỗ, chỉ cảm thấy phảng phất trong thiên địa tràn đầy lực lượng đều bị hắn lôi kéo đồng dạng, sinh ra làm người sợ hãi khủng bố lực lượng. Thậm chí liền như không khí xung quanh đều tại kịch liệt chấn động đồng dạng, tác động đến mọi người trái tim cũng đang nhanh chóng lên xuống nhảy lên. Đột nhiên, đạo nhân ảnh này nâng tay lên đột nhiên vỗ một cái. Cố kia quần quật lực lượng đột nhiên đè xuống, phản phất có khả năng đem thiên lôi đều cho triệt để trấn áp đồng dạng. Mà hắn cái vỗ này cũng vừa hay đập vào cái kia to lớn đầu sói bên trên. Vành! Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. Hai người chiến đấu phụ cận cây cối càng là vào giờ khắc này bị chấn đến nội nhịp vỡ nát. Mà cho dù đi theo thật xa, Thanh Y Lìa Lâu trong doanh địa một chút võ công yếu kém người cùng một chút ngựa, thậm chí bị chấn đến trực tiếp bất tỉnh đi. Giờ khắc này, chỉ thấy cái kia thấu trời báo cát cùng to lớn đầu sói đột nhiên tiêu tán. Mà Mộ Già La toàn bộ người phi thân lui lại, đầy mặt kinh sợ, nội lực thật thâm hậu. Người đã tam phẩm đỉnh phong, e rằng khoảng cách nhị phẩm cảnh giới cũng bèn bèn cách xa một bước. Chỉ thấy sắc mặt của hắn lại có mấy phần trắng bệnh, hiển nhiên hắn vừa mới cùng đi người tính toán bên trong không chỉ không thể chiếm được tiện nghi, ngược lại còn ăn phải cái lỗ vốn. Trong mắt Mộ Già La tràn đầy không cam lòng. Hắn tam phẩm thực lực vô luận tại Tư Cấp Lý Quốc vẫn là tại Tây Mạc, đều đã đầy đủ ngạo thị quân hùng. Thật không nghĩ đến mới tiến vào đại càn không bao lâu, lại bị một tên cao thủ cho thất bại tự tôn. Song phương lần giao thủ này, lập tức phân cao thấp. Mộ Già La so với đối phương, hiển nhiên vẫn là có một đoạn khoảng cách. Mà đạo nhân ảnh kia cũng trôi nổi không trung, cũng không thừa thắng xông lên. Mọi người cũng cuối cùng nhìn rõ ràng người tới dáng dấp. Người này người mặc một bộ màu đen chế phục bên trên dĩ nhiên dùng tơ vàng thêu ba cái ưng. Một cái kim ưng, đại biểu chính là Lục Phiến Môn Châu phủ thống lĩnh. Hai cái kim ưng thì đại biểu nó tại trong Lục Phiến Môn đã là chú kinh cao tầng nhân viên quản lý. Ba cái kim ưng thì chỉ có một loại người đúng quy cách nắm giữ, đó chính là đã là quản lý cao tầng lại xuất ngoại chuyên cần nhiệm vụ Lục Phiến Môn thành viên. Loại người này tại Lục Phiến Môn bên trong chỉ có bốn cái, bọn hắn hợp xưng tứ đại danh bộ. Mà trước mắt tên này danh bộ có thể nhìn ra là một tên nam tử. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, đầu đội kim loại vòng tròn lớn mũ, trên mặt mang theo giữ tận mặt thú bằng bạc mặt nạ, đem khuôn mặt trọn vẹn che chắn, cho người một loại thần bí mà cảm giác khủng bố. Hắn treo cao không trung, đôi mắt thông qua mặt nạ chậm chậm đảo qua Thanh Y Lìa Lâu mọi người, trầm giọng nói: nếu là Thanh Y Lìa Lâu liền chút thực lực này, cái kia tốt nhất sớm làm dẹp đường về Tây Mạc đi. Đại Càn chính là Long Bàn Hổ Cứ địa phương, không phải các ngươi những Tây Mạc này người có thể nhúng chạm. Nói cuối cùng, tên này danh bộ thực hiện hội tụ tại trên người một người. Người kia ngồi tại doanh địa hạch tâm khu vực một cái bàn nhỏ bên trên, bộ mặt hắn phổ thông tuyệt cùng, phổ thông đến nếu không phải cùng người này là quen biết người, nếu không sẽ rất nhanh quên người này khuôn mặt trình độ. Cứ việc người này trẻ tuổi, nhưng hắn ngồi, một tên nắm giữ tam phẩm cảnh giới lão giả lại chỉ có thể đứng ở sau lưng hắn. Cái này sự chênh lệch rõ ràng, hiện lộ rõ ràng người này địa vị cùng thực lực. Người này chính là Lương Tiến. Lương Tiến tầm mắt cũng nhìn hướng giữa không trung bóng người, hắn nhàn nhạt nói, nhìn tới các hạ, liền là tứ đại danh bộ đứng đầu trấn lôi. Tứ đại danh bộ còn lại ba cái, Lương Tiến trực tiếp hoặc gián tiếp đều tiếp xúc qua. Bây giờ xem xét người trước mắt, hắn liền xác định thân phận. Lại xem xét ngàn dặm truy tung bên trên biểu hiện, vậy thì càng thêm xác định không thể nghi ngờ. Giữa không trung, Trấn Lôi cũng trả lời, chỉ là khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Đinh Tiên Sinh thấp giọng nói, lâu chủ, người này không hề đề cập tới Ninh Châu Lý thống lĩnh sự tình, hiển nhiên cũng không phải làm phá án mà tới. Hắn đầy miệng khiêu khích, sợ là muốn thăm dò một thoáng ta Thanh Ý Lìa Lâu thực lực. Lương Tiến khẽ gật đầu, tự nhiên là biết được một điểm này. Trấn Lôi tại Lý Duy sau khi chết không lâu, liền xuất hiện tại nơi này, thật ra phản ứng nhanh tốc độ hiển nhiên không phải đại cán quan lại cái kia có bình thường tốc độ. Cái này có thể nói rõ hắn làm không phải công sự, mà là việc tư. Cũng chủ yếu có thể xác định, hắn cùng Lý Duy là cùng một bọn. Chỉ là Lương Tiến đang suy đoán, Trấn Lôi cùng phía sau Lý Duy người, đến cùng phải hay không Lục Phiến Môn bộ thần. Nếu là có bộ thần kết minh, như thế một trắng một đen phía dưới, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thanh Y Lìa Lâu tại đại càn muốn có khả năng đứng vững cũng cắm dễ xuống tới, cũng sẽ là dễ như trở bàn tay sự tình. lập tức Lương Tiến chậm chậm đứng lên. Hắn cái này khởi thân, mặc dù không có khí thế ngoại phóng, nhưng lại có khả năng khiến giữa không trùng chấn lôi trong lòng run lên bần bật. Lương Tiến đứng ở nơi đó, phản phất như là một chôi nhắm thẳng vào thiên khung trường thương, phong mang tất lộ, phản phất có khả năng đâm xuyên thiên khung. Chương 529, nhất định phải như thế. Một, chương 529, nhất định phải như thế. Một, võ ý. Chấn lôi con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có khả năng khắc sâu cảm nhận được, Lương Tiến toàn thân từ bên trong tản ra võ ý, xúc mà không phát, nhưng lại phong mang tất lộ. Chấn lôi có khả năng nhận biết đến rõ ràng như thế, đó là bởi vì hắn đồng dạng cũng là ngưng tụ ra võ ý giả. Mà để chấn lôi cảm thấy khó có thể tin chính là, Lương Tiến dung mạo nhìn qua rành rành như thế trẻ tuổi. Dịch Dung Ngư. Chấn lôi cũng không cho rằng thế gian này có ai có khả năng tại chừng 20 tuổi ngưng tụ ra võ ý như thế, giải thích duy nhất liền là người này triển lộ ra trẻ tuổi dung mạo, cũng không phải là hắn chân thật nhất bộ dáng. Đối cái này, chấn lôi cũng không đủ là lạ. Tây Mạc võ công bình thường tràn ngập tà tính, nhất là Tây Mạc bản thổ Vô Lượng Minh Vương Tông cùng Tinh Ma Hải đều yêu tà dị thường. Tinh Ma Hải được xưng là ma giáo, bản thân cũng đã đầy đủ ma tính. Vô Lượng Minh Vương Tông tuy là danh xưng Phật môn, nhưng mà nó ma tính so với Tinh Ma Hải không hề yếu. Nhất là cái này Thanh Ý Liễu Lâu đã được đến Tinh Ma Hải quy thuận, mà Tinh Ma Hải Dịch Dung thuật cũng là nổi tiếng thiên hạ, cái này Thanh Ý Liễu Lâu chủ tu luyện cũng không kỳ quái. Huống hồ cái này Thanh Ý Liễu Lâu chủ bản thân lai lịch liền phi thường thần bí, Lục Phiến môn cùng tập sự xưởng đều từng đối với hắn tiến hành qua điều tra, nhưng mà tới bây giờ đều đoán không ra lai lịch của hắn. Cho nên Chấn Lôi lập tức kết luận, trước mắt Thanh Ý Liễu Lâu chủ dung mạo tuyệt đối là giả. Chân chính Thanh Ý Liễu Lâu chủ, e rằng đã là cái già 70-80 tuổi lão già hậm hẹp. Chỉ là cái này Thanh Ý Liễu Lâu chủ sử dụng chính là một loại phi thường cao siêu, đồng thời chưa bao giờ nghe Dịch Dung thuật. Đến mức Chấn Lôi loại giang hồ này kinh nghiệm phong phú danh bộ, đều dĩ nhiên nhìn không ra mảy may sơ hở. Lúc này, Lương Tiến độc lên, hắn vẹn vẹn hướng về Chấn Lôi phóng ra một bước. Liên một bước này rơi xuống thời điểm, cả người hắn trên mình cố kia lăng lệ khí thế cuối cùng áp chế không nổi, phóng xuất ra. Theo lấy khí thế kia vừa ra, Chấn Lôi tức thì chỉ cảm thấy đến trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Thật là khủng khiếp sát khí. Hắn đến tột cùng từng giết bao nhiêu người? Chấn Lôi vào giờ khắc này, khó tránh khỏi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đời này của hắn bên trong gặp qua không ít giết người như ngoại tội phạm, nhưng mà sát khí của bọn hắn so với Thanh Y Liễu Lâu trước mắt chủ tới quả thực cách biệt quá xa. Có thể cùng Thanh Y Liễu Lâu chủ cái này khủng bố sát khí đánh đồng, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia từ trong núi thây biển máu đi ra chân chính manh tướng. Càng làm cho Chấn Lôi kinh ngạc chính là, Lương Tiến toàn thân khí thế tản ra đồng thời, Chấn Lôi chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình bị một cây thương cho đứng vững. Loại này như có gai ở sau lưng cảm giác, để Chấn Lôi có khả năng ý thức đến người trước mắt tuyệt đối là một cái cường địch. Thế là, Chấn Lôi lập tức cao giọng mở miệng, "Chờ một chút." Đại chiến sắp đến, Chấn Lôi rõ ràng không ngừng. Cái này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, nhất là Mộ Già La. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Lương Tiến xuất thủ, chính là muốn thật tốt mở mang kiến thức một chút. Mộ Già La xuất lĩnh tộc nhân đầu nhập vào Thanh Y Liễu Lâu, đơn giản là bởi vì Thanh Y Liễu Lâu tại Tây Mạc thế lớn, gia tộc của hắn vừa vặn cần một cái chỗ dựa che chở. Nhưng đối với Lương Tiến đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, Mộ Già La một mực trong lòng còn nghi vấn. Hắn tuy là nghe nói qua Lương Tiến cùng Thiết Giáp người chống lại Hắc Long Đế quốc Đột Tả Vương sự tình, nhưng mà cũng nghe qua Thiết Giáp nhân tài là nên chiến Đột Tả Vương chủ lực, Lương Tiến chống lại Đột Tả Vương thời điểm cũng chỉ là phần bị đánh. Cho nên Mộ Già La một mực hoài nghi, Lương Tiến đến cùng phải hay không Thanh Ý Liễu Lâu chủ nhân chân chính, hoặc là chỉ là một cái bị Thiết Giáp người cùng Mạc Đao cùng các loại cao thủ chân chính để cử ra người phát ngôn. Mà xác minh suy đoán biện pháp tốt nhất, tự nhiên là tận mắt nhìn thấy Lương Tiến thực lực. Trước mắt, vốn là một cái cơ hội tốt nhất, nhưng không biết làm sao Chấn Lôi lại vào lúc này kêu dừng. Cái này không chỉ để Mộ Già La không hiểu, thậm chí để Thanh Ý Liễu Lâu rất nhiều người đều không hiểu. Lương Tiến tầm mắt cũng nhìn hướng Chấn Lôi, chỉ thấy Chấn Lôi không còn trôi nổi không trung, mà là chậm chậm rơi xuống trở về mặt đất. Điều này hiển nhiên là đang bày tỏ tôn trọng, cũng là tại giảm xuống tư thái của mình. Hắn một bên rơi xuống, vừa lên tiếng nói, "Mạnh lâu chủ, đến ngươi ta cảnh giới này, nếu không phải gặp được đại sự, bằng không không cần thiết đi bước lên phong cách bị thương hiểm." Thanh Ý Liễu Lâu thực lực, ta công nhận. Chấn Lôi lời này, dĩ nhiên là muốn ngưng chiến. Nhìn tới Đinh Tiên Sinh nói đến quả nhiên không sai, Chấn Lôi chỉ là muốn thăm dò một thoáng Thanh Ý Liễu Lâu thực lực, mà bây giờ Lương Tiến vẹn vẹn phóng ra một bước, liền đã để Chấn Lôi có kết quả. Mà Lương Tiến vẹn vẹn một bước, liền uy hiếp đến tứ đại danh bộ đứng đầu Chấn Lôi. Chấn Lôi lời nói, mọi người cũng hoàn toàn có thể lý giải. Đến nhất định cấp độ cao thủ, nếu như không tất yếu, bằng không sẽ không dễ dàng cùng cấp độ cao thủ tính toán. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là thụ thương hoặc là tử vong nguy hiểm. Đỉnh cấp cao thủ, bảo trì trạng thái của mình là 10 phần trọng yếu, một mực tại trạng thái toàn thịnh, vẫn có thể có được đối người ngoài lực uy hiếp. Nhất là đỉnh cấp cao thủ võ đạo, liền giống như đi ngược dòng nước không tiến nát lùi. Mà bọn hắn nơi nơi đã cực kỳ khó tiến thêm một bước, có khả năng bảo đảm chính mình trạng thái không lui lại cũng đã là đặc biệt vất vả gian nan. Nếu là cùng cao thủ quyết đấu, dẫn đến bản thân bị thương, như thế tại dưỡng thương quá trình bên trong trạng thái tất nhiên là suy yếu, thậm chí còn khả năng sẽ bởi vì thương bệnh dẫn đến thực lực bản thân rơi xuống. Đây đối với đỉnh cấp cao thủ tới nói, cũng không có giá trị. Đỉnh cấp cao thủ tất nhiên tiết thân, làm càng nhiều thì là bọn hắn hữu dụng thân thể chính là dùng tới ứng đối chân chính trọng yếu đại sự mà chuẩn bị. Nhất là thân là tứ đại danh bộ đứng đầu Chấn Lôi, hắn trạng thái toàn thịnh là giữ lại dùng tới ứng đối Lục Phiến môn kình địch. Nếu là làm một điểm không quan trọng mâu thuẫn nhỏ động thủ mạo hiểm, cái kia chính xác được không bù mất. Bây giờ Chấn Lôi đã cho Thanh Y Liễu Lâu bậc thang, như thế mọi người liền cũng đều cho rằng việc này cũng nên dừng ở đây rồi. Thậm chí liền Đinh Tiên Sinh cũng thấp giọng đề nghị, "Lâu chủ, cái này Chấn Lôi chính là một cái cao thủ chân chính, còn lại là bên trong lục phiến môn thần bí nhất cao thủ, lá bài tẩy của hắn tất nhiên rất nhiều. Hiện tại hắn như là đã hạ thấp tư thái, như thế chính xác có thể dừng tay." Nhưng mà, Lương Tiến lại chỉ là cười ha ha một tiếng. Theo sau hắn vắt tay, lấy ta thương tới. Chỉ thấy hai tên thương nô vác một cây trường thương chạy đến Lương Tiến trước mặt, theo sau bọn hắn cung kính quỳ xuống, giống như một cái giá thương cầm trong tay trường thương chỉnh lên. Cái này trường thương toàn thân đen sẫm, phía trên lần một đặc biệt hoa văn, nhưng lại hiện ra không thể phá vỡ lộng lẫy, nó chính là từ tinh mã hải thợ khéo làm Lương Tiến đặc biệt chế tạo. Thương dài 1.3, nặng 130 cân, từ tây mạc đặc hữu đen chi thép giá luyện kỹ thuật chế tạo thành, tuy là không cứ gọi được thần binh lợi khí, nhưng mà so với thần binh lợi khí cũng không kém là bao nhiêu. Phía trước Lương Tiến một mực sử dụng một cây mới tới tây mạc thời điểm đại thiết thương, hắn là cái hoài cựu người, cho dù về sau đạt được trượng nhị hồng thương các loại thần binh lợi khí cũng không có sử dụng, mà là tiếp tục sử dụng đại thiết thương. Thẳng đến Tàng Phong Cốc trong trận chiến đấy, Lương Tiến đại thiết thương bị Đại Tuyết Sơn phái cao thủ Vương Chi Hàn băng nội lực chỗ đông nát, hắn mới rốt cục đổi binh khí. Lương Tiến nhìn xem Chấn Lôi trầm giọng nói, ngươi làm ta Thanh Ý Địa Lâu là địa phương nào? Chương 529, nhất định phải như thế. 2, chương 529, nhất định phải như thế. 2, đánh bị thương ta người, khiêu khích xong ta Thanh Ý Địa Lâu, chỉ là một câu tán thành thực lực của chúng ta liền xong. Vậy các hạ không khỏi cũng quá không đem ta Thanh Ý Địa Lâu nhìn ở trong mắt. Hiển nhiên, Lương Tiến cũng không tính đến đây bỏ qua. Mấy tên cao tầng Thanh Ý Địa Lâu còn dự định quyết bảo, nhưng Đinh Tiên Sinh lại vung tay lên, đem mọi người ngăn lại. Chỉ thấy Đinh Tiên Sinh đôi mắt giản mua nhìn về phía Lương Tiến đồng thời, cũng không khỏi đến tràn ngập chờ mong. Chấn Lôi nhướng mày, Mạnh Lâu chủ, ta là kính ngươi mà không sợ hãi ngươi, nhất định muốn như vậy ư? Nói xong, hắn nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân khí thế cũng dâng trào mà ra. Chấn Lôi toàn bộ người nhìn qua thâm trầm nội liễm như núi, nhưng hắn khí thế tràn ngập cuồng bạo cảm giác, phản phất muốn đem hết thảy đều cho triệt để xé nát đồng dạng. Hiển nhiên, Chấn Lôi cũng không phải tốt tính người. Hắn có thể cho đối phương mặt mũi, nhưng nếu là đối phương cho thể diện mà không cần, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Lương Tiến đưa ra đáp án, nhất định muốn như vậy. Hắn duỗi tay ra, bắt được trường thương thân thương. Theo sau thân hình hắn hơi động, chủ động xuất kích. Bây giờ hắn thân ở Thanh Ý Địa Lâu trong doanh địa, nếu là ở nơi này giao chiến, tất nhiên sẽ tác động đến chính mình rất nhiều thủ hạ. Cho nên Lương Tiến thi triển đến binh văn quyết tốc khinh công, dùng nhanh đến cực hạn tốc độ nháy mắt xông ra doanh địa, xông về Chấn Lôi. Chấn Lôi một mực bất động như núi, hiển nhiên đã chuẩn bị hậu phát chế nhân. Đồng thời hắn một mực không có lấy ra binh khí, hiển nhiên tay chân của hắn liền là hắn binh khí mạnh nhất. Sau một khắc, Lương Tiến trường thương đã đánh tới, Liệu Nguyên thương pháp lập tức thi triển mà ra. Quả nhiên là thương ra như rồng xuyên qua cửu tiêu, mũi thương như trăng chiếu hàng giang, thương thế vào hồng thúc trận địa địch, thương minh dẫn lôi vàng giáp. Chấn Lôi cũng không chút khách khí, lập tức động tác đều xuất hiện. Võ công của hắn sở trường trưởng pháp cùng tối pháp, trưởng pháp làm đại khai đại hợp cương mãnh trưởng pháp lôi cực tối sơn trưởng tối pháp làm tinh diệu lăng lệ lôi ngục liên hoàn xúc. Chấn Lôi động tác thời gian vừa thi triển ra, cái kia cùng bạo khí thế phảng phất có khả năng khai sơn toái thạch đồng dạng. Khiến người ta quỷ dị chính là, hai người chiến đấu hoa mắt, nhưng lại cũng không có tạo thành bất luận cái gì khủng bố tác động đến, thậm chí liền kình phong tiếng kêu đều không thể nghe. Một màn này, cùng phía trước mộ già la cùng Lôi Chấn tính toán có thể nói là có khác nhau một trời một vực. Lúc này đỉnh cấp cao thủ lúc đối chiến đặc thù một trong, chuyện này ý nghĩa là song phương đã đem mỗi người lực lượng khống chế đến cực hạn, không có một tơ một hào lãng phí cùng tiết ra ngoài, mới có khả năng tạo thành hiệu quả như vậy. Thậm chí bọn hắn đối chiến song phương không khí đều đã bị gạt ra khỏi đi, cho nên mới để người không có nghe được kình phong gào thét. Thanh Y Lìa Lâu trong doanh địa, xem đến một màn này mọi người không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Liêu Diên đã từ lâu ngưng chiến đấu, một đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn xem trận chiến đấu này, trong lòng dâng lên vô hạn kinh ngạc, thương ý ư. Nếu là hắn ngưng kết không ra thương ý, thương pháp làm sao có khả năng tiến triển như vậy thần tốc? Không được. Quá nhanh, nhanh đến ta đã nhanh muốn phân biệt không ra thương pháp của hắn. Nhưng hắn võ ý không phải quyền ý ư. Thế nào? Còn sẽ có thương ý? Cái này sao có thể? Lúc trước Tàng Phong Cốc một trận chiến, Lương Tiến đối chiến đồ Tà Vương thời điểm, từng sử dụng tới một lần quyền ý một lần kia quyền ý, bị quá nhiều người chỗ không để mắt đến. Dùng mọi người ở đây thực lực cùng ánh mắt, cực kỳ khó tại cái kia căng thẳng đến cực hạn thời khắc nhận ra Lương Tiến quyền ý toàn bộ bên trong Thanh Ý Địa Lâu, chỉ sợ cũng chỉ có Lãnh U một mực biết được Lương Tiến quyền ý đáng sợ. Nhưng lần đó chiến đấu, Liễu Diên nhưng nhìn ra Lương Tiến nắm giữ quyền ý lúc ấy trong lòng của nàng liền cực kỳ chấn động, không cách nào tưởng tượng Lương Tiến còn trẻ như vậy liền có thể nắm giữ quyền ý, nhưng bây giờ làm nàng lại lần nữa nhìn thấy Lương Tiến nắm giữ thương ý thời điểm, chỉ cảm thấy đến võ học của mình nhận thức trọn vẹn bị lật đổ. Liễu Diên chỗ tồn tại Liễu gia, nhưng mà năm đó tiếng tăm lừng lẫy võ lâm thế gia, cũng là đem cửa thế gia trải qua hai cái vương triều, nội tình tích lũy dị thường phong phú. Chính là dựa vào những cái này nội tình, cho nên Liễu Diên tại trên võ học tạo nghệ cùng nhận thức cực cao, nàng tuy là cá nhân thực lực cũng không quá cao, nhưng mà nàng tại trên võ học ánh mắt cùng kiến giải thậm chí vượt qua một chút đương thế nhất lưu cao thủ. Cũng chính là như vậy, nội tâm Liễu Diên một mực là cực kỳ cao ngạo, cho dù thân hãm không chịu nổi tầng dưới chót thời điểm, nhưng cũng không đem thiên hạ đại bộ phận võ giả nhìn ở trong mắt. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác tại trên mình Lương Tiến, bị lại nhiều lần chấn động đến, nhiều lần bị lật đổ nhận thức. Cho tới bây giờ nàng thậm chí một lần hoài nghi, Lương Tiến cái này không phù hợp lẽ thường quái thai đến cùng phải hay không người. Lúc này, Đinh Tiên Sinh đi tới bên cạnh Liễu Diên, mở miệng nói, "Liễu cô nương phải chăng đã nhìn ra, lâu chủ cũng không sử dụng toàn lực. Ta thậm chí hoài nghi, lâu chủ e rằng còn không có sử dụng lấy 5 phần lực. Hắn là tại thích đứng thương của mình ý, đồng thời tại không ngừng khảo thí chính mình thương ý cực hạn. Nhìn tới, Mạnh lâu chủ thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng sâu không lường được à, phía trước ngược lại thì ta quá lo lắng. Liêu Diên nghe nói như thế, không khỏi đến quay đầu nhìn một chút Đinh Tiên Sinh. Cái này Đinh Tiên Sinh cũng cực kỳ thần bí, tuy là hắn một mực không hiện lộ sơn thủy, nhưng mà Liêu Diên cũng có thể phát giác được kiến thức của hắn nguyên bác. Liêu Diên ngược lại hồi tưởng lại nàng trong gia tộc nghe được mấy cái tiền triều cao nhân cùng Đinh Tiên Sinh hình như mơ hồ đối được, nhưng nàng vẫn là không cách nào xác định cụ thể là ai. Đinh Tiên Sinh kiến giải, ngược lại so tiểu nữ sắc bén không ít. Liêu Diên từ đáy lòng tán thưởng. Đinh Tiên Sinh mấy câu nói, ngược lại để Liêu Diên đối trận chiến đấu này kiến giải càng thông thấu rất nhiều. Liêu Diên tuy là kiến thức rộng rãi, nhưng mà nàng dù sao vẫn là không thể đến cảnh giới kia, không có cách nào chọn bện cảm độc lây. Mà Đinh Tiên Sinh xem như tam phẩm võ giả, hắn cùng Lương Tiến, Chấn Lôi đều thuộc về cùng một cái đại cảnh giới võ giả, hắn có khả năng nhìn ra một chút phía trước Liêu Diên không nhìn ra địa phương, cũng là hợp tình lý. Đinh Tiên Sinh mỉm cười, từ xưa đến nay, mỗi cái thời đại đều sẽ có một hai người độc lĩnh phong tao, mà Mạnh lâu chủ chính là người như vậy. Hắn nhất định là đương đại võ đạo bên trong, có ánh nhất lóa mắt một người. Liêu Diên nghe vậy hơi hơi bất ngờ, kinh ngạc nhìn về phía Đinh Tiên Sinh. Nàng trọn vẹn không nghĩ tới, Đinh Tiên Sinh lại có thể cho Lương Tiến đánh giá cao như vậy. Tối thiểu, nàng cũng không cảm thấy Lương Tiến có thể làm đánh giá như vậy. Nhưng Liêu Diên cuối cùng thông minh, rất nhanh liền minh bạch trong đó mấu chốt. Chính nàng, có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nàng lần đầu gặp Lương Tiến thời điểm, đối Lương Tiến cảm quan ảnh hưởng cũng không quá tốt, thậm chí một lần có mang kinh thị. Mà ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, nàng đối Lương Tiến ấn tượng đầu tiên dẫn đến ảnh hưởng tới nàng đối Lương Tiến cách nhìn, đến mức đến hiện tại trong lòng của nàng dù sao cũng hơi thành kiến. Ngược lại Đinh Tiên Sinh dạng này, người ngoài cuộc có khả năng nhìn càng thêm thấu triệt. Đinh Tiên Sinh nuốt dâu thở dài nói, có khả năng phụ tá người như vậy thành tựu một phen sự nghiệp, từ đó có khả năng lưu danh sử xanh, không đến mức bừa bãi vô danh hóa thành cắt vàng một đống, đây là vinh hạnh của ta. Liêu cô nương lần này trở về đại cản, như không còn tư tàng, chắc chắn có thể hiệp trợ lâu chủ nâng cao một bước. Nói đến đây, Đinh Tiên Sinh bỗng nhiên đôi mắt run lên, trực tiếp nhìn về phía bên trong chiến trường. Ồ, lâu chủ đã thích hướng thương của hắn ý. Nhìn tới, muốn phân ra thắng bại. Chương 530, nhất nghiệm không về, 1, chương 530, nhất nghiệm không về, 1, mộ già la đồng dạng tại quan tâm trận chiến đấu này. Thân thể của hắn căng cứng như một trương vận sức chờ phát động cường cùng, màu hổ phách trong con mắt thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, nhìn chằm chằm trong sân hai đạo thân ảnh, phản phất muốn đem bọn hắn mọi cử động khắc vào cốt tủy. Ngay tại trước đây không lâu, hắn cùng Chấn Lôi trận kia ngắn ngủi giao phòng, như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Cố kia tính áp đảo uy áp, tới bây giờ vẫn sót lại tại trên da thịt của hắn, mỗi một lần hô hấp đều phản phất có thể cảm nhận được cố lực lượng kia tại thể nội tàn phá bốn phía. Giờ phút này, trong lòng hắn cuồn cuộn lấy khát vọng mãnh liệt. Một phương diện, hắn thực sự muốn tiết lộ Lương Tiến cái kia khăn che mặt thần bí, nhìn một chút vị này trẻ tuổi lâu chủ đến tột cùng cất giấu như thế nào kinh thế hãi tục thực lực. Một phương diện khác, hắn càng muốn biết hơn minh bạch, Chấn Lôi đến tột cùng dựa vào cái gì có thể tại trong nháy mắt đem chính mình triệt để áp chế, để chính mình không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà làm nhìn một hồi phía sau, mộ già la lại giật mình có vấn đề, không thích hợp. Vì sao ta nhìn hai người đánh tới hiện tại, nhưng dù sao cảm giác không thấy rõ ràng bọn hắn đánh cái gì, mà là cảm giác bị hai cố không hiểu tâm tình chấn nhiếp tâm phách. Đây là võ ý. Hắn cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra, minh bạch chính mình tại cùng Chấn Lôi trong lúc giao thủ, vì sao thất bại đến nhanh chóng như vậy chật vật. Nguyên lai, đối phương sớm đã ngưng tụ ra võ ý, bước vào tầng thứ cao hơn cảnh giới võ đạo, loại kia khoảng cách, liền như là thiên tiệm một loại khó mà vượt qua. Mà càng làm hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, Lương Tiến cái này nhìn như trẻ tuổi lâu chủ, dĩ nhiên cũng nắm giữ võ ý. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút phức tạp hào quang, lần nữa xem kỹ lấy Lương Tiến, tự lẩm bẩm, nhìn tới, hắn cũng không phải là mặt ngoài lâu chủ đơn giản như vậy, chỉ sợ cũng chính thức có được thực tế địa vị cùng quyền lực. Về sau, lại không có thể khinh thị hắn. Giờ khắc này, nhìn về phía Lương Tiến trong tầm mắt, nhiều hai phần từ đáy lòng tôn kính, đó là đối cường giả kính sợ, cũng là đối thực lực tán thành. Đúng lúc này, hắn tầm mắt lại lần nữa ngưng lại. Ngay tại lúc này, trong sân thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Lương Tiến cùng Chấn Lôi mỗi người thân hình lóe lên, như hai cái vận sức chờ phát động manh thú lui ra, tạo thành thế giằng co. Chấn Lôi lông mày chăm chú nhíu lại, như là một cái vận thành ngũ cục dây thừng, dưới mặt nạ âm thanh mang theo như kim loại lạnh giá mà lại khàn khàn cảm nhận, chậm chậm nói, "Mạnh lâu chủ, chúng ta tính toán đến hiện tại, chủ yếu cân sức ngang tài. Ta thừa nhận, thương pháp của ngươi tinh diệu, một điểm này ta không bằng ngươi. Nhưng mà ngươi tam phẩm cảnh giới bất quá chỉ là sơ kỳ, võ ý nhìn ra được cũng vừa ngưng tụ ra không lâu, phương diện này ngươi không bằng ta. Ta cũng biết, ngươi nhất định còn có lá bài tẩy của mình, nhưng ta cũng có. Cho nên đánh tới hiện tại chúng ta cũng không cần thiết nhất định muốn đấu cái lưỡng bại câu thương, cái kia dừng lại thật tốt nói một chút ta." Chấn Lôi vũ đạo kinh nghiệm phong phú, một phen tính toán xuống tới chủ yếu đã xác định song phương tình huống. Duy nhất để Chấn Lôi sợ hãi thán phục thì là Lương Tiến bộ kia thương pháp. Cho dù Chấn Lôi gặp qua nhiều dùng thương mọi người, nhưng lại chưa từng thấy so Lương Tiến sử dụng thương pháp càng tinh diệu hơn. Cái này thực cũng đã Chấn Lôi thu hồi đối Thanh Ý Liễu Lâu khinh thường tâm. Nếu là hôm nay Thanh Ý Liễu Lâu biểu hiện không chịu nổi, cái kia Chấn Lôi nhất định phải đem nó toàn bộ đối bắt, để bọn hắn làm lý duy cùng nhiều lục phiến môn bộ khoái cái chết đền mạng. Nhưng đã Thanh Ý Liễu Lâu có năng lực tác dụng lớn, cái kia Chấn Lôi ngược lại có thể cùng bọn hắn nghiêm túc nói chuyện rồi. Chấn Lôi ngược lại tự tin Lương Tiến nguyện ý nói. Cuối cùng, hắn nhìn không ra tiếp tục đánh xuống có chỗ tốt gì. Nhưng ai biết, Lương Tiến lại khinh miệt nói, cân sức ngang tài. Đánh với ngươi, còn không đến mức cân sức ngang tài. Chấn Lôi nhướng mày, hắn cảm giác được nhục nhã. Từ lúc hắn trở thành tứ đại danh bộ đứng đầu đến nay, cho tới bây giờ không có người dám dạng này nhục nhã qua hắn. Cái này khiến Trấn Lôi Song quyền nắm chặt, ngựa khí không tốt nói, Mạnh lâu chủ, không khỏi quá mức nắm chắc. Đã Lương Tiến muốn tiếp tục đánh, vậy hắn tự nhiên phục hồi. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Lương Tiến hai tay nắm ở trường thương, đem trường thương đặt ở trước mặt chậm rãi quan sát. Động tác nhìn như tùy ý, nhưng Trấn Lôi dĩ nhiên cảm giác được Lương Tiến toàn thân khí tức vậy mà tại nhanh chóng trèo lên. Tựa hồ tại giờ khắc này, Lương Tiến mới chịu chân chính xuất thủ. Lương Tiến cầm thương nói, Liệu Nguyên thương pháp chiêu thức uy mãnh, coi trọng như Liệu Nguyên chi hỏa, liên tục thiêu đốt cường địch, đã có thể nhìn đầu lại có thể nhìn đuôi, trước sau hô ứng, chiêu thức phối hợp chặt chẽ vô gian. Thương pháp này tuy tốt, nhưng cũng tiếc trung quy là người khác căn cứ người khác đặc điểm khai sáng ra tới chiêu thức, cuối cùng không quá thích hợp ta. Cũng chính là như vậy, cứ việc ta cuồng luyện cái này thương pháp, nhưng cuối cùng ngưng tụ ra thương ý, y nguyên cùng cái này thương pháp lộ ra không hợp nhau. Cho dù đem thương ý dung nhập vào cái này thương pháp bên trong, nhưng cũng thủy chung khó mà phát huy ra thương ý hiệu quả lớn nhất. Liệu Nguyên thương pháp rất mạnh, mạnh đến Lương Tiến dùng một mực 10 phần thuật tay. Nhưng tất cả những thứ này là tại Lương Tiến ngưng tụ ra thương ý phía trước. Mà khi Lương Tiến đến có khả năng ngưng tụ ra thương ý phía sau, hắn đối với thương lý giải đã đến một cái phi thường cao trình độ, thậm chí có thể nói thế gian đỉnh cấp một trong. Cũng chính là như vậy, Lương Tiến mới nhìn ra chính mình thủy chung cùng Liệu Nguyên thương pháp vô pháp chọn vẹn phù hợp địa phương. Liệu Nguyên thương pháp như vậy tính cách tươi sáng võ học, chỉ sợ cũng chỉ có nó người khai sáng có khả năng hoàn mỹ phù hợp. Lương Tiến nếu là muốn để thương của mình ý có khả năng phát huy ra lớn nhất hiệu quả, như thế biện pháp tốt nhất liền là có khả năng căn cứ tự thân đặc điểm khai sáng một môn thương pháp. Coi như không phải hoàn toàn từ không khai sáng, cái kia tối thiểu cũng giống như Lương Tiến lúc trước đem Đại Phục Ma Quyền trải qua cải tiến, kết hợp với bản thân sáng tạo ra giới Đại Phục Ma Quyền đồng dạng. Giới Đại Phục Ma Quyền phối hợp Lương Tiến phá hiểu quân ý, vậy đơn giản uy lực kinh người. Nhưng khi đó Lương Tiến là trước khai sáng ra giới Đại Phục Ma Quyền, tiếp đó mới ngưng luyện ra quyền ý, mà bây giờ Lương Tiến đã ngưng tụ ra thương ý tới, nhưng lại không thể khai sáng ra một môn mới thương pháp. Nguyên nhân Lương Tiến cũng rất rõ ràng. Đơn giản là Đại Phục Ma Quyền càng thích hợp Lương Tiến, cho nên Lương Tiến rất nhanh liền có khả năng khai sáng ra giới Đại Phục Ma Quyền. Mà Liệu Nguyên thương pháp cùng Lương Tiến độ phù hợp không có như thế cao. Cho dù Lương Tiến sử dụng vô số lần phía sau đều ngưng tụ ra quyền ý tới, nhưng lại thủy chung không thể căn cứ Liệu Nguyên thương pháp cải tiến khai sáng ra mới thương pháp. Nhưng mà, tuy là Lương Tiến không có thể mở sáng chế một bộ đầy đủ thương pháp, nhưng hắn nếu là chỉ khai sáng một chiêu nửa thức, vậy vẫn là có khả năng làm được. Chỉ thấy Lương Tiến hai tay cầm thương thân thể hơi hơi chìm xuống, đầu thương nhắm ngay Trấn Lôi, ta thích cách đánh, không phải đại chiến 300 hiệp, mà là một chiêu một thức phân thắng thua, quyết sinh tử. Cũng chính là như vậy, mặc dù có rất lớn ưu thế nhưng cũng có rất lớn thiếu hụt, Bá Vương Tá Giáp công ta cũng một mực dùng đến hiện tại, đồng thời cảm thấy 10 phần tiện tay. Gọn gàng dứt khoát, thô bạo đơn giản, lo lắng không được nhiều như vậy. Dạng này cách đánh, mới là ta thích nhất cũng thích hợp nhất cách đánh. Giờ khắc này, Trấn Lôi chỉ cảm thấy Lương Tiến ánh mắt biến. Nếu là phía trước Lương Tiến là tại dùng người khác võ học khởi xướng cách đánh tới đánh, thủy chung khó mà thoát khỏi người khác bóng dáng. Như thế giờ khắc này, Lương Tiến thì là trọn vẹn triển lộ ra bản tâm cùng chân ngã tới. Này cũng mang đến cho hắn vô hạn tự tin. Quan trọng hơn chính là, Lương Tiến vào giờ khắc này, phản phất biến thành một người điên cuồng đồ. Dưới cơn nóng giận, Liều Lĩnh chỉ nói nghiên cứu khoai y ân cửu, không có nhiều như vậy lo lắng tính toán. Một khi xuất thủ, liền là thẳng tiến không lùi. Không tiếc một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Đến mức dạng này khí thế, để Trấn Lôi đều không khỏi đến cảm giác được một trận hoảng sợ. Chương 530, nhất niệm không về, 2, chương 530, nhất niệm không về, 2, chuyện gì xảy ra? Ta võ ý rõ ràng so hắn ngưng kết đến sớm, cũng cao hơn hắn ra một chút. Nhưng vì sao hiện tại, ta lại cảm giác được chính mình lâm vào hắn võ ý mang đến cường liệt tâm tình bên trong? Cũng cảm giác, ta hiện tại rất nguy hiểm. Nếu như nói loại nguy hiểm này cảm giác, Trấn Lôi còn đang chần chờ lời nói. Như thế tiếp xuống hắn cảm ứng được hết thảy, thì để Trấn Lôi toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn chỉ cảm thấy Lương Tiến toàn thân khí tức bỗng nhiên biến đến cuồng bạo hỗn loạn, liền giống như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác Lương Tiến khí tức chỉnh thể cũng đang không ngừng trèo lên, liền giống như Lương Tiến nắm giữ đã siêu việt tam phẩm lực lượng. Dùng Trấn Lôi kiến thức, hắn tự nhiên nhận ra môn võ công này là Bá Vương Tá Giáp công. Hắn dĩ nhiên thật sẽ môn võ học này. Trấn Lôi phía trước nghe Lương Tiến lẩm bẩm lầu bầu đề cập Bá Vương Tá Giáp công, còn chỉ coi Lương Tiến thực tế cố tình thông qua lời nói quấy nhiễu địch tâm thần, không nghĩ tới Lương Tiến dĩ nhiên thật chút. Từ lúc Liêu gia diệt môn phía sau, môn võ học này có lẽ đã sớm đoạn tuyệt truyền thừa. Vì sao hắn biết? Chẳng lẽ hắn là người của Liêu gia? Trấn Lôi trong lòng, trong lúc nhất thời phỏng đoán ngàn vạn, nhưng trong lòng hắn lại không có bao nhiêu bối rối. Hắn đã nhận ra môn võ công này, như thế tự nhiên rõ ràng môn võ công này là điểm. Đó chính là chọn vẹn vứt bỏ phòng ngự, truy cầu cực hạn lực công kích. Một khi Lương Tiến sử dụng môn võ học này, liền mang ý nghĩa hắn bản thân sẽ biến thành một cái da dọn, đâm một cái là rách, một kích liền ngược lại. Trong lúc nhất thời, Trấn Lôi tự nhận làm đã biết được đánh bại Lương Tiến biện pháp, cái này khiến hắn rục dịch. Hắn trong tay áo một mai sét đánh đinh, đã chuẩn bị chờ phân phó. Cái này sét đánh đinh chính là lục phiến môn cơ môn chế tạo ám khí, là một loại dùng bẩn thạch chế tạo sáu cạnh thấu cốt đinh, đinh thân thường khắc thiên lý sáng tỏ bốn chữ uy hiếp tội phạm. Nó phần đuôi chống rỗng điển vào trên trăm khối nhỏ bé mảnh thép, xuất thủ lúc hai chỉ dẫn chốt động cơ, chúng mục tiêu sau xuất hiện bạo tạc, trên trăm mang độc mảnh thép chui vào vết thương tàng ra. Loại ám khí này một khi đánh trúng người tứ chi toàn nát, đoạn không chữa trị khả năng. Một khi đánh trúng người thân thể, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị xé nát, có thể nói thần tiên khó cứu. Nguyên bản dạng này ám khí cực kỳ khó đánh trúng Lương Tiến cao thủ như vậy, cho nên Trấn Lôi một mực không có sử dụng. nhưng bây giờ Lương Tiến lại dám sử dụng Bá Vương Tá Giáp công yếu như vậy khá rõ ràng võ học, như thế cái này xét đánh đinh vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Trên đó trăm tuân ra mảnh thép chỉ cần có một mảnh đánh trúng Lương Tiến, cái kia Lương Tiến liền đem lập bại. Lập tức chấn lôi đôi mắt lạnh giá, đứng tại chỗ chờ đợi Lương Tiến xuất thủ trước. Hậu phát chế nhân, xét đánh đinh mới có sử dụng cơ hội. Lúc này, Lương Tiến cường thế đã nghiêm chỉnh, trên mặt của hắn hình như có chỗ hiểu ra, thở dài, có người từng nói qua, ta có sống hay không không quan trọng, ta chỉ cần ngươi chết. Thương của ta ý, cùng lời này biết bao tương tự. Cho nên, thương của ta ý tên là không về, mà ta một chiêu này, liền gọi là nhất niệm không về. Nhất niệm không về, liền là Lương Tiến căn cứ bản thân sáng tạo ra một chiêu có đi không còn tất phải giết đâm. Một chiêu này giống như Bá Vương Tá Giáp công đồng dạng, ưu khuyết đều rất rõ ràng. Ưu thế liền là uy lực lớn. Nhược điểm liền là một chiêu nếu là không thể đánh giết địch nhân, như thế một chiêu này sơ hở cùng nhược điểm sẽ toàn bộ bạo lộ, cho địch nhân chuyển bại thành thắng thời cơ lợi dụng. Đã muốn xuất thủ, cái kia Lương Tiến liền đã có một đi không trở lại chuẩn bị. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy Lương Tiến biến sắc, trong đôi mắt để lộ ra một loại quả cảm kiên quyết thậm chí tàn nhẫn khí thế. Trường thương trong tay của hắn đâm ra, một nhát này nhìn lên hết sức bình thường, liền giống như một tên trường thương người mới học sử dụng đâm thẳng. Nhưng hết lần này tới lần khác một phát này vô cùng mạnh mẽ, trong khi đâm ra thời điểm mang theo vạn quân lực lượng, thậm chí đem không khí chung quanh đều toàn bộ cuốn theo đến đầu thương, đem nó áp xúc đến mức cực hạn, thậm chí đem đầu thương không khí đều xuất hiện trong tích tắc tợ lạt mạng hóa. Mà cho dù là tây mạc đen chi thép loại này vô cùng chân quý vật liệu thép chế tạo đầu thương, cũng vào giờ khắc này tại nhiệt độ cao bên trong biến đến đỏ bừng phát sáng. Thương này vừa mới ra, chấn lôi tức thì tâm thần toàn chấn, thật nhanh thương. Lương Tiến một phát này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu là ở trường thương bên trong phạm vi công kích, chấn lôi thậm chí không biết rõ trên đời này phải chăng có người có thể trốn được như thế nhanh chóng mạnh mẽ một thương. Chấn lôi nhàn nhạt mắt thấy một phát này, liền bị kinh đến chỉ cảm thấy toàn thân quần áo bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhưng may mắn, Lương Tiến cùng chấn lôi ở giữa khoảng cách tối thiểu 10 trượng, mà Lương Tiến bất quá trượng 3 trường thương, còn đâm không đến chấn lôi. Lúc này, Lương Tiến một phát này đã đâm tới cực hạn, nhưng hắn lại đổ bước về phía trước một bước, nguyên bản hai tay cầm thương biến thành hậu chiêu cầm thương, tiếp tục vượt mức quy định đâm tới. Một tay cầm thương đôi phía trước đâm, có thể đem phạm vi công kích của trường thương lại kéo dài rất lớn một đoạn khoảng cách. Nhưng dạng này đâm pháp, không thể nghi ngờ sẽ để bản thân không môn mở ra. Chấn lôi thấy thế đôi mắt hiện lên vui mừng, cơ hội tới. Hắn nhìn thấy lúc này Lương Tiến toàn thân đều là sơ hở, đã chuẩn bị hảo xuất thủ xét đánh đinh. Nếu là cao thủ bình thường, chỉ sợ cũng đã tham một đao kia. Nhưng chấn lôi dù sao cũng là tứ đại danh bộ đứng đầu, chưa từng tham đao. Hắn vừa muốn xuất thủ nháy mắt, liền đột nhiên ý thức được tình huống không đúng. Cái này, Lương Tiến một tay cầm thương mãnh liệt đâm tới. Dạng này một đâm ý nguyên không có khả năng đã đâm 10 trượng khoảng cách, đủ khả năng siêu việt 10 trượng cũng chỉ có nội lực ngoại phóng tạo thành thương khí. Chấn lôi nguyên đã chuẩn bị xong nên đón Lương Tiến thương khí chuẩn bị, thậm chí chuẩn bị hảo nên đón tại Bá Vương Tá Giáp công ra chỉ phía dưới thương khí. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, Lương Tiến một phát này dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Theo lấy Lương Tiến một phát này đâm tới cực hạn, cái kia tràn đầy thương khí liền giống như một đầu chiếm cứ tại trên trường thương trường long dâng trào mà ra, lao thẳng tới chấn lôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều phảng phất nháy mắt tảm đạm. Hào quang của mặt trời tựa hồ cũng bị cỗ này thương khí thôn vệ. Thế gian vạn vật tiêu điểm, tầm mắt mọi người toàn bộ ngưng kết tại trên một thương này. Rõ ràng hình như hết thảy đều không có phát sinh, nhưng là lại hình như đây hết thảy đã sớm chú định. Vậy xem mọi người chỉ cảm thấy một phát này rất bình thường, nhưng lại hình như rất bất phàm. Nhưng đến tột cùng nơi nào bất phàm, bọn hắn nhưng lại nói không ra. Không tốt. Giờ khắc này, chấn lôi cơ hồ sợ vỡ mật. Người ngoài có lẽ cảm giác không thấy một phát này lớn bao nhiêu uy lực, nhưng mà chấn lôi thân là một phát này mục tiêu, chỉ cảm thấy chính mình là như vậy. Vô lực. Tứ đại danh bộ đứng đầu, uy chấn võ lâm chấn lôi, dĩ nhiên đối mặt một phát này sinh ra cực kỳ mãnh liệt cảm giác bất lực. Hắn nhìn ra Lương Tiến sơ hở nhược điểm. Hắn cũng biết mình bây giờ chỉ cần có khả năng ngăn cản được Lương Tiến một phát này, như thế Lương Tiến 100% thất bại. Nhưng điều kiện tiên quyết là có khả năng ngăn cản được một phát này. Mà hết lần này tới lần khác một phát này, dĩ nhiên khủng bố đến một loại để chấn lôi đều cảm giác sâu sắc vô lực trình độ. Đây mới là mấu chốt nhất. Chấn lôi không khỏi đến vui mừng chính mình mới vừa rồi không có xuất thủ bắn ra xét đánh đinh, bằng không hắn hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng chính là hắn phong phú kinh nghiệm giang hồ, làm cho hắn còn có một chút hy vọng sống. Lập tức chấn lôi không do dự nữa, đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật. Chấn lôi ánh mắt như thế nào sắc bén, hắn đã nhìn ra võ công của mình chắc chắn ngăn cản không nổi khủng bố như thế một thương, mà chỉ có dựa vào vật trong tay mới có thể giành được cơ hội. Cái kia dĩ nhiên là một khối toàn thân màu tím, hình dáng giống như một khối vân vân hình tam giác ngọc thạch. Trên đời này, người biết vật này không nhiều, nhưng mà Đình Tiên Sinh, Liễu Diên cùng Mộ Già La đều biết đến vật này, bọn hắn thấy thế không khỏi kinh hô, màu tím hồn ngọc. Chương 531, người thứ ba, cầu nguyện phiếu. 1. Chương 531, người thứ ba, cầu nguyện phiếu. 1. Thế gian này hồn ngọc chính là hiếm thấy chân quý đồ vật. Trong đó, màu lam hồn ngọc đã thuộc hiếm thấy, từng bị Đông Châu đệ nhất cao thủ Châu Tử Phong tôn sùng là bảo vật gia truyền, ngày đêm cung phụng, tùy tiện không chịu gặp người. Nhưng mà, cùng màu tím hồn ngọc so sánh, màu lam hồn ngọc lại lộ ra ảm đạm phai mờ. Nếu như nói màu lam hồn ngọc các loại tồn tại, còn có thể xuất hiện tại phòng đấu giá các loại thế nhân có khả năng biết rõ mắt thấy nơi trốn bên trong. Như thế cái này màu tím hồn ngọc cũng đã là tuyệt đại bộ phận người thường cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhìn thấy bảo vật. Bởi vì màu lam hồn ngọc chỉ là tồn trữ nhất định cổ đại cao thủ nội lực, cung cấp có được người tại quá trình sử dụng bên trong có khả năng ngắn ngủi điều động. Như thế đến màu tím hồn ngọc cấp bậc này, thì đã là phong tồn cổ đại cao thủ chiêu thức. Một khi màu tím hồn ngọc sử dụng, liền tương đương với có một tên cổ đại cao thủ thay mình ra một chiêu. Lúc này, Trấn Lôi bàn tay chăm chú nắm chặt khối kia màu tím hồn ngọc, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Trong ánh mắt của hắn lóe ra điên cuồng cùng dứt khoát, bắp thịt trên mặt không bị khống chế hơi hơi run rẩy, trên trán nổi gân xanh, tựa như từng đầu bạn bèo run. Cái kia màu tím hồn ngọc hào quang phù lớn, chói mắt tử quang như là tiểu thái dương lóa mắt, phương viên mấy chục trượng đều bị cái này quỷ dị hào quang bao phủ. Đi chết đi! Trấn Lôi khàn cả giọng giống giận, năm ngón như kìm sắt nắm chặt màu tím hồn ngọc, đột nhiên bóp nát. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, phản phất một đạo kinh lôi nổ vang tại mọi người bên hai. Trong nháy mắt, một cỗ lăng lệ tột cùng khí thế ẩm vang bạo phát, khí thế kia bên trong ẩn chứa sát ý vô tận cùng uy áp, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa đều xé rách. Rõ ràng là một đạo kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí như một vòng lam cầu vồng, lại như một lượt lam nguyệt, tản ra sâu kín lam quang, giáp danh lóe ra hàn mang, phản phất có thể tùy tiện cắt ra thế gian vật vật. Theo lấy kiếm khí xuất hiện, xung quanh tử quang toàn bộ biến mất, thay vào đó là một mảnh sâu kín màu lam, phản phất đem mọi người đưa vào một cái thần bí mà lạnh giá thế giới. Yêu dị mà lại làm người chấn động cả hồn phách. Yêu dị, nhưng lại làm người chấn động cả hồn phách. La Nguyệt đã sớm thất truyền cả công lẫn thủ kiếm chiêu La Nguyệt. Liêu Diên đại mi cao gầy, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Kiến thức rộng rãi nàng lập tức nhận ra một kiếm này chiêu. Nàng theo bản năng che miệng, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ, tinh xảo trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối với màu tím hồn ngọc uy lực kinh khủng, nàng cũng là lần đầu tận mắt nhìn thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa không trung vòng kia La Nguyệt đột nhiên quang mang đại thịnh, khí thế nháy mắt tăng gọn. La Nguyệt không gian chung quanh phảng phất đều đang vặn vẹo biến dạng, phát ra từng trận chói tai ong ong, như là vô số ác quỷ tại tiêu diệt. Một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách giống như thủy triều cuốn tới, không biết võ công người thường trực tiếp bị áp bách đến thất khiếu chảy máu, đã hôn mê. Võ công yếu kém người hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ bừng lên, phảng phất chết chỉ một loại, liều mạng dễ rủa lại không làm nên chuyện gì. Cho dù mạnh như Đinh Tiên Sinh, mộ già là những cái này tam phẩm võ giả, cũng cảm thấy đến trong lòng của loại, phảng phất trái tim bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong lồng ngực đụng tới, toàn thân như là lưng đeo gánh nặng ngàn cân, hai chân không tự chủ được hơi hơi uốn lượn, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống. Vẻ kinh ngạc trong mắt bọn hắn hiện lên, Đinh Tiên Sinh âm thanh run rẩy nói, đây là nhị phẩm võ giả một chiêu. Mộ Già La thì cắn chặt môi, hai tay gắt gao nắm quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng chấn kinh. Bọn hắn tự nhiên phán đoán đến ra tới, một chiêu như vậy đã không phải là bọn hắn có khả năng thả ra chiêu thức, mà là đã siêu việt bọn hắn cảnh giới mới có thể thả ra chiêu thức. Màu tím hồn ngọc nghịch thiên hiệu quả ngay tại nơi này. Cho dù một tên xa xa không đạt được nhị phẩm cảnh giới võ giả, nhưng cũng có thể thông qua màu tím hồn ngọc tiến hành nhị phẩm cảnh giới võ giả công kích. Cũng chính là như vậy, màu tím hồn ngọc mới chân quý hiếm có đến loại trình độ này. Tại mọi người kinh hãi không thôi trong tầm mắt, chỉ thấy vòng kia Lam Nguyệt đã sáng rực nở rộ đến cực hạn. Đột nhiên, chỉ thấy cái này vòng Lam Nguyệt trong nháy mắt phân giải trở thành vô số đạo kiếm khí, như mưa lớn hướng về Lương Tiến mạnh mẽ tập kích mà đi. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang sắc bén tiếng xé gió, tại không trung lưu lại từng đạo màu lam tan ảnh. Mà lúc này, Lương Tiến một thương cũng đã đâm tới. Đơn giản thô bạo, lại ẩn chứa vạn quân lực lượng. Ánh mắt của hắn kiên định, tựa như bàn thạch, quanh thân tản ra một cỗ khí thế một đi không trở lại. Phảng phất trong thiên địa không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Trường thương tại trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, như rồng nhanh chóng mà nên tiếp La Nguyệt, mũi thương lóe ra hàn mang, như muốn đâm thủng bầu trời. Vô số kiếm khí đánh vào Lương Tiến như rồng mạnh mẽ thương khí bên trên, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang đinh tai nhức óc, phảng phất bầu trời đều bị xé rách. Hào quang chói sáng bên trong, thương khí cùng kiếm khí nhanh chóng tăng dã, tạo thành từng cái cỡ nhỏ năng lượng vòng xoáy, đem không khí xung quanh đều cuốn vào trong đó, phát ra từng trận oanh minh. Thế nhưng ai nấy đều thấy được, Lương Tiến một phát này đối đầu cái này vòng La Nguyệt, dĩ nhiên không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Trọn vẹn nhìn không ra đại cảnh giới khoảng cách. Tình cảnh như vậy, càng là kinh đến mọi người tâm thần toàn run. Chẳng lẽ, cái này Lương Tiến một thương, cũng đã đạt tới nhị phẩm võ giả thực lực sao? Trấn Lôi khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn vốn cho rằng dựa vào màu tím hồn ngọc có thể nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc, nhị phẩm đối tam phẩm, đó là đại cảnh giới nghiên ép, một chiêu một thức đều có khác nhau một trời một vực. Nhưng hôm nay, Lương Tiến một phát này cũng chỉ là nhận lấy nhất định ngăn cản, thậm chí còn không có thể hiện ra xu thế suy sụp, y nguyên lăng lệ dị thường. Trong Tây Mạc lại xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt. Khó trách cái này Thanh Ý Liễu lâu có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng vùng dậy. Trấn Lôi cuối cùng thân kinh bách chiến, trong lòng hắn kinh hãi đồng thời, động tác trên tay cũng không dừng lại. Hắn ngược lại muốn thừa dịp Lam Nguyệt cùng Lương Tiến một chiêu này đối kháng thời điểm, thừa cơ đánh lén. Nhưng không biết làm sao Lương Tiến một phát này quá mạnh, mạnh đến Trấn Lôi đã vô pháp tránh đi. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì nên đón, muốn cùng Lam Nguyệt cùng nhau đem Lương Tiến một chiêu này cho đánh tan. Chỉ cần Lương Tiến một chiêu này bị đánh tan, như thế cũng liền mang ý nghĩa Lương Tiến phải thua. Lập tức Trấn Lôi thi triển ra hắn tuyệt học thành danh Lôi Cức Tối Sơn Trưởng. Thứ nhất liệt vân hai. Hắn song trưởng trùng điệp đẩy về trước, trong vòng 10 trượng không khí vặn mèo chấn động, trên mặt đất hòn đá nhộn nhịp bay lên, hướng về Lương Tiến đập tới, chuyên phá hộ thể ngạch công. Một trường mới ra, tiếp một trường đã tới. Thứ năm tỏa long đài. Đây là một chiêu cầm nã thủ biến chiêu, Trấn Lôi lòng bàn tay bạo phát điện quang tê dại mười vị, chỉ lực có thể xuyên qua thiết giáp móc trục xương. Trấn Lôi chiêu thức chính là đại khai đại hợp chiêu thức, đồng dạng cương mãnh vô cùng, trưởng phong lướt qua mặt đất cháy đen như sét đánh. Theo lý mà nói, võ công của hắn vô luận đi đến địa phương nào, đều có thể đủ cực kỳ chói lóa mắt. Nhưng hôm nay, Tại đối mặt Lam Nguyệt dạng này nhị phẩm chiêu thức cùng Lương Tiến cái này kinh thiên động địa một thương phía dưới, chấn lôi hào quang lại bị trọn vẹn áp chế lại, dưới so sánh dĩ nhiên lộ ra thường thường không có gì lạ. Chương 531, người thứ ba, cầu nguyện phiếu. 2, chương 531, người thứ ba, cầu nguyện phiếu. 2, Lam Nguyệt chủ công, chấn lôi cũng chỉ có thể hiện ra hiệp trợ tác dụng. Mà đồng thời, song phương tính toán cũng vào giờ khắc này đạt tới đỉnh phong. Dạng này kinh thế hai tục tính toán, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố tác động đến. Vâng. Một trận sóng xung kích cường liệt đột nhiên tản ra, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Trong chớp nhoáng này, xung quanh cây cối nhộn nhịp bẻ gãy, bụi đất tung bay. Mà Thanh Y Lìa Lâu trong chú địa, võ công yếu người thậm chí bị một trận này sóng xung kích trực tiếp hất tung ở mặt đất, vô cùng thế thảm. Cũng chỉ có Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La còn có thể đứng đấy. Nhưng mà dạng này tác động đến cùng trùng kích, nhưng lại không kết thúc, mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Vâng. Lại một trận sóng xung kích đánh tới. Giờ khắc này uy lực càng lớn, phảng phất tại chỗ sinh ra một trận khủng bố gió lốc lớn đồng dạng. Xung quanh cây cối thậm chí bị nổ tận gốc, trong gió cuồn cuộn lấy bay đi. Mà Thanh Y Lìa Lâu trong chú địa, những cái kia võ công yếu đám võ giả giống như lá rụng đồng dạng tại trong gió lốc lớn bị thổi đi, phát ra từng trận tiêu thảm, thanh âm tuyệt vọng trong không khí vang vọng. Ngựa chấn kinh, Tê Minh lấy chạy trốn từ phía, lều vải cũng bị thổi đến phá thành mảnh nhỏ, hướng về phương xa lướt tới, toàn bộ doanh địa nháy mắt một mảnh hỗn độn. Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La còn tại cắn răng gắng sức chống lại, nhưng bọn hắn đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên khó nhọc đến cực điểm. Nhưng bọn hắn y nguyên không chịu buông tha, trong mắt lóe ra quật cường hào quang. Vâng, khủng bố sóng xung kích lại lần nữa xuất hiện. Lần này sóng xung kích thậm chí cường hãn đến làm cho xung quanh mặt đất giống như gợn sóng đồng dạng lên xuống, từng đầu to lớn vết nứt tại bốn phía như giống mạng nhện lan tràn ra. Đại địa phát ra từng trận oanh minh, phản phất tại rên rỉ thống khổ. Lần này, liền Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La cũng cuối cùng ngăn cản không nổi. Hai người trong kinh hoàng đã không dám dừng lại tại chỗ xem trận này kinh thế hai tục đại chiến, mà là ý đồ quay người đào tẩu. Nhưng không biết làm sao bọn hắn lúc này muốn chạy trốn đã chậm. Hai người dùng cho chống cự nội lực hơi chút bùng lòng, hai người bọn họ cũng bị cái này khủng bố sóng xung kích vành đến tại chỗ bay lên, tại không trung quần của lấy, hướng về bốn phía ném đi. Sóng xung kích vẫn còn tại một trận tiếp một trận. Vành, vành, vành. Mãnh liệt chấn động, đem mọi người thổi đến căn bản không thể rơi xuống, thẳng đến phiêu đãng ra đủ xa khoảng cách phía sau mới có thể đập ầm ầm rơi xuống mặt. Mà trước mặt mọi người người đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, hướng về giữa chiến trường nhìn lại thời điểm, lại từng cái sợ vỡ mật. Chỉ thấy bên trong chiến trường mặt đất đã bị chấn động mà lên, lượng lớn thổ nhưỡng không ngừng bốc lên, giống như một đợt lại một đợt to lớn sóng biển. Dạng này một màn, làm cho mỗi người đều cảm giác được bản thân nhỏ bé cùng vô lực. Cái này, là cái này, nhị phẩm lực lượng ư? Chúng ta lâu chủ, dĩ nhiên đã có khả năng đạt tới trình độ này ư? Rõ ràng phía trước tại trong tàng phong cốc, hắn còn không phải cái kia đổ tả vương đối thủ a. Bên trong Thanh Y thì lâu, mỗi người đều ngơ ngác nhìn một màn này. Tinh thần của bọn hắn chấn động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Liêu Diên cũng tại nhìn xem đây hết thảy. Nàng vừa mới đã bị ném đến đầy đầu đầy mặt đều là thổ nhưỡng, nhưng luôn luôn thích trưng diện nàng lúc này đã mảy may nhìn không được lau bụi đất, chỉ là ngốc ngốc nhìn xem đây hết thảy. Vào giờ khắc này, nàng cuối cùng ý thức đến chính mình đã từng đối Lương Tiến thành kiến nghiêm trọng đến mức nào. Cái nàng kia một mực khinh thị Lương Tiến, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đã phát triển đến loại tình trạng này. Ngươi nhất định đừng thua a. Khoe mắt của nàng bất chi bất giác chảy ra nước mắt tới. Một bên, Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La đồng dạng chấn động vô cùng xem lấy đây hết thảy. Bọn hắn từ đủ loại mục đích đầu nhập trong Thanh Y Diệp Lâu, mới đầu hai người đối với Lương Tiến tuy là tôn kính, tuy nhiên lại cũng không có chân chính thoải mái tiếp thu. Đến lúc này giờ phút này, làm bọn hắn tận mắt chứng kiến qua Lương Tiến lực lượng phía sau, hai người cuối cùng bị triệt để kinh hãi. Chỉ cần Lương Tiến lần này không chết, như thế bọn hắn cũng sẽ đối nó tâm phục khẩu phục, đồng thời đối Thanh Y Diệp Lâu cũng khăng khăng một mực, hiệp trợ lâu chủ thành tựu một phen đại nghiệp. Cuối cùng, tất cả trùng kích cùng chấn động im bặt mà dừng, đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất yên tĩnh trở lại, tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người vẫn còn ngơ ngác đứng đấy, nhìn về phía bên trong chiến trường. Lúc này phía trước khủng bố chấn động, làm cho chiến trường bụi mù thấu trời, đem hết thảy đều cho bao phủ. Cho dù gió lớn tại thổi, nhưng trong thời gian ngắn chỉ thấy cũng thổi không tan cái này quá dày đặc bụi mù. Đám võ giả trong lúc nhất thời đều không khỏi đến nơm nớp lo sợ. Bọn hắn đang sợ, vạn nhất Lương Tiến thua, như thế bọn hắn mọi người ở đây hôm nay e rằng muốn thảm tao huyết tẩy. Lương Tiến không phải không khả năng thua. Dù sao đối phương thế nhưng đường đường tứ đại danh bộ đứng đầu chấn lôi, còn có cái kia khủng bố cổ đại nhị phẩm võ giả kiếm chiêu Lam Nguyệt. Lúc này ai nếu là trước tới gần, làm không tốt sẽ trở thành chết trước người. Nhưng lại có người đọc lên. Hai đạo bóng hình xinh đẹp, liều lĩnh xông thẳng chiến trường. Một cái là Tiểu Uyển, một cái khác dĩ nhiên là Liễu Diên. Ai cũng không nghĩ tới, có khả năng trước tiên phấn đấu bên mình, dĩ nhiên là hai nữ nhân. Theo lấy hai nữ nhân hơi động, Tiểu Uyển sau lưng một mực chung với cư hoàng quốc Di lão Di thiếu nhóm lập tức cũng đội vàng đi theo, e sợ cho bát nhỏ xảy ra chuyện. Mà Đinh Tiên Sinh cùng Mộ Già La hai người lẫn nhau, cũng trước tiên hướng về cái kia dày đặc trong bụi mù phóng đi. Có hai người hành động, người ngoài cũng đội vàng đi theo. Mọi người vừa tiến vào trong bụi mù, chỉ cảm thấy thoáng cái từ ban ngày tiến vào trong đêm tối đồng dạng. Dây nặng bụi mù che khuất bầu trời, làm cho bốn phía tầm nhìn cứ thấp. Bụi mù gây mũi, mọi người nhịn không được ho khan, nước mắt chảy ròng, mắt bị sặc đến đau nhức. Mà theo lấy mọi người càng đến gần chiến trường chỗ sâu, liền càng cảm giác được một trận rùng mình. Chỉ thấy đại địa giống như bị khổng lồ quốc chim lật cày qua một lần, khắp nơi đều là hố sâu cùng vết nước, nơi đây rừng cây vào giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tàn tạ khắp nơi. Theo lấy chỗ sâu, một cái xúc mục kinh tâm hố to bắt đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái hố to này liền giống như một cái hố thiên thạch to lớn. Tại hố to dưới đáy, có người Trấn Lôi quỳ trên mặt đất. Trong tay hắn màu tím hồn ngọc mảnh vụn đã trở thành một chút đá phổ thông, mà hắn trên mặt mặt thú trong mặt nạ không ngừng tuôn ra máu tươi, hiển nhiên hắn đã bị cực lớn nội thương, đồng thời đã vô lực tái chiến. Lương Tiến Nạo nghễ đứng đấy, hắn một tay cầm trong tay trường thương, nhắm ngay quỳ đất Trấn Lôi. Hình như hắn chỉ cần lại sơ sơ dùng sức, liền có thể đem Trấn Lôi đâm xuyên. Hiển nhiên, Lương Tiến thắng, mà Trấn Lôi thua. Kết cục như vậy, vốn nên khiến Thanh Ý Đi Lâu tất cả người vui mừng khôn xiết. Vậy mà lúc này giờ phút này, bọn hắn lại không để ý tới chúc mừng. Bởi vì tại hố to dưới đáy, không chỉ có riêng có hai người, còn có người thứ ba. Người kia liền đứng ở Lương Tiến cùng Trấn Lôi chính giữa, hắn đối mặt Lương Tiến trường thương, che lại sau lưng Trấn Lôi. Chương 532, cùng chung địch nhân, 1, chương 532, cùng chung địch nhân, 1, màu tím hồn ngọc, rất mạnh. Nhưng, ta càng mạnh. Lương Tiến cầm thương mà đứng, dùng thương chỉ vào hai người trước mắt. Vừa mới Trấn Lôi màu tím hồn ngọc, phóng xuất ra nhị phẩm võ giả kiếm chiêu. Dạng này chiêu thức, đủ mạnh mẽ hung mãnh. Nhưng Lương Tiến dựa vào một chút địa cấp võ học lại thêm hắn không về thường ý ra chỉ phía dưới, làm cho hắn một chiêu này nhất niệm không về lực công kích đã mạnh đến một cái trình độ khủng bố. Chiêu này nhất niệm không về truy cầu cực hạn lực công kích, thậm chí đã không phải là tam phẩm võ giả đủ khả năng tiếp nhận chiêu thức. Nếu là bình thường tam phẩm võ giả phóng thích một chiêu này, e rằng chiêu thức còn không có phóng thích xong, bản thân liền đã không chịu nổi trước lực lượng kinh khủng này mà kinh mạch đánh gãy bỏ mình. Nhưng Lương Tiến nhưng khác biệt. Nhục thể của hắn đạt được Bách Tà Thể Đại Pháp Xích Huyết Luyện Thể Đan, cự sa tinh huyết cùng màu đen tinh huyết gia trì, đã cường hàn đến một cái khó bề tưởng tượng tình huống. Cái này làm cho hắn cho dù sử dụng ra một chiêu này, cũng không có áp lực chút nào. Mà khủng bố như thế một thương, cũng không uổng phí bao nhiêu lực khí liền đánh tan Lam Nguyệt cùng Trấn Lôi. Lúc này, mọi người chung quanh tầm mắt, còn hội tụ tại bên trong chiến trường bất ngờ xuất hiện người thứ ba trên mình. Bọn hắn chấn kinh tại vừa mới cái kia khủng bố trong chiến đấu, lại còn có người có khả năng xông vào chiến đấu. Người này, chỉ sợ là một cao thủ. Đây cũng là quan chiến lòng người bên trong ý nghĩ. Nhưng Lương Tiến lại đối người này đầy mặt khinh miệt, luôn có một chút không dám lấy chân diện mục gặp người tiểu nhân, cũng vọng tưởng muốn nhúng tay ân oán của ta. Lương Tiến xem thường cái này nhúng tay bên thứ ba là có nguyên nhân. Bởi vì người này cũng không có mọi người tưởng tượng mạnh như vậy. Người này cũng bất quá là một tên tam phẩm võ giả mà thôi. Nếu là đơn đả độc đấu, người này e rằng còn không phải Trấn Lôi đối thủ. Người này chẳng qua là tại Lương Tiến phá Lam Nguyệt cùng Trấn Lôi công kích phía sau mới dám hiện thân. Thực lực của hắn còn căn bản không đủ dùng nhúng tay chiến đấu mới vừa rồi. Nhất là người này, liền chân diện mục đều không dám lộ ra. Chỉ thấy người này một thân áo đen, trên mặt mang theo một cái hí kịch mặt nạ. Bất quá hắn cái đầu tuy là không cao, nhưng lại cực kỳ thô chắc, toàn thân càng là để lộ ra một cỗ nồng đậm túc sát khí tức. Không khó coi ra, đây là một cái nam nhân. Nhưng Lương Tiến lại không có động thủ với hắn, bởi vì người này đã sử dụng truyền âm nhập mật pháp môn đối Lương Tiến mở miệng, "Mạnh lâu chủ, hạ thủ lưu tình. Vừa mới Trấn Lôi có chỗ mạo phạm, ta thay hắn hướng ngài nói xin lỗi. Ta ẩn tàng khuôn mặt, là không hi vọng bị người ngoài nhìn thấy, lại không phải muốn đối Mạnh lâu chủ che giấu. Ta là Ninh Viễn quân chiêu Dũng tướng quân tự đô chỉ huy thêm sự, Hoa Vi. Lần này chúng ta tìm ngài, là có đại sự cần ngài hỗ trợ." Người này nói chuyện đồng thời, hai tay thật to mở ra, dung tha hết thảy phòng ngự. Khoảng cách gần như thế hắn dạng này không có chút nào phòng bị, chỉ cần Lương Tiến hơi chút động thủ, liền có thể đem hắn đâm lạnh thấu tim. Hắn đây là tại triển lộ thành ý của mình. Lương Tiến khẽ nhíu mày. Ninh Viễn quân chính là trấn thủ Ninh Châu chống cự Tây Mạc cùng Hắc Long Vương quốc ngoại địch trấn thủ biên cương quân đội, cũng là đại cản vương triều tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Một cái đường đường Ninh Viễn quân chiêu Dũng tướng quân, dĩ nhiên sẽ xuất hiện nơi này. Tình huống này phát triển, ngược lại vượt qua Lương Tiến dự liệu. Lương Tiến hơi hơi do dự, đối Thanh Y Lìa Lâu mọi người mở miệng, tất cả người lui ra ngoài. Theo lấy Lương Tiến ra lệnh một tiếng, một đám Thanh Y Lìa Lâu người cũng chỉ có thể nhanh chóng rút khỏi mảnh bụi mù này phạm vi bao phủ. Chờ bốn phía không người phía sau, tên này tự xưng người Hoắc Vi cũng cuối cùng lấy xuống mặt nạ trên mặt. Dưới mặt nạ lộ ra là một trương phổ thông mặt, làn da ngăm đen, nhìn qua liền giống như một tên phổ thông lão nông, chỉ duy nhất nhiều hơn rất nhiều binh nghiệp bên trong túc sát khí chất. Lương Tiến cũng đã sử dụng ngàn dặm truy tung xác định một thoáng người trước mắt thân phận, ngược lại không có vấn đề. Hắn thu hồi trường thương, trầm trọng nói, đường đường chiêu Dũng tướng quân, dĩ nhiên giấu đầu lộ đuôi, chạy tới gặp ta một giới thảo mãng. Nói là nói ra, chẳng phải là bị người cười mất răng hàm. Lời nói này, làm cho Hoắc Vi trên mặt bao nhiêu có mấy phần lúng túng. Dùng thân phận của hắn, vốn không nên đích thân lộ diện, lại càng không nên tham gia chuyện này. Trên thực tế, Hoắc Vi có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, hắn bất quá là bởi vì vừa vặn đi ngang qua, chuẩn bị trong bóng tối phối hợp một chút Trấn Lôi, cho Trấn Lôi đánh một chút hạ thủ. Tất cả mọi người cho là Thanh Y Lìa Lâu sự tình, Trấn Lôi đã có khả năng chọn vẹn tự mình giải quyết. Thế nhưng ai có thể ngờ tới, Thanh Y Lìa Lâu lâu chủ thực lực dĩ nhiên đã khủng bố đến loại tình trạng này, dĩ nhiên liền màu tím hồn ngọc đều không thể đối phó hắn. Vậy mới bước đến Hoắc Vi không thể không đích thân chạy đến, triển lộ xuất thân phận, bảo trụ Trấn Lôi một mạng. Hoắc Vi ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, Mạnh lâu chủ, chúng ta cũng không phải địch nhân của ngươi, vừa vặn tương phản, lần này chúng ta có cùng chung địch nhân. Lương Tiến đối cái này nết miệng mỉm cười, khinh thường đáp lại. Hoắc Vi chỉ có thể tiếp tục nói, Hắc Long Vương triều Đồ Tạ Vương. Lương Tiến nghe vậy, trên mặt cuối cùng toát ra vẻ chăm chú. Đồ Tạ Vương chính xác là địch nhân của hắn. Lúc trước Lương Tiến thực lực không đủ, tuy là mang theo chiến khôi thiết cuồng đồ đánh bại đồ tà vương, nhưng lại không có năng lực đem nó lưu lại, để hắn cho chạy trốn. Vô luận là ai, có một cái nhị phẩm thực lực tiểu gia, đều không phải một kiện có thể làm người an tâm sự tình. Đáng tiếc lúc trước đồ tà vương bỏ chạy trở về Hắc Long Vương triều, Lương Tiến cũng chỉ có thể coi như thôi. Dù sao lấy Thanh Ý Liễu lâu thực lực tuy là có thể xưng bá Tây Mạc, nhưng lại còn không có cách nào làm đến xông vào trong Hắc Long Vương triều tập sát đồ tà vương trình độ. Bây giờ nghe được đồ tà vương danh tự phía sau, Lương Tiến lập tức sử dụng ngàn dặm truy tung nhìn một chút đồ tà vương vị trí. Vừa xem xét, ngược lại để Lương Tiến cảm thấy bất ngờ. Cái kia đồ tà vương dĩ nhiên đã tiến vào đại càn cảnh nội. Đồng thời nhìn vị trí hắn, dĩ nhiên cũng tại Ung Châu, khoảng cách Lương Tiến chỉ sợ cũng liền mấy ngày lộ trình. Nhìn đến đây, trong mắt Lương Tiến sát ý nhảy lên. Đã cái này đồ tà vương rời đi Hắc Long Vương triều, như thế lần này Lương Tiến cũng không thể để hắn sống thêm lấy xe đi. Hoắc Vi tiếp tục nói, đồ tà vương chính là Hắc Long Vương triều thần vương, lần này tới ta đại càn trao đổi thủ tục. Nhưng mà hắn bụng trộm lại có chút khác nhiệm vụ, nguy hiểm ta đại càn ổn định, thật sự là tội không thể tha. Nhưng mà hắn cuối cùng đại biểu là Hắc Long Vương triều, triều đình không tiện đối nó trực tiếp xuất thủ. Nếu là có thể có Thanh Ý Liễu lâu tương trợ, như thế lần này nếu là có thể đem nó triệt để diệt trừ, đây không thể nghi ngờ là một kiện đối chúng ta song phương đều có lợi sự tình. Lương Tiến nghe, đại khái minh bạch. Đơn giản tới nói, liền là đại càn triều đình cũng muốn đồ tà vương chết, nhưng là lại lo lắng gây nên ngoại giao tranh chấp, cho nên liền để Tây Mạc tới Thanh Ý Liễu lâu độc thủ, đồng thời lừng cái này hắc qua. Cuối cùng Hắc Long Vương triều cho dù muốn phát tiết nộ hỏa, cũng chỉ có thể phát tiết tại Tây Mạc trên mình Thanh Ý Liễu lâu. Lương Tiến đối cái này ngược lại không quá chú ý, tuy là việc này nghe vào đối Thanh Ý Liễu lâu bất lợi, nhưng mọi thứ cũng phải nói một cái giá tiền. Chỉ cần đối phương có khả năng mở ra đầy đủ giá tiền, vậy chuyện này cũng không phải là không thể làm. Chỉ là để Lương Tiến cảm thấy hơi hơi kỳ quái sự tình, đối phó đồ tà vương loại chuyện này, thế nào đều không tới phiên một cái biên quân tướng lĩnh tới quan tâm. Hoặc vì thân phận chức vị, chú định hắn chỉ cần mang hảo binh đóng giữ hảo bên cạnh là được. Chương 532, cùng chung địch nhân 2. Chương 532, cùng chung địch nhân 2. Loại việc này có thể để cho Chấn Lôi tới phụ trách, cũng có thể để còn lại bất luận kẻ nào tới phụ trách. Nhưng hết lần này tới lần khác không nên là Hoắc Vi. Trừ phi, Hoắc Vi cũng là tại vì một cái lợi ích tập đoàn làm việc. Vô luận là Hoắc Vi vẫn là Chấn Lôi, đều chỉ là cái này lợi ích tập đoàn một thành viên mà thôi. Lương Tiến vốn cho là Chấn Lôi sau lưng là bộ thần, nhưng mà bây giờ nhìn tới e rằng cũng không phải là như vậy. Lúc này Hoắc Vi cũng cho ra điều kiện, đồ tà vương một cái chết, Hắc Long Vương triều có nhất định khả năng xuất binh Tây Mạc, viện cớ tiêu diệt Thanh Y Liễu lâu, thực ra chiếm đoạt toàn bộ Tây Mạc. Nhưng Mạnh Lâu chủ yên tâm, đến lúc đó chúng ta đại càn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàn quan, thế tất sẽ xuất binh kiểm chế Hắc Long Vương triều, tuyệt đối không cho mưu đồ của bọn họ đạt được. Cho dù chiến sự bất lợi, Thanh Y Liễu lâu cũng có thể từ Tây Mạc chuyển rời đến ta đại càn cảnh nội. Có chúng ta che chở, Hắc Long Vương triều cũng không có khả năng thế nào. Lương Tiến nghe, khinh thường cười một tiếng. Hoắc Vi lời nói này, quả thực giống như chuyện cười đồng dạng. Hắn mở ra điều kiện, thế gian này lại có ai sẽ tiếp nhận? Tất cả đều là ăn không chấp thuận, có thể hay không thực hiện hoàn toàn dựa đối phương. Như đối phương phân lượng cũng đủ lớn đó là một chuyện khác, nhưng tại như vậy đại sự trước mặt, chỉ là một cái chiêu dũng tướng quân cùng một cái danh bộ, cái này phân lượng thực tế không đủ. Bất quá Lương Tiến cũng rõ ràng, đây là Hoắc Vi đàm phán kỹ xảo mà thôi. Trước mở cái giá thấp, tiếp đó chờ đợi Lương Tiến trả giá, rõ xét cuối cùng ra Lương Tiến danh giới cuối cùng gõ lại định giá ô Lương Tiến lập tức trả lời, Hoắc tướng quân thật biết chê cười. Nếu chỉ là như vậy, vậy chúng ta không có nói tất yếu. Nói xong, Lương Tiến xách theo thương liền muốn rời khỏi. Hoắc Vi vội mở miệng, Mạnh Lâu chủ đừng nóng nổi, chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Ngươi có yêu cầu gì, cũng cứ việc có thể nói. Lương Tiến bước chân hơi hơi dừng lại, lần nữa quay đầu. Hắn nhìn xem Hoắc Vi, hỏi, các ngươi vì sao muốn đồ Tà Vương chết? Cái Hoắc Vi này lời nói, Lương Tiến nửa câu không tin. Đồ Tà Vương nếu quả như thật là tới đại càn chấp hành ngoại giao nhiệm vụ, như thế cho dù đồ Tà Vương có vấn đề, đem nó đuổi ra ngoài là được. Giết đồ Tà Vương, nhưng là sẽ dẫn phát vấn đề rất lớn. Nếu là không thể họa thủy đồng dẫn, đây chính là sẽ bạo phát chiến tranh. Nhất là đại càn vương triều tại đối Hắc Long Vương triều thực lực quân sự bên trên cũng không có ưu thế gì, nhưng Hoắc Vi đám người này lại cho dù bước lên bạo phát chiến tranh nguy hiểm cũng muốn đổ Tà Vương chết, cái này cũng không thích hợp. Hoắc Vi nghe vậy âm thầm nhìn một chút sau lưng Chấn Lôi. Chấn Lôi lúc này thừa cơ điều tức một thoáng thương thế, bao nhiêu chỉ hoãn tới một chút, hắn mở miệng giải thích, đổ Tà Vương lần này tới trước đại càn đi sứ, trong bóng tối lại châm ngòi đại càn võ lâm tổ chức đại hội võ lâm, ý đồ thành lập võ minh, đề cử mới võ lâm minh chủ đi ra. Ta đại càn từ lúc xây dựng đến nay cho tới bây giờ không có qua võ lâm minh chủ tồn tại. Đồ Tà Vương cử động lần này đơn giản là muốn chế tạo ta đại càn võ lâm cùng triều đình đối lập, từ đó tạo thành ta đại càn mệt mỏi nội đấu, bọn hắn Hắc Long Vương triều hảo ngư ông đắc lợi. Hễ đại càn chính nghĩa chi sĩ, đều tuyệt sẽ không cho phép việc này phát sinh. Võ lâm minh chủ chính là trong chốn võ lâm công nhận đức cao vọng trọng người đảm đương, trong võ lâm có phi phạm lực hiệu triệu. Trong lịch sử võ lâm minh chủ thế lực cường đại thời điểm, có thể cùng triều đình ngang nhiên tiêu chiến, thậm chí có khả năng áp triều đình một đầu, tả hữu hoàng đế thay đổi. Nghiêm trọng nhất tình huống, còn xuất hiện qua võ lâm minh chủ lật đổ hoàng đế, chính mình ngồi long ỷ tình huống. Cho nên từ xưa đến nay, triều đình đều tại tương phản nghị cách phân hóa võ lâm, không thể để cho võ lâm đoàn kết lại. Đại càn kiến triều ban đầu, thái tổ hoàng đế dựa vào tuyệt đối võ lực chấn áp võ lâm. Võ lâm ngoài có lục phiến môn tiết huyết quản lý, bên trong có hiên nguyên phái cam tâm triều đình chó săn xem như nội gian, làm cho đại càn võ lâm một mực phụ phục tại triều đình dưới chân. Cũng chính là như vậy, từ lúc đại càn thành lập tới bây giờ, liền một đời võ lâm minh chủ đều chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ đại càn triều đình nước sông ngày một rút xuống, lục phiến môn uy hiếp ngày càng suy sụp, võ lâm thế lực phải có điều bắn ngược cũng là hợp tình lý. Nhưng Lương Tiến lại không nhận làm những tình huống này, cùng Trấn Lôi lời nói lớn bao nhiêu quan hệ. Trấn Lôi đã cùng Lý Duy Thứ bại hoại như vậy là cùng một bọn, như vậy có tư cách gì xương chính mình làm chính nghĩa chi sĩ? Những người này cũng thật là đầy miệng hoang ngôn, thật coi chính mình hảo lắc lư. Cái này có lẽ liền là bọn hắn ngạo mạn, cho nên bọn hắn không có nửa điểm thành ý, bọn hắn tự xưng là cao cao tại thượng, đối với một cái từ bên ngoài đến thanh y Liễu Lâu có thể tùy ý bắt chẹn, cho nên căn bản cũng không có nhìn thẳng thanh y Liễu Lâu, mà chỉ là muốn cầm thanh y Liễu Lâu tới làm một đầu thay bọn hắn làm việc bẩn. Chó. Lương Tiến đôi mắt tại Hoắc Vi cùng Trấn Lôi trên mình chậm chậm đảo qua, tầm mắt của hắn khiến hai người nhìn không thấu, nhưng lại luôn cảm giác một trận không rét mà run. Cuối cùng Lương Tiến bỗng nhiên cười ha hả. Hoắc Vi cùng Trấn Lôi mặt lộ nghi hoặc, bọn hắn căn bản không biết rõ Lương Tiến đang cười cái gì, lại có gì buồn cười. Lương Tiến cười một trận, đột nhiên hỏi, hai vị có biết ta thành ý gì lâu tiến vào đại càn là vì cái gì? Hoắc Vi cùng Trấn Lôi liếc mắt nhìn nhau, vì sao? Còn không phải là vì quyền thế cùng phát triển. Thành ý gì lâu nếu là xương bá tây mạc phía sau, hướng về bốn phía khuyết trương, đây là khuynh hướng tất nhiên, còn có thể làm cái gì? Lương Tiến nhìn hai người biểu tình, chủ yếu liền đoán được bọn hắn căn bản không biết Lương Tiến chân chính ý đồ. Bất quá đừng nói bọn hắn đoán không được, trên đời này chỉ sợ cũng sẽ không có người có khả năng đoán được Lương Tiến xuất lĩnh thanh ý đi lâu tiến vào đại càn chân chính vì bảo vệ bản thể cùng hiệp trợ còn lại phân thân. Như Lương Tiến ý đồ như bọn hắn đoán đồng dạng, như thế song phương còn có thể tiếp tục đàm phán, tiếp tục thăm dò. Nhưng Lương Tiến chân chính sở cầu liền chú định song phương hợp tác địa phương không nhiều, cho nên Lương Tiến mở miệng nói, cùng các ngươi hai cái nói chuyện thật là lãng phí thời gian của ta. Việc này ta coi như chưa nghe nói qua, các ngươi ta cũng làm chưa từng thấy. Mọi người mỗi người lượng tàn, xin từ biệt ta. Hoắc Vi cùng Trấn Lôi nghe nói như thế, đều không khỏi đến cảm thấy bất ngờ. Lương Tiến như vậy gọn gàng dứt khoát liền cự tuyệt. Chẳng lẽ không phải cái kia cùng bọn hắn tiếp tục lôi kéo, tiếp tục đàm phán ư? Đang lúc hai người không hiểu thời điểm, Lương Tiến lại mở miệng, đúng rồi, vừa mới một trận chiến, hại ta thanh ý thì lâu tổn thất không ít. Hai người các ngươi mỗi người lưu lại mấy trăm vạn lượng bạc, coi như là bồi thường a. Bằng không, các ngươi hôm nay ai cũng đi không được. Nói xong lời cuối cùng, Lương Tiến trong giọng nói tràn ngập uy nghiêm đáng sợ sát khí. Hiển nhiên, hắn cũng không phải đùa giỡn, mà lời này lại để cho hai người kém chút thổ huyết. Trấn Lôi tại vừa mới trong trận chiến ấy, thế nhưng tổn thất một khối giá trị vô pháp lường được màu tím hồ ngọc, tổn thất của hắn lại tìm ai phải bồi thường? Mà Hoắc Vi càng là tức giận, chiến đấu mới vừa rồi hắn đều không tham gia, tìm hắn phải bồi thường lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ hai người cũng không phải Lương Tiến đối thủ, cái này làm cho hai người muốn phản kháng đều không làm được. Hoắc Vi đang muốn tiếp tục thương lượng, đúng lúc này đông nhiên chỉ nghe một thanh âm vang lên, Mạnh Lâu chủ coi là thật hào khí bật mây. Hai cái này phế vật có mắt không trọng, không có thành ý cùng Mạnh Lâu chủ hợp tác. Mạnh Lâu chủ không ngại lựa chọn hợp tác với chúng ta. Chương 533, ta nhận tiền không nhận người. Một, chương 533, ta nhận tiền không nhận người. Một, kèm theo cái thanh âm này, chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại ba người phụ cận. Lương Tiến trên mặt không có bất kỳ bất ngờ, thậm chí đều không quay đầu đi nhìn cái này mới xuất hiện người, bởi vì hắn đã sớm cảm giác được có người tại ở gần. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói, lại là một cái hạng người giấu đầu lòi đuôi. Hôm nay thế nào đều là gặp được người như vậy. Chỉ thấy người đến dùng mảnh vải che mặt, cũng không triển lộ dung mạo của mình. Đồng thời người đến tính cảnh giác 10 phần mạnh, hắn cũng không có tới gần trung tâm chiến trường, mà chỉ là ở phía xa dừng lại. Bởi vì cái này mới xuất hiện người võ công so với Hoắc Vi cùng Trấn Lôi cũng còn phải kém hơn một đoạn. Mà Hoắc Vi tại người tới xuất hiện trước tiên, liền lần nữa đeo lên mặt nạ. Hắn cùng Trấn Lôi quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn kỹ người đến. Người đến khẽ cười nói, Mạnh Lâu chủ, hà tất ghét bỏ ta che mặt? Ta dùng tiền mời các ngươi thanh ý gì ở lâu làm việc, mọi người chỉ cần thuận lợi giao dịch hợp tác vui vẻ là được, lại không cần tính toán hai bên thân phận. Nếu là như hai cái này ngu xuẩn đồng dạng nói nửa ngày, cái gì đều nói không được, đây chẳng phải là lãng phí thời gian? Hoắc Vi cùng Trấn Lôi nghe vậy, nhìn về phía người đến trong ánh mắt sát cơ nhảy lên. Mà Lương Tiến nghe nói như thế, cuối cùng quay đầu nhìn về phía người đến. Tìm ta chuyện gì? Lương Tiến hỏi. Người đến trả lời, giết đồ Tà Vương. Lương Tiến hơi hơi bất ngờ, không nghĩ tới lần này người tới, dĩ nhiên cũng là tìm hắn giết đồ Tà Vương. Có điều kiện gì? Lương Tiến tiếp tục hỏi. Hoắc Vi cùng Trấn Lôi muốn hắn giết đồ Tà Vương, nhưng lại còn muốn hắn cùng thanh ý đi ở lâu tới có nổi. Hắn ngược lại muốn biết, lần này người tới lại sẽ có yêu cầu gì. Người đến tiếp tục trả lời, không có bất kỳ điều kiện, chỉ cần giết đồ Tà Vương là được. Thời gian cụ thể địa điểm, ta sau đó sẽ đến nói cho ngươi. Ta nguyện giao bạch ngân 2000 bạc lượng, đồng thời trước tiên có thể trả tiền. Nói xong, chỉ thấy người đến tay giương lên, một cái hộp gỗ liền hướng về Lương Tiến bay vụt mà tới. Lương Tiến tiếp nhận hộp gỗ mở ra xem, chỉ thấy bên trong là thật dày một chồng ngân phiếu. 2000 vạn lượng bạc, tự nhiên là một khoản tiền lớn, nhưng mà dùng đến mua một cái nhị phẩm võ giả đầu người, cuộc mua bán này giá cả cũng không tính cao. Chỉ cần là đương thế nhị phẩm võ giả, nó giá trị căn bản là không có cách ước lượng, thậm chí đã không thể dùng phổ thông ngân lượng tới ước lượng. Mà kẻ đến mở ra dạng này giá cả, hiển nhiên là nắm đúng Lương Tiến cùng đồ Tạ Vương là cựu địch, song phương chú định có cái chấm dứt. Chỉ nghe người đến tiếp tục nói, Mạnh Lâu chủ không muốn cảm thấy tiền cho đến ít, khoản bạc này chỉ là mời Mạnh Lâu chủ xuất thủ giá tiền. Giết đồ Tạ Vương người, cũng không bèn bèn Mạnh Lâu chủ một người, đến lúc đó còn có người ngoài cũng sẽ hiệp trợ Mạnh Lâu chủ xuất thủ. Nếu là có thể thuận lợi giết chết đồ Tà Vương, chúng ta còn có ngoài định mức tù lao. Lương Tiến lấy ra trong hộp gỗ ngân phiếu nhìn một chút, ngân phiếu không có vấn đề, số lượng cũng đúng. Hắn có rất nhiều tiền, cũng không thiếu tiền. Nhưng mà số tiền này đều là hắn người tiền, mà Thanh Ý Dì Lâu vừa vặn thiếu tiền. Bây giờ tuy là Thanh Ý Dì Lâu đạt được Tinh Mã Hải cùng Vô Lượng Minh Vương Tông tài phú, nhưng nếu là Thanh Ý Dì Lâu muốn triệt để khống chế toàn bộ Tây Mạc lời nói, còn cần tuyệt bút bạc. Lấy trước mắt Thanh Ý Dì Lâu tài lực tới nói, chính xác còn có chút giật gấu và bay. Nếu là có khoản bạc này, ngược lại có khả năng chống đỡ Thanh Ý Dì Lâu thực hiện mục tiêu. Mà Lương Tiến cùng Đồ Tả Vương ân đoán cũng chính xác cần chấm dứt, cho dù không có khoản bạc này hắn cũng đồng dạng sẽ đi đối phó Đồ Tả Vương. Cho nên tên này người đeo mặt nạ mở ra thủ lao tuy là thấp chút, nhưng chính xác là thật sự, so với Hoắc Vi những cái kia chỉ sẽ nói xuống cao hơn nhiều. Lương Tiến nhìn một chút trong tay ngân phiếu, cười nói, những cái này ngân phiếu đều là đại càn ngân phiếu, chỉ có thể ở đại càn bên trong thực hiện. Rời khỏi đại càn, những cái này ngân phiếu cùng giấy lộn không khác. Muốn đem ngân phiếu thực hiện thành hiện bạc vốn là không phải chuyện dễ, mà ta cuối cùng nếu là thực hiện trở thành hiện bạc phía sau, muốn mang nhiều bạc như vậy rời khỏi đại càn, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhiều như vậy ngân phiếu muốn tại Tây Mạc lưu thông cũng không hiện thực, chỉ có đổi trở thành hiện bạc mới được. Mà sơ sơ 2000 bạc lượng bạc, muốn tại tiền trang thực hiện trở thành hiện bạc, cũng không phải cầm lấy ngân phiếu đến liền có thể lấy ra bạc đơn giản như vậy. Mỗi cái tiền trang điều động nhiều bạc như vậy thực hiện, thậm chí không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể làm được. Thậm chí tiền trang vì để tránh cho phát sinh ép buộc, còn cần thẻ thời gian rất lâu mới có thể thực hiện. Mà cho dù tất cả bạc đều thành công thực hiện đi ra, như vậy kết sù bạc cũng đến dựa vào xe ngựa đội xe tới vận chuyển. Nhiều bạc như vậy muốn rời khỏi biên cảnh, cái kia càng là muôn vàn khó khăn. Không phải ai cũng cho phép Bạch Ngân dẫn ra ngoài, ở trong đó chính xác tràn ngập quá nhiều nguy hiểm. Người đeo mặt nạ cười nói, Mạnh Lâu chủ yên tâm, sau khi chuyện thành công chúng ta tự nhiên có thể bảo đảm những bạc này có khả năng thuận lợi đổi cùng xuất cảnh. Nhưng bây giờ, chúng ta cũng hầu như đến lưu lại thủ đoạn mới phải. Cuối cùng chúng ta cùng Mạnh Lâu chủ là lần đầu tiên hợp tác, nhiều cái tâm nhãn không phải việc xấu, còn mời Mạnh Lâu chủ thứ lỗi. Hiển nhiên Lương Tiến vấn đề, người đeo mặt nạ đã sớm suy nghĩ tại trong đó, hơn nữa còn là người đeo mặt nạ dùng tới để phòng nguy hiểm thủ đoạn. Nếu là Lương Tiến cầm tiền không làm việc, như thế người đeo mặt nạ tự nhiên có biện pháp không cho nhiều như vậy bạc vận chuyển ra đại càn. Cũng có trách người đeo mặt nạ sảng khoái như vậy, dĩ nhiên nguyện ý trả tiền trước sau giao dịch. Lương Tiến đối cái này chỉ là cười một tiếng, chỉ cần cho bạc đủ tội tử, thiên hạ này không có làm không được mua bán. Được, cuộc mua bán này ta đáp ứng. E rằng người đeo mặt nạ vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, muốn đem 2000 vạn lượng bạc vận chuyển ra ngoài, đối với người khác mà nói có lẽ cực kỳ khó, nhưng đối với Lương Tiến tới nói bất quá là dễ như trở bàn tay. Lương Tiến lợi dụng thanh đạo cụ lại thêm bạc hắn đều có thể đủ thuận lợi vận chuyển. Đồng thời nhiều bạc như vậy, Lương Tiến cũng chưa chắc muốn đem nó toàn bộ dùng tại Thanh Y Lì Lâu trên mình. Tại đại càn cảnh nội hắn đồng dạng có quá nhiều cần chỗ tiêu tiền. Người đeo mặt nạ lập tức chắp tay, Mạnh Lâu chủ quả nhiên sảng khoái. Vậy ta trước hết cáo tử, sau đó ta sẽ còn lại đến tìm Mạnh Lâu chủ. Nói lấy, người đeo mặt nạ quay người liền định đi. Nhưng đột nhiên, chỉ thấy Hoắc Vi đột nhiên thân hình hơi động, hướng về người đeo mặt nạ mà tới. Người khác tại không trung, nhưng quyền kình đã gào thét mà lên. Lực lượng kinh khủng kia, làm cho bốn phía tràn ngập bụi mù, đều bị đáng sợ quyền kình nộn nhịp tránh đi, để phía trước Hoắc Vi xuất hiện một mảnh thanh minh. Thậm chí liền Hoắc Vi quyền kình những nơi đi qua, mặt đất đều bị quyền kình dư ba mở ra một đầu hướng câu, có thể thấy được một quyền này đáng sợ. Trong mắt Hoắc Vi sát cơ nhảy lên, nghiêm nghị nói, muốn cướp chúng ta mua bán, ngươi tính là thứ gì? Hắn chính xác đối người đeo mặt nạ này lên sát tâm. Hoắc Vi tự tin, hắn chỉ cần cùng Lương Tiến từ từ nói chuyện phán, song phương cuối cùng là sẽ đạt thành hợp tác. Nhưng hết lần này tới lần khác người mang mặt nạ này chặn ngang một tay, quấy nhiều Hoắc Vi nhiệm vụ. Hiển nhiên người mang mặt nạ này là Hoắc Vi chỗ tồn tại lợi ích tập đoàn mặt đối lập, đối cái này Hoắc Vi đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Chỉ cần người đeo mặt nạ một cái chết, như thế Lương Tiến cũng chỉ có thể tiếp tục cùng Hoắc Vi đám người hợp tác. Cho nên Hoắc Vi cái này vừa ra tay, thế nhưng trực tiếp hướng một quyền miểu sát người đeo mặt nạ mà đi. Hoắc Vi chính là binh nghiệp xuất thân, quyền pháp của hắn thô bạo trực tiếp, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh liền muốn đem người đeo mặt nạ kia cho vây sát. Người đeo mặt nạ thực lực so với Hoắc Vi hiển nhiên nhỏ yếu quá nhiều, vẻn vẹn chỉ có tứ phẩm cảnh giới. Chương 533, ta nhận tiền không nhận người, 2, chương 533, ta nhận tiền không nhận người, 2, hắn nguyên lai tưởng rằng trốn đến đủ xa liền có thể không có chuyện gì, lại không nghĩ rằng Hoắc Vi dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Làm Hoắc Vi quyền kình phun trào phía sau, người đeo mặt nạ thậm chí ngay cả muốn chạy trốn đều không làm được, bị Hoắc Vi quyền kình một mực kiểm chế ở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hoắc Vi nắm đấm oanh kích mà tới. Hiển nhiên Hoắc Vi một quyền này, người đeo mặt nạ ngăn cản không nổi. Đây chính là đại cảnh giới khoảng cách. Người đeo mặt nạ tại đối mặt cái này vượt qua đại cảnh giới thực lực lúc, đừng nói phản kháng, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, người đeo mặt nạ vội vàng kêu lên, Mạnh Lâu chủ cứu ta. Ta nhưng bảo đảm Mạnh Lâu chủ ngân phiếu trong 3 ngày thực hiện hoàn thành. Theo lấy người đeo mặt nạ tiếng kêu rơi xuống. Hô, một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Hoắc Vi nằm đấm, mắt thấy là phải đánh kích bên trong người mang mặt nạ này. Cái kia uy lực to lớn, thậm chí làm cho người đeo mặt nạ trên mặt nứt ra vô số vết nứt, liền người đeo mặt nạ trên mình quần áo cũng không chịu nổi lực lượng mãnh liệt như vậy. Lập tức người đeo mặt nạ này sẽ chết tại Hoắc Vi một quyền này. Nhưng đột nhiên, Hoắc Vi đột nhiên chỉ cảm thấy đến toàn thân lông tơ dựng thẳng, bối tâm trong truyền đến một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không tốt. Cái này khiến Hoắc Vi lập tức ý thức đến Lương Tiến đã xuất thủ. Cuối cùng trong trận, có thể làm cho hắn xuất hiện đến nguy hiểm như thế cảm giác, cũng chỉ có Lương Tiến. Cái này khiến Hoắc Vi căn bản không có quay người dũng khí chiến đấu, thân hình hắn tốc độ không giảm ngược lại càng điên cuồng lên bọn tới trước. Chỉ có đem người đeo mặt nạ đánh chết phía sau, hắn cùng Lương Tiến mới có tiếp tục đàm phán khả năng, hắn cũng mới có thể tại trên tay của Lương Tiến cứu mạng. Nhưng mà, tưởng tượng của hắn cuối cùng vẫn là quá mức tốt đẹp, bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng ra Lương Tiến khinh công đến tột cùng cao bao nhiêu. Cứ việc Hoắc Vi ra tay trước, chiếm hết tiên cơ, nhưng không biết làm sao Lương Tiến dựa vào bộ phong túc ảnh lại có thể ra sau tới trước. Bạch, vẹn vẹn trong nháy mắt, Hoắc Vi thân hình đột nhiên một hồi, hắn khó có thể tin gục đầu xuống, nhìn về phía mình nơi ngực, chỉ thấy một chuôi trường thương đã từ phía sau lưng đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, máu tươi chính giữa xuôi theo mũi thương không ngừng nhỏ xuống. Hoắc Vi nghiêng đầu sang chỗ khác, đồng thời mở miệng nói, giết ta, ngươi sẽ. Hắn cuối cùng vẫn là không thể nói xong. Lương Tiến thân thương đột nhiên run lên, một cỗ lực lượng kinh khủng lan khắp Hoắc Vi toàn thân. Vành, kèm theo một thân trầm đục, chỉ thấy Hoắc Vi toàn bộ người nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, có thể nói hải cốt không còn. Xa xa trọng thương chấn lôi nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đến toàn bộ người đều ngây người. Hắn trọn vẹn không nghĩ tới, Lương Tiến dĩ nhiên thật dám giết Hoắc Vi, giết chết một cái chiêu dũng tướng quân, cái kia không thể nghi ngờ là tại đối đại cản triều đình tuyên chiến. Lương Tiến là gan lớn như vậy, lại còn thật không chút do dự giết chết Hoắc Vi, mà song phương động thủ sinh ra khủng bố lực lượng, cũng cuối cùng đem người đeo mặt nạ kia mặt nạ trên mặt cùng quần áo trên người đều cho chấn vỡ. Một mảnh trắng non xuân quang lập tức hiện ra tới. Ai cũng không nghĩ tới, người đeo mặt nạ kia lại là một nữ tử. Nữ tử nhìn qua ước chừng 30 tuổi, toàn thân trên dưới không có một chút dư thừa thịt thừa, da thịt chân bóng trắng sáng như đồ sứ, nhưng mà phía trên lại hiện đầy vết sẹo. Những cái này vết sẹo giữ tận bặm mẹo, giống như từng đầu rết bỏ tới nữ tử trên mình. Những cái này vết sẹo có chút là đao kiếm thương, có chút là xé rách thương, có chút nhìn qua thì giống như chịu hình phạt phía sau lưu lại thương, làm người nhìn một chút liền cảm thấy rùng mình. Mà nữ tử khuôn mặt tuy là xinh đẹp, nhưng lại đồng dạng có không ít vết thương. Nàng mũi bên trái có đạo cực loáng vết sẹo, hiển nhiên làm móng tay gây thương tích, lại bị nàng tô thành nửa cảnh hình tà hoa mai. Đại mi dạn nước tại mi phòng, nguyên là đầu bị lợi nhận cọ sát ra vết thương cũ. Liền xương gò má cũng có bó mũi tên vết lõm. Thậm chí liền thai trái vành thai cũng đã bị cắt đi. Nguyên bản một cái xinh đẹp động lòng người thành thục nữ tử, lại bị cái này toàn thân vết sẹo cho lột rất nhiều mỹ lệ, ngược lại có chút dọa người. Nhìn thấy nữ tử này nháy mắt, Chấn Lôi không khỏi đến cả kinh nói, Vương Hoài Dương, dĩ nhiên là ngươi. Lương Tiến một thương giết chết Hoắc Vi phía sau, đấm máu rơi xuống. Hai mắt của hắn nhìn hướng tên này được xưng là Vương Hoài Dương nữ tử. Có khả năng bị danh bộ Chấn Lôi nhớ kỹ đồng thời khiếp sợ nữ nhân, hiển nhiên thân phận không phải bình thường. Bất quá Lương Tiến lại không quan tâm, chỉ là nói, Hoắc Vi nguyên bản phải bồi thường ta mấy trăm vạn lượng bạc, hiện tại ta giúp ngươi giết hắn, như thế bút chướng này liền đến tính toán tại trên đầu của ngươi. Cho nên cái này bạc, cho ngươi tới bồi thường. Nói đến đây, Lương Tiến tầm mắt trên dưới quét mắt một phen trơn bóng Vương Hoài Dương, khẽ nhíu mày, hiện tại ta ngược lại muốn biết, ngươi từ nơi nào bỏ tiền bồi thường ta. Vương Hoài Dương tuy là thân không sợi bại, nhưng mà tại đối mặt hai cái đại nam nhân ánh mắt lúc, không chỉ không có nửa phần ngượng ngùng, ngược lại còn tràn ngập thản nhiên. Nàng khẽ môi lún đồng tiền được lấy lách quang, Mạnh lâu chủ, ngươi giết thế nào hắn? Ta chỉ là để ngươi cứu ta, nhưng không có để ngươi giết hắn. Hiển nhiên Vương Hoài Dương đối với Lương Tiến đột nhiên ra tay giết người, cũng cảm thấy bất ngờ. Nhất là Lương Tiến giết người, lại còn muốn tìm chính mình phải bồi thường. Cái này khiến Vương Hoài Dương trong lời nói, khó tránh khỏi mang theo không vui. Lương Tiến lại kinh thường nói, buồn cười. Ngươi không đến tam phẩm cảnh giới, làm sao biết vừa mới tình huống nguy hiểm? Muốn không giết người mà có thể cứu ngươi, nào có đơn giản như vậy. Cái kia Hoắc Vi vẹn vẹn một quyền dư ba liền đem ngươi toàn thân quần áo chấn vỡ, như không phải ta ra tay giết hắn, lúc này ngươi hiện tại nơi nào còn có mệnh tại. Cái Vương Hoài Dương này vẹn vẹn tứ phẩm thực lực, đối mặt tam phẩm võ giả tất sát nhất kích, dù cho bị phá đến trà sát đến, cũng khả năng muốn Vương Hoài Dương mệnh. Huống chi Lương Tiến đối cái này Hoắc Vi lãng phí thời gian của hắn bản thân liền khó chịu, cũng chưa từng nghĩ qua muốn lưu hắn một mạng. Cuối cùng, Lương Tiến lại bổ sung, ta nhận tiền không nhận người, ngươi mời ta làm việc ta liền đến lấy tiền, vô luận được hay không được đều đến cho. Hiện tại ta đã nhìn qua mặt của ngươi, liền có thể tìm tới ngươi. Ngươi ít cho một cái tử, ta liền làm thịt ngươi. Nói cuối cùng, Lương Tiến nở nụ cười âm u, lộ ra hàm răng trắng đoán. Hắn nhìn như tại cười, nhưng toàn thân sát khí lại tại như ẩn như hiện. Hiển nhiên, hắn nhưng không có đang nói đùa. Vương Hoài Dương nghe vậy đoạn lông mày nhíu lại. Nàng hơi trầm ngâm phía sau, vẫn là nói, 300 vạn lượng xem như bồi thường, 2 ngày sau cho ngươi. Mạnh lâu chủ trong tay ngân phiếu có thể tùy thời đi Ung Châu thành tiền trang thực hiện, trong 3 ngày nhất định có thể thực hiện xong. Ta cứ đổi mặc kệ vận chuyển, Mạnh lâu chủ còn sớm điểm chuẩn bị đội xe. Lương Tiến nghe vậy, trên mặt cuối cùng toát ra vừa ý biểu tình. Hắn duỗi tay ra, chỉ hướng một bên Chấn Lôi, cái này có muốn hay không ta giúp ngươi giết diệt cậu. Vừa mới ta thế nhưng nghe được, hắn đã nhận ra thân phận của ngươi. Đương nhiên, hắn bồi thường cũng cho ngươi tới đỡ. Lời này, làm cho Vương Hoài Dương cùng Chấn Lôi hai người đồng thời tức giận không thôi. Chấn Lôi thân là đường đường danh bộ, nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay là hắn biệt khuất nhất một ngày. Đầu tiên là bị người một chiêu đánh bại, theo sau còn rõ ràng bị người cầm tính mạng mình còn cùng người có kẻ mặc cả. Lương Tiến cảm thấy, Vương Hoài Dương sẽ không chút do dự yêu cầu Lương Tiến giết Chấn Lôi. Cuối cùng Vương Hoài Dương thân phận bị người nhận ra, chỉ có giết người diệt khẩu mới là bảo đảm nhất. Nhưng ai biết, Vương Hoài Dương lại cự tuyệt nói, ta sẽ không dùng tiền mời ngươi giết hắn. Ngươi chính là muốn thả hắn đi, ta cũng không có nửa điểm ý kiến. Chương 534, Ma Ha Già La, 1, chương 534, Ma Ha Già La, 1, Lương Tiến nghe nói như thế không khỏi nhún nhún vai. hắn cũng đoán không ra cái này Vương Hoài Xương thật không để ý Chấn Lôi chết sống, vẫn là ăn chắc chính mình nhất định sẽ giết Chấn Lôi diệt khẩu, cho nên mới bình tĩnh như thế. Cáo tử. Nói xong, Vương Hoài Xương xoay người rời đi. Lương Tiến đông nhiên nói, chờ một chút. Nói lấy, hắn cầm trong tay đột nhiên xuất hiện một vật ném Vương Hoài Xương. Vương Hoài Xương tiếp nhận xem xét, lại là một bộ nữ trang. Đây đối với bây giờ thân không sợi vải Vương Hoài Xương tới nói, vừa mà cần. Nàng nhìn về phía Lương Tiến, bao nhiêu bạc? Lương Tiến cười nói, ta không phải lòng tham không đáy người, một bộ quần áo như thế nào lại thu ngươi tiền? Vương Hoài Xương nghe vậy, khoe miệng nổi lên cười lạnh. Đối với Lương Tiến lời này, nàng tự nhiên cảm thấy buồn cười. Bất quá nàng vẫn là nói, ta nhưng không dám lấy không mạnh lâu chủ đồ vật. Ngươi giết Hoắc Vi sự tình, ta có thể giúp ngươi tạm thời ngăn chặn, chỉ cần đồ Tả Vương chết tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là nhiệm vụ thất bại, như thế mạnh lâu chủ liền chuẩn bị dễ ứng phó đại cản vương triều nổ hỏa. Nói xong, Vương Hoài Xương sau khi mặc quần áo tử tế vội vàng rời đi. Lương Tiến nhìn xem Vương Hoài Xương bóng lưng rời đi, đôi mắt như có điều suy nghĩ. Nữ nhân này khẩu khí không nhỏ, hiển nhiên phía sau nàng thế lực cũng không đơn giản. Lúc này hiện trường cũng chỉ còn lại Lương Tiến cùng Chấn Lôi hai người. Chấn Lôi ngược lại quả quyết, trực tiếp mở miệng, 500 vạn lượng, có thể hay không đổi ta một mạng. Lương Tiến lại chỉ là nắm chặt trường thương trong tay, khẽ lắc đầu. Hắn liền Hoắc Vi đều giết, dứt khoát như vậy giết tới đáy, đem Chấn Lôi giết dạng này mới có thể xong hết mọi chuyện. Chấn Lôi cũng hình như ý thức đến chính mình khó có thể sống sót, hắn cười nói, ngươi có biết cái kia Vương Hoài Xương là ai? Nàng thế nhưng đại càn Cựu Thiên Tuế Vương Cẩn Nghĩa nữ, tập sự xưởng trưởng hình thiên hộ. Mạnh lâu chủ, ngươi cùng người như vậy hợp tác, không khác nào là cùng hổ nưu ra. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ phải hối hận. Lương Tiến nghe đến đó, ngược lại nhớ lại hắn nghe nói qua một chút xưởng công Vương Cẩn truyền văn. Trong hoàng cung, rất nhiều có quyền thế thái giám đều sẽ quảng thu nghĩa tử nghĩa nữ, đây cũng là một loại phát triển thế lực phương thức. Nổi danh nhất liền là Triệu Bảo Cha nuôi Lý Đại Phú, nhiều nhất thời điểm thu 180 cái con nuôi. Liên xưởng công Vương Cẩn cũng không thể ngoại lệ, thủ hạ cũng có một chút nghĩa tử nghĩa nữ, chỉ là số lượng không rõ, nhưng nhất định sẽ không nhiều. Nghe nói cho Vương Cẩn làm nghĩa tử nghĩa nữ là cái nguy hiểm sống, nghĩa tử của hắn nghĩa nữ hao tổn tỷ lệ phi thường lớn. Cũng chính là như vậy, cứ việc Vương Cẩn dưới một người trên vạn người, nhưng lại chưa từng xuất hiện người ngoài tranh phía trước sợ sau bái hắn làm nghĩa phụ tình huống. Lương Tiến ngược lại không nghĩ tới, xưởng công bên này người, rõ ràng cũng muốn giết đồ Tả Vương. Hắn nhìn về phía Chấn Lôi, hỏi, người là ai người? Chấn Lôi trả lời, sau lưng ta, cũng không chỉ là một người. Yêm đảng khống chế triều chính, chúng ta liền là muốn diệt trừ Yêm đảng, vì nước vì dân người. Vương Hoài Xương muốn ngươi giết đồ Tả Vương, bất quá là chó cùng rất dậu, muốn chống lên đại cản vương triều cùng Hắc Long vương triều hai nước chiến tranh, từ đó diệt trừ địch nhân của hắn ổn định quyền thế của hắn. Nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ tổn hại ta đại cản lợi ích. Ngươi nếu là có biết nhân sĩ, liền nên rõ ràng chính mình có lẽ đứng ở một bên nào. Lương Tiến nghe vậy, sắc mặt yên lặng. Cái này Chấn Lôi lời nói, vẫn là trước sau như một đường đường chính chính. Diệt trừ Yêm đảng, vì nước vì dân. E rằng cuối cùng vẫn là làm chính bọn hắn lợi ích. Bằng không cái kia Lý Duy Hàng Ngũ cũng sẽ không đem Linh Châu làm đến một đoàn trướng khí mù mịt. Lương Tiến hồi đáp, ta vĩnh viễn chỉ đứng ở phía bên mình. Nói xong sau đó, Lương Tiến một thương hướng về Chấn Lôi đâm xuống dưới. Chấn Lôi đã nhắm hai mắt, làm xong chịu chết chuẩn bị. Một giây sau, Chấn Lôi trên mặt thú văn mặt nạ lại bị mũi thương đánh bay, Lương Tiến cũng muốn nhìn một chút cái này Chấn Lôi chân diện mục. Nhưng theo lấy Chấn Lôi trên mặt mặt nạ bị đánh bay phía sau, Lương Tiến trường thương lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Lương Tiến trên mặt không khỏi đến toát ra kinh ngạc, u hoàn tộc người. Dưới mặt nạ Chấn Lôi trên mặt có mảng lớn cứng đờ lớp biểu bì, giống như từng mảnh nhỏ lân phiến. Dạng này lân phiến chính là U Hoàn tộc đặc thù. Hễ dung hợp U Hoàn tộc cái gọi thần huyết người, trên mình đều sẽ có dạng này lân phiến. Lương Tiến dung hợp máu đen phía sau, đối loại lân phiến này nhận thức càng là rõ ràng. Đây đúng là một loại lân phiến, chẳng qua là một loại đê cấp lân phiến. Chỉ có hướng Lương Tiến đồng dạng dung hợp chân chính tinh huyết phía sau, mới có khả năng xuất hiện cao cấp lân phiến cùng vị trí. Chấn Lôi mở to mắt có chút bất ngờ nhìn về phía Lương Tiến, mạnh lâu chủ ngược lại tốt kiến thức, rõ ràng còn biết ta U Hoàn tộc. Chỉ tiếc sau khi ta chết, ta U Hoàn tộc đem triệt để tuyệt tích. Lời nói đến cuối cùng, Chấn Lôi trong thanh âm khó tránh khỏi tràn ngập vô hạn bi thương. Năm đó U Hoàn tộc bị Triều Đình đại quân tiêu diệt, các tộc nhân có đủ loại khác biệt lựa chọn. Phần lớn người lựa chọn ngọc nát đá tan, mà cũng có người dạng này thầm thương minh, lựa chọn chạy trốn. Còn có Chấn Lôi người như vậy, lựa chọn khuất phục. 50 năm trước diệt tộc đêm hôm ấy, hắn năm đó bất quá một tên 7 tuổi hài đồng, đối tử vong quá mức sợ hãi làm cho hắn quỳ xuống phụ phục tại Thái Tổ Hoàng đế dưới chân, run rẩy chỉ cầu có khả năng cứu mạng. Thái Tổ Hoàng đế đạp đầu của hắn, đồng ý thu hắn làm chó. Nguyên bản Thái Tổ Hoàng đế dự định đem hắn tiến phía sau xem như một tên thái giám lưu tại bên cạnh phục thị, giống như một kiện khoe khoang diệt U Hoàn tộc chiến công thu được chiến lợi phẩm đồng đạo. Thế nhưng về sau Thái Tổ Hoàng đế đạt được âm phủ Long Thuế Kinh phía sau, liền thay đổi chủ kiến. Phía sau Thái Tổ Hoàng đế liền đem hắn giao cho Lục Phiến môn bồi dưỡng, chỉ chờ võ công của hắn cảnh giới tăng lên phía sau có tác dụng khác. Đồng thời trên đầu hắn hàn bên trên một bộ mặt nạ, cũng khiến hắn bình thê không được lấy xuống, cũng chính là như vậy Chấn Lôi mới một mực mang theo mặt nạ gặp người. May mắn về sau Thái Tổ Hoàng đế băng hà đến sớm, mặc kệ đối với hắn có cái gì ý đồ đều cuối cùng không thể kịp thi hành. Hắn cũng cuối cùng có khả năng thật tốt sống sót, một mực sống đến bây giờ. Lương Tiến nói, tuyệt tích Tuyết giáo từ đâu nói đến? Tối thiểu ta tại đại càn cảnh nội, liền từng gặp qua hai tên U Hoàn tộc người. Một cái là danh xưng Thương Minh kiếm kiếm khách Thẩm Thương Minh, một cái khác thì là Thái Bình đạo đại hiền lương sư. Chấn Lôi nghe vậy ngạc nhiên. Trên mặt của hắn trong lúc nhất thời hiện ra đủ loại vẻ phức tạp, có kinh hỉ, có sợ hãi, có khát vọng, cũng có không yên. nhưng những cái này thần tình đến cuối cùng đều chỉ là biến thành bất đắc dĩ cùng đắng chát. Hắn biết chính mình sắp chết, cho dù biết được tộc nhân tại thế, chỉ sợ cũng cuối cùng vô duyên nhìn thấy. Hắn chỉ hận cái tin tức này biết đến quá muộn. Bằng không Thần Thương Minh cùng Đại Hiền Lương Sư, hắn tự nhiên đã từng nghe nói qua. Nếu là sớm biết cái tin tức này, hắn cho dù bài trừ muôn vàn khó khăn, cũng chắc chắn muốn đi tìm bọn hắn. Đáng tiếc hắn lại vĩnh viễn không cơ hội này. Quả nhiên, Lương Tiến đã giơ lên trong tay trường thương, đột nhiên đâm xuống. Hung manh thương khí, có khả năng xé nát hết thảy. Oanh! Quá mạnh thương khí, thậm chí sinh ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền lại hướng phương xa. Bạo tạc phía sau, Trấn Lôi kinh ngạc nhìn về phía Lương Tiến. Chương 534, Mahajala 2, chương 534, Mahajala 2, Lương Tiến một phát này, dĩ nhiên không có lấy mạng của hắn, mà chỉ là đâm về phía một bên trên mặt đất. Người không giết ta. Trấn Lôi khó hiểu nói. Lương Tiến tự nhiên không có khả năng đâm nghiêng đâm vào không khí. Nhất là nếu như hắn muốn giết người, lại không cần như vậy lãng phí sức lực. Chỉ thấy Lương Tiến thu về trường thương mở miệng nói ra, ta từng thân nhiễm bệnh nan y, may mắn đến Đại Hiền Lương Sư phù thủy cứu chữa, hắn đối ta có ân cứu mạng. Ta từng đáp ứng qua hắn, một khi gặp được Cú Hoàn tộc người chắc chắn hết sức giúp đỡ. Bất quá là nhận ủy thác của người, cuối cùng người sự tình. Người không cần cảm ơn ta, nếu là muốn cảm ơn, liền đi cảm ơn cái kia Đại Hiền Lương Sư a. Nói xong, Lương Tiến nâng lên trường thương, quay người rời khỏi. Hắn nguyên bản muốn giết Trấn Lôi là muốn diệt khẩu, nhưng hôm nay phát hiện Trấn Lôi rõ ràng còn có lợi dụng giá trị, vậy liền trước thả một chút, diệt khẩu không diệt khẩu đã không có trọng yếu như vậy. Bây giờ hắn như là đã đứng ở Vương Hoài Xương một bên, như thế tại giết chết phía trước đồ Tả Vương hắn có việc Vương Hoài Xương tự nhiên sẽ giải quyết. Ngược lại Trấn Lôi là một cái tam phẩm còn nắm giữ võ ý cao thủ, hắn lưu hoàn tộc thân phận đặc thù nếu là có thể làm hắn phân thân sử dụng, cái kia không thể nghi ngờ là lợi nhiều hơn hại. Lúc này, Trấn Lôi bỗng nhiên mở miệng, Mạnh lâu chủ, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Lương Tiến dừng bước lại, nghe lấy Trấn Lôi lời nói. Phương xa, sườn núi, một đám người chính giữa thân ở rừng rậm, nhìn xem phương xa chiến trường đoàn kia che khuất bầu trời bụi mù. Những người này, vậy mà đều là tập sự sưởng phía tử. Mà người dẫn đầu chính là Vương Hoài Xương. Lúc này Vương Hoài Xương đã đổi lại quan bào, Lương Tiến đưa nàng bộ kia quần áo bị nàng đạp tại dưới chân. Nàng đôi mắt âm lãnh hung ác, làm cho nàng xung quanh các phiên tử thở mạnh cũng không dám một cái. Người nào không biết Vương Hoài Xương người này tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt. Nàng đối với người ngoài tàn nhẫn đối với mình, đối với thủ hạ người đồng dạng tàn nhẫn. Cho dù là chưa từng thiếu hung ác tàn nhẫn hạng người tập sự sưởng, các phiên tử tại đối mặt Vương Hoài Xương thời điểm cũng khó tránh khỏi sợ như sa hạt. Oeng! Đột nhiên chỉ nghe trong buổi mù, một tiếng bạo tạc truyền đến, kinh bay bảy chim. Vương Hoài Xương trên mặt mới rốt cục toát ra vừa ý thần sắc, nhìn tới, Trấn Lôi đã bị mạnh tinh hồn cho diệt khẩu. Một phát này uy lực, đầy đủ đem Trấn Lôi vênh thành vô số mảnh vụn, hài cốt không còn. Khoe miệng nàng hiện ra mỉm cười, hiển nhiên hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Trấn Lôi cùng Hoắc Vi đều bị cái kia mạnh tinh hồn giết, liền mang ý nghĩa phụ địch nhân mất đi hai tên tướng tài đắc lực. Một tên đương đầu tiếp cận tới không người nói, "Thiên hộ đại nhân, chúng ta thật muốn dựa vào cái mạnh tinh hồn này tới ám sát đồ Tà Vư." Tên này đương đầu võ công cảnh giới, cùng Vương Hoài Xương xê xích không nhiều. Nhưng Vương Hoài Xương chức quan lại so hắn chỗ cao quá nhiều. Đương đầu lại cũng không bởi vậy sinh ra khúc mắc, cuối cùng Vương Hoài Xương thế nhưng xưởng công nghĩa nữ, chính là xưởng công tâm phúc, điểm này là người ngoài không thể so sánh. Huống chi Vương Hoài Xương nhiều lần hoàn thành gian khổ nhiệm vụ, năng lực của nàng cũng là không thể nghi ngờ. Vương Hoài Xương cười lạnh nói, mạnh tinh hồn người này dù sao cũng là Tây Mạc người, lai lịch bí ẩn, người này có thể hay không khống chế cũng còn chưa biết. Nếu là có thể khống chế, hắn ngược lại có thể thay chúng ta làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nếu là không thể khống chế, liên để hắn cùng đồ Tà Vương cùng chết tốt. Vương Hoài Xương nói xong, nhìn về phía bên cạnh đương đầu, tốt, chúng ta cũng nên để mạnh tinh hồn an tâm. Lập tức đi Ung Châu thành tiền trang chuẩn bị hảo đầy đủ hiện bạc. Nhìn thấy nhiều như vậy bạc, trên đời này liền không có người sẽ không động tâm. Đương đầu nghe nói như thế, trên mặt toát ra ngượng nghịu. Hắn do dự mãi, vẫn là thấp giọng nói, thiên hộ đại nhân, đây chính là 2.000 vạn lượng hiện bạc, liền như vậy cho mạnh tinh hồn đổi. Nếu là tại hắn hoàn thành phía trước nhiệm vụ, những bạc này ra bất ngờ gì, e rằng 2.000 vạn lượng bạc, quan hệ trọng đại. Nếu là đối với quyền quý tới nói, khoản bạc này có lẽ không tính là gì. Nghe nói xưởng công sinh hoạt xa hoa lãng phí vô độ, cá nhân tiêu phí mỗi ngày dĩ nhiên cao tới 3 vạn lượng bạc ngân. Liên xưởng công ăn trắng đồ ăn đều đến đặc biệt từ phương Nam ra dòi thuốc ngựa chuyển kinh thành, một khay xào rau tâm dễ dàng liền đốt rủi hơn 1.000 lượng bạc ngân. Nhưng mà đối với toàn bộ đại càn triều đình tới nói, khoản bạc này nhưng lại 10 phần trọng yếu. 2.000 vạn lượng bạc ngân, đầy đủ ủng hộ đại càn phát động một tràng chiến tranh rồi. Lần này nhiệm vụ tiền, tự nhiên không có khả năng xưởng công đích thân xuất tiền túi, ra đương nhiên là triều đình tiền. Mà bây giờ triều đình quốc khố trống rỗng, mỗi một bút bạc đều cần tính toán tỉ mỉ. Nếu là cái này 2.000 vạn lượng bạch ngân xảy ra vấn đề, cái kia chấp hành nhiệm vụ lần này mọi người khó tránh khỏi muốn gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Vương Hoài Xương nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn hướng đương đầu, ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Đương đầu hù dọa đến cấp bách quỳ dưới đất, luôn miệng không dám sưng. Vương Hoài Xương lạnh lùng nói, đây chính là 2.000 vạn lượng bạch ngân, ngươi biết cần mấy chiếc xe ngựa mới kéo đến được ư? Nơi này là đại càn không phải hắn mạnh tinh hồn Tây Mạc, hắn muốn mang theo nhiều bạc như vậy đi khắp nơi, khả năng ư? Hắn cho dù đem ngân phiếu đổi thành hiện bạc, những cái kia hiện bạc y nguyên chỉ có thể gửi ở trong tiền trang đầu. Không có chúng ta tập sự sưởng cho phép, những bạc này hắn đừng nói muốn vận ra đại cản, liền vận ra Ung Châu thành đều khó. Đương đầu nghe lời này, cũng không còn chất vấn. Cuối cùng thành như Vương Hoài Xương nói, nhiều như vậy bạc trên đời này không có người có khả năng mang theo chạy khắp nơi. Cái kia mạnh tinh hồn cho dù bên cạnh mang theo trên trăm tên người, nhưng lại cũng không có khả năng đem nhiều bạc như vậy thần không biết quỷ không hay vận ra đại càn. Lập tức, một đoàn người tại Vương Hoài Dương xuất lĩnh phía dưới quay người rời đi. Một bên khác, chiến trường phụ cận, Thanh Y Lìa Lâu mọi người đã tụ tập tại một chỗ, thu thập phía trước bị chiến đấu dư ba hất bay ngựa cùng vật tư. Ánh mắt của bọn hắn nhịn không được hướng về phía kia bao phủ trong bụi mù nhìn lại. Theo lấy gió lớn kéo dài hơi hẩy, mảnh bụi mù này cuối cùng dần dần tan đi. Sau một lát, chỉ thấy một bóng người gánh trường thương từ trong bụi mù chậm chậm đi ra. Chính là Lương Tiến. Lâu chủ, mọi người thấy thế vui mừng quá đỗi, cấp bách xông qua đi qua. Lương Tiến chậm chậm liếc nhìn mọi người một chút, hỏi, đều thu thập xong ư? Mộ Già La lập tức trả lời, hồi bẩm lâu chủ, tuy là có một chút tổn thất, nhưng mà cũng không lớn. Chúng ta đã chuẩn bị con tiếp, tùy thời có khả năng tiếp tục đi đường. Lương Tiến gật gật đầu, hạ lệnh, vậy liền xuất phát, đi Ung Châu thành. Theo sau, hắn ngồi lên xe ngựa. Thanh Y Lìa Lâu đội ngũ lại lần nữa tiến lên lên. Rất nhanh, Liễu Diên lại chui vào Lương Tiến trong toa. Buồng xe lớn đến giống như một cái gian phòng, tia sáng lờ mờ, trên ghế thật dày thảm đặc biệt mềm mại. Lương Tiến nhìn xem Liễu Diên, nữ nhân này vô duyên vô cớ sẽ rất ít chủ động tới tìm chính mình. Là Long Giáp Thần Thư giải mã có kết quả. Lương Tiến hỏi. Liễu Diên lại lắc đầu, biểu thị nàng muốn nói cũng không phải là việc này. Theo sau nàng hình như quyết định, mở miệng nói, "Mạnh Tinh Hồn, ta muốn đem Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công nói cho ngươi." Chương 535, Thần Quy Máu, 1, chương 535, Thần Quy Máu, 1, Liễu Diên lời nói, để Lương Tiến hơi hơi bất ngờ. Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công chính là Vô Lượng Minh Vương Tông bí mật bất truyền, chỉ có Pháp Vương một người đúng quy cách tu luyện. Ban đầu ở trong Tàng Phong Cốc, Vô Lượng Pháp Vương cùng Nưu Đầu Minh Vương từng dùng Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công xem như mồi nhử, thành công dẫn dụ Tinh Ma Hải giáo chủ Minh Thương Ngô mắc câu, cuối cùng một lần hành động tập sát Minh Thương Ngô. Đến lúc cuối cùng Nưu Đầu Minh Vương tận lực phá hoại Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công làm cho môn võ công này không thể bị Lương Tiến chỗ đến. Phía sau cho dù diệt Vô Lượng Minh Vương Tông phía sau, cũng không thể thu được Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công. Lương Tiến còn chỉ coi môn võ công này đã thất truyền. Lúc trước Liêu Diên nói nàng dựa vào xem qua là nhớ bản lĩnh vụng trộm đem môn võ công này thuộc xuống, Lương Tiến cũng không chọn vẹn tin tưởng. Bây giờ nhìn tới, Liêu Diên còn thật nắm giữ Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công. Bất quá Lương Tiến đối cái này, hứng thú cũng không phải đặc biệt lớn. Cuối cùng hắn hiện tại cũng không thiếu địa cấp võ học. Võ công này, có tốt như vậy? Hắn mất hết cả hứng hỏi thăm. Tối thiểu cho tới bây giờ, Lương Tiến địa cấp võ học đã đủ rồi. Hắn thiếu, là thiên cấp võ học. Liêu Diên cũng phát giác được Lương Tiến kẻ nhạt, nàng nghiêm túc nói, Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công cũng không phải một dạng phổ thông địa cấp võ công, thậm chí có thể nói không phải phổ thông võ công. Lúc trước ta nhìn thấy Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công lúc, chỉ cảm thấy đến võ công này khó bề tưởng tượng, căn bản không phải người có khả năng luyện thành. Thẳng đến ta đi đến Vô Lượng Minh Vương Tông tàng kinh quật, lật xem nơi đó địa tịch, lại cùng Đại Tiếu Minh Vương tiến hành giao lưu, thế mới biết môn võ công này lai lịch. Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công kỳ thực đến từ tàng kinh quật bên trong Đại Hoang Huyết Tủy Bích. Sơ đại pháp vương tại đạt được Đại Hoang Huyết Tủy Bích phía sau, vẫn nghiên cứu trong đó huyền bí, thẳng đến hắn giải mã bộ phận Long Giáp Thần Thư phía sau, mới căn cứ Đại Hoang Huyết Tủy Bích chiếu ra nội dung khai sáng ra môn này Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công. Lương Tiến nghe đến đó, cuối cùng có chút hứng thú. Hắn chỉ biết là âm cốt lôi phương pháp luyện chế là tới từ Táng Long Lĩnh bên trong Ngọc Tông, đồng thời đây vẫn chỉ là Ngọc Tông trong tri thức một bộ phận. Mà không nghĩ đến cái này Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công rõ ràng cũng là cùng Ngọc Tông tương tự lai lịch. Cuối cùng Lương Tiến cho rằng vô luận là cái kia Ngọc Trường, Ngọc Tông vẫn là Đại Hoang Huyết Tủy Bích, e rằng đều có một chút cùng liên hệ. Cái này Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công thật có diệu dụng. Nhưng ta nhìn lúc trước Vô Lượng Pháp Vương cũng không có lợi hại đến địa phương nào đi. Lương Tiến nghi ngờ nói, lúc trước Vô Lượng Pháp Vương tuy là công lực cao thầm, nhưng nếu là chém giết liều mạng e rằng vẫn còn so sánh không lên ngưng tụ ra võ ý chấn lôi. Mà Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công tại trong Vô Lượng Minh Vương Tông là chỉ có Pháp Vương một người mới có tư cách tu hành bí mật bất truyền. Liêu Diên nói, đó là bởi vì loại trừ ban đầu mấy đời Pháp Vương bên ngoài, đến tiếp sau Pháp Vương đã không có cách nào đem Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công tu luyện tới tầng 9 đại viên mãn. Căn cứ Vô Lượng Minh Vương Tông bí điển ghi chép, Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công tại luyện chế đại viên mãn phía sau, có khả năng hiện ra lớn hắc thiên thần hàng ma giận lẫn nhau, uy lực vô biên. Thời cổ Vô Lượng Minh Vương Tông liền là dựa vào môn thần công này trở thành cổ tượng vương quốc quốc giáo, phong quang vô song. Lương Tiến nghe vậy, khẽ bước cảm. Cổ tượng vương quốc thời cổ chính xác phong quang, nó quốc thổ diện tích to lớn, bao gồm bây giờ tư cấp lý quốc toàn cảnh cùng Hắc Long Vương triều hơn phân nửa lãnh thổ. Vô Lượng Minh Vương Tông có thể trở thành cổ tượng vương quốc quốc giáo, hơn nữa có thể đem thần quyền áp đảo vương quyền bên trên, không có đủ thực lực hiển nhiên là không thực tế. Tại Thanh Y Lìa Lâu diệt Vô Lượng Minh Vương Tông phía sau, Lương Tiến còn không có lật xem qua trong tàng kinh quật địa tịch, ngược lại không nghĩ tới Liêu Diên rõ ràng đưa chúng nó đều lật nhìn một lần. Nhìn tới kiến thức là lực lượng, lời này thật không lừa người. Liêu Diên tiếp tục nói, Ma Ha Giả La Hộ Pháp Công tổng tầng 9, ba tầng trước tuy là không dễ, nhưng mà đối với đại bộ phận Minh Vương tới nói đều có thể tu hành thành công, nhưng ba tầng trước vẹn vẹn chỉ là cơ sở, cũng sẽ không hiện ra uy lực cường đại. Thế nhưng tầng 3 phía sau, mỗi luyện thành tầng 1, uy lực đều sẽ tăng lên một cái trình độ đáng sợ. Nhưng mà tầng 3 phía sau liền cần thỏa mãn một chút điều kiện đặc biệt mới có thể tu hành, nếu là không có thỏa mãn điều kiện tu luyện, như thế mặc dù luyện đời trước cũng không cách nào tinh tiến. Mà cái này điều kiện tất yếu, liền là trong Đại Mạc Thần Quy huyết dịch. Lương Tiến nghe được cuối cùng, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thần Quy? Như vậy là cái gì? Chẳng lẽ là trong chuyện thần thoại xưa thần thú? Thế nhưng trên đời này liền cự xà loại kia thần thú đều tồn tại, nếu là nhiều con thần quy có lẽ cũng nói qua được. Đối mặt Lương Tiến ánh mắt nghi hoặc, Liêu Diên gật đầu trả lời, không sai, liền là thần quy, chí ít vô lượng bên trong Minh Vương Tông điện tịch là như vậy đi lại. Nghe nói thời cổ mênh mông trong đại mạc, từng có một đầu ẩn nút tại cắt đáy thần quy, cái kia thần quy có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tương truyền thần quy linh lực, có thể khiến quốc vận hưng thịnh, thiên thu văn thế. Lúc ấy thống trị sa mạc Ô Lan Vương quốc quốc vương Nhu Toan bắt được thần quy, hảo bảo đảm Ô Lan Vương quốc quốc vận kéo dài. Phía sau Ô Lan Vương quốc dốc hết cử quốc lực lượng, tập kết đương thế người mạnh nhất, ở trong sa mạc cùng thần quy đại chiến. Chính là tại trong trận đại chiến kia, làm cho đương thế cường giả thu được thần quy máu. Sơ đại pháp vương cũng kinh ngạc phát hiện, có thần quy máu trợ giúp, hắn dĩ nhiên luyện thành Ma Ha giả La hộ pháp công. Nhưng trận chiến kia, Ô Lan Vương quốc cao thủ tuyệt thế nhóm đả thương thần quy, nhưng thần quy lại thành công đào thoát không biết tung tích. Mà Ô Lan Vương quốc cũng tổn thất nặng nề, đại thương nguyên khí, từ nay về sau không gượng dậy nổi đến mức ngắn ngủi mấy năm phía sau liền vong quốc, bị mới vùng dậy cổ tượng vương quốc thay thế. Vô Lượng Minh Vương Tông ban đầu mấy đời pháp vương nhóm, chính là dựa vào lúc trước thu được thần quy máu tiến hành tu luyện, mới có thể luyện thành Ma Ha giả La hộ pháp công. Nhưng mà theo lấy tuế nguyệt trôi qua, thần quy máu cuối cùng hao hết, dẫn đến người kế nhiệm pháp vương nhóm cũng không còn cách nào luyện thành Ma Ha giả La hộ pháp công, từ đó làm cho Vô Lượng Minh Vương Tông thực lực đống nhiên rất xuống, cuối cùng dẫn đến cổ tượng vương quốc cũng chôn vùi vào trong lịch sử. Lương Tiến nghe, biết được Liễu Diên nói tới đều là ngàn năm phía trước lịch sử. Những cái này trong lịch sử khó phân thật giả, nhưng mà trong lòng Lương Tiến lại có một chút suy đoán. Lợi dụng thần quy máu tu luyện, thế nào cảm giác cùng Ú Hoàn tộc có chút tương tự. Ú Hoàn tộc cũng là thông qua dung hợp bọn hắn chỗ sùng bái thần tứ phía dưới huyết dịch tới thu được lực lượng. Lập tức Lương Tiến hỏi, ngươi biết nơi nào thu được thần quy máu? Liễu Diên lại lắc đầu, liền Vô Lượng Minh Vương Tông tại Tây Mạc truy tìm ngàn năm mới thần quy máu đều không thu hoạch được gì, ta lại thế nào khả năng biết? Lương Tiến nghe xong, tức giận nói, như vậy nói cách khác, ta cho dù đạt được Ma Ha giả La hộ pháp công cũng không cách nào tiến hành tầng 3 phía sau tu luyện, hình như gân gà. Liêu Diên lại nói, Vô Lượng Minh Vương Tông làm không được sự tình, ngươi không hẳn không làm được. Chương 535, thần quy máu 2, chương 535, thần quy máu 2, bây giờ Thanh Y Liễu Lâu đã thành Tây Mạc bá chủ, so Vô Lượng Minh Vương Tông càng thế lớn. Huống chi, ngươi đều là có khả năng sáng tạo kỳ tích. Lương Tiến nghe vậy không thể nín được cười. Liêu Diên nữ nhân này, lúc nào như vậy xem trọng chính mình. Hắn chính giữa muốn trêu tức hai câu, lại phát hiện Liêu Diên trong đôi mắt đều là vẻ chăm chú. Này ngược lại là để Lương Tiến hơi hơi bất ngờ. Phải biết Liêu Diên trong lòng thế nhưng lộ ra một cấu ngạo khí, Lương Tiến phía trước cũng không có ít thu nàng xem thường. Mà bây giờ, Lương Tiến rõ ràng có thể vào nó chi nhãn, này ngược lại là kiện quái sự. Được, Ma Ha giả La hộ pháp công ta có chút hứng thú. Nói đi, ngươi muốn dùng nó tới trao đổi cái gì? Lương Tiến hỏi. Liêu Diên mỗi lần cho hắn địa cấp võ học đều là có mưu đồ. Đối với đây hết thảy, Lương Tiến đã sớm quen thuộc. Nếu là lần này Liêu Diên yêu cầu quá phận, cái kia Lương Tiến liền trực tiếp cự tuyệt. Liêu Diên lại lắc đầu, hồi đáp, ta chịu ngươi chiếu cố lâu như vậy, một mực đối ngươi mang trong lòng cảm kích. Bí tịch này, coi như là ta đối với ngươi báo đáp a. Lương Tiến nghe xong, lập tức cự tuyệt nói, đừng, ngươi muốn cái gì vẫn là nói thẳng đi. Hắn nhưng là biết, miễn phí mới là đắt nhất. Nhất là đối với Liêu Diên loại người này tới nói, nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không làm mua bán lô bốn. Liêu Diên nghe vậy tựa hồ có chút sinh khí, nàng nhịn không được chừng lấy Lương Tiến, mấy lần muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, nàng nết miệng mỉm cười, ta dùng nó mời ngươi giúp Liêu gia ta phục thủ, giết chết xưởng công Vương Cận, ngươi đồng ý ư? Lương Tiến trực tiếp lắc đầu, tất nhiên không có khả năng. Liên một bản bí tịch, nhưng xa xa không đủ. Nói đùa, xưởng công chính là đại càn vương triều dưới một người trên vạn người quyền thế người, nó bản thân võ công càng là sâu không lường được, lúc trước Lương Tiến cùng hắn cách xa liếc nhau đều có chút gánh không được. Liên một bản vô pháp tu luyện phá bí tịch liền để Lương Tiến đi sát Vương Cận, đây không phải đùa giỡn hay sao? Liêu Diên ý cười càng dày đặc, ngươi nói đúng, ta cũng biết không đủ. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ góp nhặt đầy đủ vốn tiền tới mời ngươi xuất thủ. Cái này Ma Ha giả La hộ pháp công coi như là ta trước thanh toán thành ý tốt. Lương Tiến nghe vậy, nghiêm túc nhìn xem Liêu Diên. Hắn muốn phân biệt ra được, Liêu Diên đến cùng là thật đang nói đùa, vẫn là mượn nói đùa tới nói lời trong lòng. Sau một lát, Lương Tiến cũng cười nói, hảo, coi như là trước thu ngươi một điểm tiền đặt cọc. Có tiền đặt cọc, sau đó người khác tìm ta sát Vương Cận, ta nhất định không tiếp. Chờ ngươi tích lũy đủ tiền, đến lúc đó ta lại giúp ngươi làm việc. Hắn cũng đang nói đùa. Liêu Diên lại không còn cười, mà là nghiêm túc lên, bắt đầu hướng Lương Tiến chuyển thụ Ma Ha giả La hộ pháp công. Theo lấy xe ngựa một đường tiến lên, đến trời sắp tối thời điểm, Liêu Diên cuối cùng chuyển thụ hoàn tất. Lương Tiến nghe, cũng cảm giác có chút kinh ngạc, cái này Ma Ha giả La hộ pháp công vậy mà như thế kỳ quái. Hắn xem như sáng bạch Liễu Diều Hâu lúc trước nhìn thấy môn công pháp này thời điểm loại cảm giác đó. Ma Ha giả La hộ pháp công như võ công, lại không giống võ công. Tuy là nó cũng có tu hành võ công bộ phận, nhưng mà trong đó một chút nội dung cùng bình thường võ công lại một trời một vực. Thậm chí trong đó dính đến một chút thông qua võ công làm cho thân thể của mình phát sinh thay đổi, hơn nữa còn là loại kia cùng người thường khác biệt thay đổi. Nếu như nói Hóa Long môn Bách Tà thể đại pháp chỉ là để người biến đến càng cao lớn, đồng thời có một chút quái dị biến hóa, còn tại suy tư của người phạm vi hiểu biết bên trong. Như thế cái này Vô Lượng Minh Vương Tông Ma Ha giả La hộ pháp công quả thực là muốn đem người biến đến không giống như là người, ba mặt, bốn tay. Người bình thường nào có giải loại này dáng dấp. Bất quá Lương Tiến đối cái này cũng không ngại, hắn đã sớm tại không phải người trên đường càng chạy càng xa. Nhất là trong đó ba tầng trước tu hành thủ đoạn, cũng để cho Lương Tiến thật bất ngờ, nam nữ song tu. Lương Tiến ngẩng đầu nhìn Liễu Diên, Liễu cô nương, ngươi không phải là tại ám chỉ ta cái gì a? Liễu Diên nghe nói như thế, tức giận nói, ngươi thực sẽ suy nghĩ nhiều. Ta làm phục thù mà sống, trong lòng chỉ có cửu hận, không có chuyện nam nữ. Hiện tại bí tịch ta đã truyền thụ cho ngươi, sau đó nếu là có thể tìm tới thần quy máu, liền thật tốt tu luyện a. Môn võ học này không tầm thường, nếu là có thể đem nó luyện tới đại viên mãn, uy lực của nó sợ rằng sẽ 10 phần đáng sợ. Chí ít tại Vô Lượng Minh Vương Tông bí điển bên trong, xưng nó có thần Phật lực lượng. Nói xong, Liễu Diên liền rời đi buồng xe. Lương Tiến thì còn đang suy tư nam nữ chuyện song tu. Hắn một mực truy cầu sức tự vệ, không ngừng tìm kiếm nghị cách tăng lên chính mình, phân thân các nơi bốn ba. Tính đến tới, hắn còn thật không có suy nghĩ qua chuyện nam nữ. Bây giờ đã muốn song tu, như thế loại việc này cũng liền là hắn nhất định cần muốn nhìn thẳng. Ma Ha Giả La hộ pháp công song tu, cũng không phải là đơn giản âm dương thải bổ, mà là âm dương tương tế. Nói cách khác, cùng Lương Tiến cùng nhau song tu đối tượng, cũng có thể thu được công lực nhanh chóng tăng lên. Nên tìm ai tới song tu đây? Lương Tiến không khỏi đến suy nghĩ. Liễu Diên rõ ràng là cự tuyệt, mà Lương Tiến cũng chưa từng nghĩ qua tìm nàng song tu. Loại trừ bên ngoài Liễu Diên, bên cạnh Lương Tiến cũng không ít nữ nhân. Nhưng hắn chọn tới chọn đi, người thích hợp cũng không nhiều. Thất phách trong thiếu niên phục thị là cái thiếu nữ, nhưng nàng một mực đem Lương Tiến coi là đại ca, nhìn không ra có tình yêu nam nữ, Lương Tiến cũng không tốt ép buộc nàng. Tinh Ma Hải Lãnh U một mực tại cấp nữ nhi của mình Mễ Thiển Mộng tìm cơ hội, đáng tiếc Mễ Thiển Mộng quá mức lười biếng, Lương Tiến cũng lười đến tìm nàng song tu. Mộ Già La cũng vẫn muốn đem nữ nhi của hắn giới thiệu cho Lương Tiến, nhưng Lương Tiến đối nó còn không có hoàn toàn tín nhiệm, không có khả năng mang theo nữ nhi của hắn một chỗ song tu. Lãnh U cũng không tệ, nàng đem thân gia tính mạng đều giao cho Lương Tiến, là một cái có thể tín nhiệm người, đáng tiếc Lãnh U tại phía xa Tây Mạc không ở bên người. Cái này chọn tới chọn đi, cũng liền còn lại một mục tiêu. Lương Tiến cũng đi ra buồng xe. Chỉ thấy bên ngoài sắc trời lờ mờ, màn đêm ngay tại bào phủ đại điện. Lương Tiến hướng lây dẫn đầu Mộ Già La phất phất tay, Mộ Già La lập tức minh bạch, hắn lập tức hạ lệnh mọi người tại chỗ cắm trại tu chỉnh. Rất nhanh, từng đống lửa trại điểm, buôn ba một ngày mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Lương Tiến tầm mắt khóa chặt đến một thiếu nữ trên mình. Thiếu nữ mỹ mạo dĩ nhiên, thân mang tây mạc phong cách vụ ý điệp, cái kia lộ ra nhỏ nhắn rốn bên hông một đầu màu vàng kim dây lụa, dây lụa bên trên buộc lên nhỏ nhắn lục lạc theo lấy bước tiến của nàng khẽ đung đưa, phát ra êm thai âm hưởng. Nàng thân thể ưu mỹ, yếu đuối không xương, trong lúc phất tay hiển thị rõ huyền chuyển động lòng người. Thiếu nữ này chính là Tiểu Uyển. Làm nàng phát giác được Lương Tiến tầm mắt phía sau, xoay người lại hướng lấy Lương Tiến dịu dàng ngoan ngoãn hành lễ. Tiểu Uyển vốn là đã diệt vong cư hoàn quốc công chúa nữ nhi, mà nàng một mực xem Lương Tiến vì nàng chủ nhân. Dung mạo của nàng cùng vóc dáng đều có thể nói cực phẩm, nhất là nàng vũ đạo càng là nhất tuyệt. Lương Tiến cảm thấy nàng là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất, thế là hắn nâng lên tay, hướng lấy Tiểu Uyển vẫy vẫy tay. Tiểu Uyển liền bước nhanh mà tới, đi theo Lương Tiến cùng nhau tiến vào trong tòa. Chương 536, kỳ diệu pháp môn, 1, chương 536, kỳ diệu pháp môn, 1, bên trong buồng xe. Một chi nến đỏ tại hoàng đồng giá cắm nến bên trên đông đưa, lớn chừng hạt đậu ngọn lửa bị cửa sổ tràn vào gió đêm treo chọc đến trước mắt, đem to như vậy buồng xe cắt đứt thành sáng tối đàn sen hai nửa. Bóng mở tại trạm trổ vách xe bên trên dương nhanh múa bước, phản phất vô số song tham dò mắt, mà đông đưa ánh đến, thế nào cũng không chiếu sáng trong góc cuộn tròn Tiểu Uyển. Nàng dựa nghiêng ở đỏ tươi trên nệm êm, váy mỏng màu xanh nhạt trượt xuống đầu vai, lộ ra nón nà da thịt, tại dưới ánh nến hiện ra chân châu lộng lẫy. Quanh năm tập mùa dáng người mềm mại như nước mùa xuân, mỗi một lần hô hấp đều mang vật luật, vòng eo thon trong suốt một nắm, không có một chút thịt thừa, phản phất là thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nhưng giờ phút này, cặp kia trong suốt con ngươi lại bị kín tầng một hơi nước, như bị hù dọa hàn đảm, phản chiếu lấy Lương Tiến cặp kia chừng chừng nhìn xem con mắt của nàng. Nói tới có lẽ có điểm khó mà mở miệng, nhưng ta vẫn là dự định nói đến trực tiếp một điểm. Lương Tiến nửa người bao phủ tại trong bóng tối, hắn hầu kết nhấp nô, âm thanh như là giấy ráp mài qua dị xét miếng sắt. Ta bởi vì muốn tu luyện một môn đặc thù võ công, cho nên cần cùng ngươi nam nữ song tu. Lời còn chưa dứt, trong tay Tiểu Uyển mới bưng lên lưu kim bầu rượu len ken rơi xuống đất. Lạnh buốt rượu ở tại nàng làn váy bên trên, váy mỏng áp sát vào nàng trên chân ngọc, nhưng cái này ý lạnh lại xua tán không được gò má nàng bên trên nóng hổi. Nàng rủ xuống lông mi rung động kịch liệt, như là bị hoảng sợ hồ điệp, môi anh đào hơi mở, muốn nói lại thôi. Đột nhiên, nàng đột nhiên nhào vào Lương Tiến trong ngực, ấm áp hít thở phun tại hắn bên gáy, chủ nhân không cần khó xử. Bàn tay Lương Tiến lại tại chạm đến nàng tinh tế vòng eo nháy mắt đột nhiên phát lực, đem nàng đẩy ra. Tiểu Uyển lảo đảo rất giằng đệm, đáy mắt nổi lên thủy quang, như là bị chủ nhân vứt bỏ hầu thú. Lương Tiến nhìn xem nàng bị thương ánh mắt, tiếp tục yên lặng nói, "Đừng nội, hãy nghe ta nói hết. Ta không phải tại dùng chủ nhân thân phận mệnh lệnh ngươi, mà chỉ là tại cùng ngươi thương lượng, ngươi có thể cự tuyệt. Cho dù ngươi cự tuyệt, ta cũng sẽ không thay đổi quan hệ giữa chúng ta. Nhưng nếu là ngươi đáp ứng, như thế ta có thể cho ngươi phong phú thù lao. Đương nhiên, ngươi nếu là có điều kiện gì cũng cứ việc có thể mở miệng." Nói đơn giản xong phía sau, Lương Tiến chờ đợi Tiểu Uyển trả lời. Tiểu Uyển cắn môi dưới, móng tay thật sâu bấm vào lòng bàn tay. Đã qua ký ức giống như thủy triều ập tới, bị xích sắc khóa lại tuổi thơ, chủ nô roi ra rơi xuống đau nhức kịch liệt, còn có những cái kia bị giàn vật đến chết đồng bạn. Mà Lương Tiến sau khi xuất hiện, cho nàng chưa bao giờ có ấm áp. Nàng lúc lần đầu, trong mắt đã chứa đầy kiên định, ta không biết nói chuyện, nhưng ta gặp quá nhiều nữ nô theo không tốt chủ nhân, cuối cùng hạ chẳng đều phi thường thảm. Mà ta có thể đi theo ngài như vậy tốt chủ nhân, đã là phúc khí của ta. Ta cũng đã sớm chuẩn bị hảo đem chính mình hết thảy đều giao cho chủ nhân, chỉ cần chủ nhân không chê ta, cũng đã là ta may mắn lớn nhất. Tiểu Uyển lời nói này, cũng đều là đến từ đáy lòng. Nàng phía trước chỉ là một cái nô lệ, hết thảy đều bị người hướng về nô lệ phương hướng bồi dưỡng. Cho dù về sau theo Lương Tiến, nàng cũng một mực đem chính mình định nghĩa trở thành thân phận làm nô lệ. Nhưng mà dần dần, đi theo Lương Tiến thời gian càng dài, nàng liền càng nhìn thấy Lương Tiến đối với nàng tốt. Nàng có thể đi làm rất nhiều nô lệ không thể làm sự tình, cái này tại phía trước là nàng trọn vẹn không dám tưởng tượng. Chậm rãi, Tiểu Uyển bắt đầu cảm thấy chính mình không còn chỉ là một cái đơn giản nô lệ, nhưng mà cái này nhưng cũng không thay đổi nàng đối Lương Tiến cảm kích cùng trung thành. Chỉ cần có thể lấy lòng Lương Tiến, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Lương Tiến nghe đến đó, liền gật đầu, tâm ý của ngươi, ta đã minh bạch. Đã ngươi nơi này không có vấn đề, vậy chúng ta cũng sẽ không cần lãng phí thời gian. Nói đến đây, Lương Tiến mở ra hai tay, tới, giúp ta cởi áo a. Tiếp xuống, ta sẽ hướng dẫn ngươi tương ứng động tác cùng pháp môn. Ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe, đồng thời dùng chính xác nội lực vận hành lộ tuyến cùng thân thể tư thế tới phối hợp ta, dạng này chúng ta mới có thể hai bên lợi nhuận. Ngươi rõ chưa? Tiểu Huyền rủ xuống đầu, tay run rẩy chỉ mở ra Lương Tiến nút áo. Ánh đến tại hai người trùng điệp trong bóng sáng tắt, ở ngoài thùng xe tiếng gió thổi hình như cũng thay đổi đến mập mờ lên, cuốn theo lấy nào đó bí ẩn tình cảm tại không gian thu hẹp bên trong chảy xuôi. Một đêm trôi qua, nắng sớm đâm thủng sương mù, làm cửa khoang xe từ từ mở ra, Tiểu Huyền bịn khung cửa lảo đảo mà ra. Nàng sợi tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, xé rách làn váy còn dính lấy đêm qua cảm xúc mạnh mẽ phía sau dấu tích. Thanh y lìa lâu ánh mắt của mọi người như có gai ở sau lưng, có hiếu kỳ, có cực kỳ hâm mộ, có khinh thường, như vô số cái châm nhỏ đâm vào trên người nàng. Đêm qua suốt cả đêm trong xe động tĩnh, để tất cả mọi người có thể biết Tiểu Uyển cùng Lương Tiến đang làm những gì. Nàng cắn môi, dùng tay áo che khuất mặt đỏ bừng, lảo đảo trốn về lều vải, phảng phất đó là nàng duy nhất chỗ tránh nạn. Liêu Diên dựa ở cách đó không xa bên cây, thoa đan khấu ngón tay vuốt vuốt một tia sợi tóc, bĩu môi khinh bị nói, hắn ngược lại khỉ gốc, nhanh như vậy liền tìm hảo xong tu đối tượng. Mà cư Hoàn Quốc Di lão Di thiếu nhóm mắt thì đều phát sáng lên. Bọn hắn đã sớm khát vọng Tiểu Uyển cùng Lương Tiến có thể có chút tính thực chất tiến triển, bây giờ cuối cùng có thể như nguyện. Tiểu Uyển cùng Lương Tiến quan hệ tiến hơn một bước, vậy bọn hắn tại trong Thanh Y Lìa lâu địa vị tự nhiên cũng sẽ càng cao. Mộ Gia La có chút hí mắt, hướng lấy bên người tộc nhân phân phó nói, đi để ta đẹp mắt nhất mấy cái kia nữ nhi hôm nay hóa trang xong, đổi thân quần áo đẹp đẽ. Mộ Gia La sinh đẻ năng lực rất mạnh, nữ nhi của hắn cũng rất nhiều, sơ sơ có 21. Đồng thời hắn nhiều như vậy nữ nhi tuổi tác khoảng cách rất lớn, lớn đã 50 tuổi, nhỏ vẹn vẹn 16 tuổi. Hắn phân phó xong, hình như lại nghĩ tới cái gì, thế là lại lần nữa đối tộc nhân nói bổ sung, vẫn là ngày mai à? Đêm qua lâu chủ chiến đấu hăng hái suốt cả đêm, ngươi không thấy cái kia Tiểu Uyển lúc đi ra bước đi đều khó khăn. E rằng hôm nay lâu chủ cần nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời sẽ không gần nữ sắc. Mộ Già La cũng không sốt ruột. Chỉ cần Lương Tiến gần nữ sắc, vậy hắn liền có cơ hội. Ngược lại hắn như vậy nhiều nữ nhi, nhiều loại đều có, luôn có một cái có khả năng thỏa mãn Lương Tiến. Đinh Tiên Sinh nhìn, vuốt râu thở dài, trẻ tuổi thật tốt. Trong giọng nói đã có thèm muốn, lại có một chút cảm khái tuế nguyệt trôi qua. Mà Nguyên Đại Tuyết Sơn phái mọi người thấy một màn này, tầm mắt đều không khỏi đến hội tụ tại trên mình Lư Ánh Dung. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, thanh lãnh khí chất như núi cao hàn mai, không dính một chút khói lửa nhân gian. Lư Ánh Dung tuy là lớn tuổi chút, đã có hơn 20 tuổi, không giống Tiểu Uyển dạng kia thiếu nữ thủy nộn. Chương 536, kỳ diệu pháp môn 2, chương 536, kỳ diệu pháp môn 2, nhưng Lư Ánh Dung mỹ mạo đồng dạng xuất chúng, nhất là nàng cái kia băng sơn mỹ nhân thanh lãnh khí chất, cũng không phải Tiểu Uyển có thể so sánh. Thế nhưng chính là Lư Ánh Dung phần này tránh xa người ngàn dặm lạnh, mới làm cho nàng một mực độc thân tới bây giờ. Lư Ánh Dung phát giác được Nguyên Đại Tuyết Sơn phái tầm mắt của mọi người, không khỏi đến sắc mặt nàng trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn ta làm gì? Ta dùng võ nghệ cùng trung thành phụng dưỡng lâu chủ, há lại dùng mỹ sắc mời sủng người. Nói xong, Lư Ánh Dung hơi buồn bực phẩy tay áo bỏ đi. Nguyên Đại Tuyết Sơn phái mọi người thấy thế, cũng chỉ có thể lại lần nữa thất vọng lắc đầu. Theo sau bọn hắn bắt đầu thương nghị, chính mình đám này đến từ Đại Tuyết Sơn phái người trong có thể hay không lại đẩy ra một người tranh đoạt đến bên cạnh Lương Tiến vị trí. Đại Tuyết Sơn phái vốn là nữ đệ tử rất nhiều, mà Đại Tuyết Sơn phái võ công lại có thể để nữ đệ tử thanh lãnh khí chất xuất chúng, da thịt trắng lanh như tuyết, trong đó mỹ nữ tự nhiên không ít. Trừ đó ra, bên trong Thanh Y Lìa lâu mỗi cái thế lực đoàn thể cũng đều bắt đầu dục dịch, cũng đều muốn đem mỗi người đoàn thể bên trong nữ nhân đưa đến bên cạnh Lương Tiến. Đây hết thảy, tự nhiên cũng bị trong thùng xe Lương Tiến thu hết vào mắt. Cái này khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mới chỉ là cái Thanh Y Lìa lâu lâu chủ, liền luôn có người muốn cho hắn đưa nữ nhân. Dung tiểu gặp lớn, nếu là hoàng đế, cái kia thiên hạ mỗi cái lợi ích tập đoàn hướng hoàng đế bên cạnh đưa nữ nhân chẳng phải là càng nhiều. Nghĩ tới đây, Lương Tiến cũng không khỏi đến cảm khái làm hoàng đế cũng không dễ dàng. Hoàng đế tuy là hậu cung giai nhân 3000, nhưng lại đều mỗi người đại biểu mỗi người sau lưng đoàn thể lợi ích, e rằng chưa có thể tâm hướng hoàng đế. Bất quá trải qua một đêm khổ tu, Lương Tiến ngược lại cảm xúc rất sâu, cái này Ma Ha Giả La hộ pháp công tầng thứ nhất tu luyện, dĩ nhiên dễ dàng như vậy. Song tu chi đạo, lại có như vậy kỳ hiệu. Vậy mới, Ma Ha Giả La hộ pháp công Lương Tiến liền đã luyện thành tầng thứ nhất. Tốc độ như vậy, so với cái khác võ học nhưng nhanh hơn. Mà kỳ lạ nhất liền là môn võ học này song tu, đó là một loại hết sức kỳ quái phương thức tu luyện. Nghe nói Vô Lượng Minh Vương Tông phương pháp song tu, liền là đến từ Ma Ha Giả La hộ pháp công song tu pháp môn. Cũng khó trách Vô Lượng Minh Vương Tông minh vương nhóm đều ưa thích tìm một chút minh phi tới song tu. Loại này song hưu, có thể làm cho vốn là buồn tẻ thống khổ luyện võ quá trình, biến đến tràn ngập hưng phấn cùng sảng khoái. Nhất là loại này song hưu mang tới sảng khoái cùng cảm giác hưng phấn, dĩ nhiên so bình thường nam nữ hoàn hảo còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Đến mức để người tu luyện cũng cảm giác dừng lại không được. Thậm chí Lương Tiến hiện tại cũng còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, muốn tiếp tục lại đem Tiểu Uyển kéo qua tiếp tục song hưu. nhưng Lương Tiến vẫn là ngăn chặn trong lòng xúc động, đồng thời cảm thấy một trận kỳ quái, công pháp này thế nào cảm giác có chút tà môn. Phổ thông võ học đều coi trọng thanh tâm quả dục, tránh sinh sôi tâm ma, mà môn võ học này luôn cảm giác muốn để người tại bể dục trầm luân, không thể tự kiềm chế. Tu hành như vậy, liền không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Lương Tiến đối cái này cảm thấy không hiểu. Không mẹn mẹn hắn không hiểu, liền Liêu Diên đang truyền thụ môn võ công này thời điểm, cũng đưa ra qua đồng dạng nghi hoặc. Liêu Diên tại trên võ học kiến thức hơn xa Lương Tiến, nàng lúc ấy nói qua, cho dù là một chút tà phái võ công, truy cầu quá nhanh tốc độ tu luyện, cũng khó tránh khỏi muốn gánh chịu quá cao tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cho nên khó tránh khỏi muốn áp dụng một chút cực đoan dự phòng biện pháp. Mà như ma ha giả la hộ pháp công dạng này, xa vào bể dục lại không để phòng phương pháp, thực sự quá mức quỷ dị. Nàng chưa từng thấy qua tương tự. Liêu Diên lúc ấy suy đoán, hoặc môn công pháp này có khiếm khuyết, hoặc môn công pháp này luyện đến trình độ nhất định phía sau, tu hành giả thật đã thoát ly người thường phạm chủ, biến đến giống như thần Phật đồng dạng. Liêu Diên cũng đã nói, tại Vô Lượng Minh Vương Tông bí điển trong ghi chép, thời cổ mấy vị kia tu luyện thành ma ha giả la hộ pháp công pháp vương nhóm, đều đã một bộ Phật răng rớp, có ba mặt bốn tay. Phật đã siêu thoát tại thất tình lục dục, cho dù đi sâu bể dục, tự nhiên cũng sẽ không làm thất tình lục dục không nhiễu. Liêu Diên cũng không xác định, những cái này cổ đại bí điển ghi lại phương thức là khoa trương vẫn là tà thực. Cho nên Liêu Diên đã từng khuyên qua Lương Tiến, cho dù sau đó tìm kiếm được thần quy máu, vậy cũng nhất định phải cẩn thận tu hành, một khi phát giác không đúng liền phải kịp thời dừng lại. Lương Tiến bây giờ đích thân thể nghiệm, chính xác bất phàm. Hắn nguyên bản quyết định để còn lại phân thân cũng tìm nữ tử song tu, nhiều cái phân thân cùng nhau tu hành gia tăng tu hành tốc độ. Nhưng mà tại đối môn võ công này hiểu không đủ sâu tình huống phía dưới, Lương Tiến vẫn là quyết định trước chỉ hoãn quyết định này. Rất nhanh, Thanh Y Lìa Lâu đội ngũ tiếp tục tiến lên lên, hướng về Ung Châu thành tiếp tục xuất phát. Để Lương Tiến không nghĩ tới chính là, Tiểu Uyển rõ ràng ngủ cả ngày. Nhìn bộ dáng của nàng, là bởi vì quá độ vui mừng làm cho tinh thần của nàng hao tổn tương đối lớn, mà Lương Tiến chính mình lại không sự tỉnh. Đối cái này Lương Tiến ngược lại không có ngoài ý muốn bao nhiêu, hắn tại Cửu Không Vô Giới bên trong rèn luyện lâu như vậy, tinh thần bền bỉ trình độ đã viễn siêu người thường. Chỉ là một đêm phong túng, còn không đến mức để hắn mỏi mệt. Đến trưa, Đinh Tiên Sinh tìm được Lương Tiến. Lương Tiến đại khái cùng Đinh Tiên Sinh nói một lần lúc ấy chiến trường phát sinh một ít chuyện. Chỉ bất quá biến mất chấn lôi là ưu hoàn tộc cùng đến tiếp sau một ít chuyện. Đinh Tiên Sinh nghe xong, trầm ngâm nói, song phương nhìn lên mục tiêu là giống nhau, đều là muốn giết Đồ Tà Vương. Nhưng nếu là tỉ mỉ đi muốn, ở trong đó lại sai lệch quá nhiều. Chấn lôi muốn cho chúng ta có nổi, hiển nhiên là không muốn dẫn phát hai nước tranh chấp, Vương Hoài Xương lại không cố kỵ chút nào, sau lưng tất có thâm ý. Trừ đó ra, giết thế nào Đồ Tà Vương, từ lúc nào, địa điểm nào, từ người nào giết, e rằng đều sẽ có rất lớn khác biệt. Quan trọng nhất, vẫn là chúng ta căn bản không biết rõ bọn hắn tại sao muốn giết Đồ Tà Vương. Trước mắt chúng ta Thanh Ý Lìa Lâu mới đặt chân đại cản, mạng lưới tình báo còn không có xây dựng, tại loại tin tình báo này không ngang nhau tình huống phía dưới, cuộc giao dịch này đối chúng ta mà nói căn bản là không công bằng. Đinh Tiên Sinh nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc dù biết không công bằng, thế nhưng chuyện này đối với Thanh Y Lìa Lâu tới nói nhưng lại không có bao nhiêu lựa chọn. Tiếp xúc song phương, vô luận là phương nào, vậy cũng là đại cản thầm căn cố đế thế lực tập đoàn. Bây giờ Thanh Y Lìa Lâu tại đại cản lãnh thổ bên trên, cực kỳ khó cùng đối phương cứng đối cứng. Cho nên lúc ban đầu Đinh Tiên Sinh mới sẽ đề nghị Lương Tiến trước cùng trong đó một phương hợp tác, dù cho ăn chút thiệt thòi, cũng trước tiên tìm cầu một cái cường đại minh hữu. Chương 537, Bạch Ngân biến mất thuật, 1, chương 537, Bạch Ngân biến mất thuật, 1, Lương Tiến lại đã tính trước, nên miệng lên một vòng mỉm cười, không cần sầu lo, chúng ta trước đi Ung Châu thành đổi hiệp bạc. Bạc tới tay, quyền chủ động ngay tại trong tay chúng ta. Tiền ở trong tay ai, ai tự nhiên nhất có lực lượng. Đinh Tiên Sinh ngay vậy, lại như cũ sầu lo mười phần, nhưng đây cũng là cái kia Vương Hoài Xương một cái khó giải mưu kế. Hoặc, chúng ta cầm lấy ngân phiếu đi căn bản là không có cách đổi hiệp bạc. Nhưng chúng ta đã giết Hoa Vi, triệt để đứng ở Vương Hoài Xương bên này. Cho dù không có cách nào đổi hiệp bạc, chúng ta cũng đã cùng bọn hắn khóa lại, không có lựa chọn khác. Lương Tiến đối lời này, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ai nói không có lựa chọn? Lựa chọn của hắn, nhưng quá nhiều. Đinh Tiên Sinh không biết đại càn gần nhất tình huống, cho nên mới sẽ có dạng này lo lắng. Mà Lương Tiến có thể đi Trường Châu cùng Yến Sơn trại phân thân tụ hợp, cũng có thể đi cùng đang theo lấy kinh thành đi đường Thái Bình đạo phân thân tụ hợp. Một khi song phương hợp lực phía sau, hắn mới không e ngại Hoắc Vi cùng phía sau Vương Hoài Xương thế lực. Thậm chí làm thực tế không được thời điểm, hắn còn có thể lui về Tây Mạc. Ngược lại thì cả gan thất tín với người hắn, thế tất đem đánh đổi mạng sống đại giới. Đinh Tiên Sinh tiếp tục nói, hoặc chúng ta có khả năng thành công đổi được hiệp bạc. Nhưng cái kia dù sao cũng là 2000 vạn lượng bạc, chúng ta căn bản không có cách nào mang theo bọn chúng khắp nơi hành động. Nhất là chúng ta tại đại càn tổ chức kết cấu chưa trọn vẹn dựng nên, nhiều bạc như vậy cũng không cách nào phân lưu ra ngoài. Đến lúc đó, nhiều bạc như vậy y nguyên vẫn là chỉ có thể tạm thời tồn tại tiền trang bên trong, như cũ tại Vương Hoài Xương trong lòng bàn tay. Nói tới chỗ này, Đinh Tiên Sinh một mặt ưu sầu. Hắn hình như ngay tại vắt hết óc chăm chú suy nghĩ, mưu toan tìm kiếm được phá giải Vương Hoài Xương thủ đoạn biện pháp. Lương Tiến nghe đến đó, vỗ vô Đinh Tiên Sinh bả vai, cười thần bí, yên tâm đi, nếu là có thể đổi được hiện bạc, ta tự có biện pháp. Đinh Tiên Sinh kinh ngạc nhìn về phía Lương Tiến, nhưng Lương Tiến cũng không có giải thích. Cái này khiến Đinh Tiên Sinh hiểu ý, thế là thối lui ra khỏi đồn xe. Thanh Y Lìa Lâu đội ngũ tiếp tục tiến lên. Theo lấy một tòa đại thành xuất hiện tại trong tầm mắt, Ung Châu thành cuối cùng đã tới. Gió lớn cuốn theo lấy cát bụi, như đoán phụ nghẹn ngào lướt qua Ung Châu thành ngói xanh tường trắng. Ven đường có thể nhìn thấy đại lượng nhân mã chính giữa từ bốn phương tám hướng hướng về Ung Châu thành chạy đến. Những này nhân mã hoặc cưỡi ngựa, hoặc đi bộ, đao kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, liếc nhìn lại liền biết đều là giang hồ nhân sĩ. Đinh Tiên Sinh lông mày cau lại, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thanh y lìa lâu tinh nhuệ tựa như phân tán bốn phía yến nhóm, nhanh chóng biến mất trong đám người, tiến đến tìm hiểu tin tức. Không qua bao lâu, bọn hắn liền vội vàng trở về, vây tụ tại bên cạnh xe ngựa hướng Lương Tiến phục hồi, khởi bẩm lâu chủ. Nghe nói bản địa đang chuẩn bị tổ chức đại hội võ lâm, cho nên thiên hạ võ giả đều tề tụ nơi đây. Không chỉ các đại môn phái đều phái ra đại biểu tới trước, liền triều đình lục phiến môn đại đội nhân mã cũng tụ tập ở cái này, thậm chí liền Hắc Long Vương triều cùng Tư Cấp Lý Quốc cũng có trước người tới quan sát. Lương Tiến từ từ mở ra cửa sổ xe, một cỗ cuốn theo lấy các bụi cùng mùi mồ hôi gió phả vào mặt. Ánh mắt của hắn như ưng, hướng về bên ngoài nhìn tới. Chỉ thấy những võ lâm nhân sĩ kia bên trong, đại bộ phận đội ngũ đều đánh ra chiêu bài, tỏ rõ bọn hắn chỗ tồn tại môn phái cùng thân phận. Đủ loại tinh kỳ đón gió phấp phới, tại trời chiều chiếu rọi, giống như một mảnh quần quần thải sắc hải dương, vô cùng náo nhiệt. Đinh Tiên Sinh khẽ bước trong râu, trong mắt lóe lên một tia lo âu, nhìn tới Ung Châu thành, chỉ sợ cũng là Vương Hoài Xương tập sát đồ Tả Vương mấu chốt địa phương. Đổi hiện bạc tại nơi này, đại hội võ lâm triệu khai cũng ở nơi đây, Vương Hoài Xương cũng hình như dự định đem thanh ý đi lâu mọi người dẫn tới nơi này tới. Nhìn tới tại nơi này, e rằng đã có người bố trí tốt một cái cục. Chỉ bất quá cục này cũng không phải là nhằm vào thanh ý đi lâu, thanh ý đi lâu chỉ là bọn hắn trong mắt một quân cờ mà thôi. Lương Tiến túi đầu nhìn một chút ngàn dặm truy tung đồ Tả Vương vị trí, tuy là khoảng cách Ung Châu thành còn có một đoạn lộ trình, nhưng mà không khó coi đến ra hắn tiến lên phương hướng chính là Ung Châu thành. Lương Tiến ánh mắt run lên, quả quyết hạ lệnh, đem chúng ta chiêu bài cũng đánh ra tới. Thanh Y Lìa Lâu từ lúc tiến vào đại càn phía sau, liền đã hấp dẫn không ít tầm mắt chú ý, cuối cùng Thanh Y Lìa Lâu lớn như vậy thế lực, muốn giấu là rất khó giấu được. Mà Lương Tiến xuất linh chi đội ngũ này, bản thân cũng liền là dùng cho hấp dẫn lực chú ý, để Thanh Y Lìa Lâu cái khác đội ngũ có khả năng tại đại càn ẩn nút cắm dễ. Theo mệnh lệnh truyền đạt phía sau, từng mặt đại kỳ tại Thanh Y Lìa Lâu trong đội ngũ cũng dựng lên, cờ sĩ phần phật tung bay, phía trên Thanh Y Lìa Lâu ba chữ to trong gió như ẩn như hiện, lộ ra một cỗ thần bí mà lại cường đại khí tức. Lần này Thanh Y Lìa Lâu đội ngũ lập tức liền hấp dẫn xung quanh võ giả ánh mắt. Cuối cùng Thanh Y Lìa Lâu đội ngũ nhân số rất nhiều, phô trương không nhỏ, nhìn qua khí thế mười phần, bản thân liền cực kỳ chói mắt. Khi thấy Thanh Y Lìa Lâu chiêu bài phía sau, đám võ giả không khỏi đến châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Thanh Y Lìa Lâu, đây cũng là môn nào phái nào? Ta thế nào chưa nghe nói qua, các ngươi nghe nói qua ư? Ta cũng không có nghe qua môn phái này, nhưng bọn hắn nhìn qua lại không giống như là tiểu môn phái, thật kỳ quái. Nhìn tới lần này đại hội võ lâm tổ chức lực ảnh hưởng quả nhiên to lớn, dĩ nhiên đem một chút bình thường không hiển lộ sơn thủy điệu thấp môn phái hấp dẫn đi ra, thật là càng ngày càng có đáng xem. Đại càn võ giả đối Thanh Y Lìa Lâu thảo luận, vẹn vẹn ở chỗ hiếu kỳ. Mà một chút Tây Mạc tới võ giả nhìn thấy Thanh Y Lìa Lâu chiêu bài phía sau, thì nhộn nhịp biến sắc. Đối với Tây Mạc người tới nói, Thanh Y Lìa Lâu ý vị như thế nào, bọn hắn nhưng rất rõ. Trận này Thanh Y Lìa Lâu quét ngang Tây Mạc các đại môn phái, giết người vô số, quả thực là đạp lên vô số thi hải trở thành Tây Mạc bá chủ. Lập tức có chút Tây Mạc võ giả nhộn nhịp trốn xa, như thị xà hạt. Mà có chút Tây Mạc võ giả thì vội vàng tiến lên cung kính bái kiến, không dám thất lễ. Dạng này một màn, ngược lại thì làm đến xung quanh đại càn võ giả càng hiếu kỳ. Đột nhiên, một trận ngay ngắn mà lại nặng nề tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần chuyển đến. Chỉ thấy một đội nhân mã từ phương xa xuất hiện, đội nhân mã này từng cái uy phong lẫm liệt, thân mang thống nhất trang phục, bên hông phối thêm hàn quang lập lòe vũ khí, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Nhìn thấy đội nhân mã này thời điểm, đám võ giả hoặc mặt lộ xem thường, hoặc mắt hiện thèm muốn, nhưng đều không ngoại lệ trên mặt của bọn họ đều hiện ra kính sợ. Đó là một loại đối thực lực kính sợ. Là Hiên Nguyên phái. Bọn hắn dĩ nhiên cũng phái người tới tham gia đại hội võ lâm. Cái này Hiên Nguyên phái cam làm triều đình cho săn, bọn hắn lần này tới chỉ sợ sẽ không đứng ở chúng ta võ lâm nhân sĩ bên này, chỉ sẽ đứng ở triều đình lục phiến môn bên kia. Chương 537, Bạch Ngân biến mất thuật 2, chương 537, Bạch Ngân biến mất thuật 2, nhỏ giọng một chút, chớ bị bọn hắn nghe được, tính tình của bọn hắn cũng không tốt. Tại chúng võ giả trong sợ hãi thán phục, Hiên Nguyên phái rục ngựa mà tới, dọc đường võ giả không có một cái nào dám can đảm ngăn trở, chỉ có thể nhộn nhịp né tránh, nhìn xem Hiên Nguyên phái thuận lợi tiến vào trong Ung Châu thành. Đúng lúc này, lại gặp một đội nhân mã xuất hiện, chỉ bất quá đội nhân mã này đều là thuần một sắc hòa thượng. Bọn hắn thân mang tăng bảo, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên chạy đường rất dài đến. Đám võ giả lại lần nữa một trận sợ hãi thán phục, là Vạn Phật tự. Bọn hắn cũng là võ lâm Thái Sơn bắt đầu một trong, không nghĩ tới hôm nay cũng tới. Vạn Phật tự hưng thịnh, triều ta lịch đại đế vương đều sẽ tiến về yết kiến Phật tổ làm đại càn cầu phúc, có thể thấy được nó chỗ đến thánh nhân nặng. Vạn Phật tự thế nhưng chính đạo lãnh tụ, có bọn họ, trận này đại hội võ lâm hàm kim lượng cao hơn. Loại trừ bên ngoài Vạn Phật tự, rất nhanh cái khác một chút võ lâm môn phái nhân mã cũng nhộn nhịp xuất hiện. Vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo võ giả, đại lượng tràn vào Ung Châu thành. Nhìn xem một màn này, Lương Tiến không khỏi đến hồi tưởng lại Lưu Sa thành tình hình. Lúc ấy làm tranh đoạt bảo tàng, trong Tây Mạc võ giả đại lượng tràn vào Lưu Sa thành, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Mà bây giờ Ung Châu thành náo nhiệt hơn xa lúc trước Lưu Sa thành. Nhất là tụ tập tại võ giả nơi này, thực lực tổng hợp cũng so với lúc trước Lưu Sa thành phải cường đại hơn nhiều, trong không khí đều tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Chờ đợi Lương Tiến một đoàn người tiến vào trong Ung Châu thành, chỉ thấy nơi này hỗn loạn tình huống không kém chút nào lúc trước Lưu Sa thành. Từ xưa hiệp dùng võ vi phạm điều cấm, nhất là khi như thế nhiều võ lâm cao thủ tụ tập tại một chỗ, Ung Châu thành quan phủ hiển nhiên cũng đã vô pháp quản lý, chỉ có thể làm lên rùa đen rút đầu. Trên đường phố, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy võ giả ở giữa xung đột, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm hết đợt này đến đợt khác. Ngược lại thì trong thành một chút chính giữa đạo môn phái bắt đầu thử nghiệm duy trì đại khái trật tự, nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Lúc này, phô trương cùng khí thế liền thể hiện đi ra. Thanh y lìa lâu phô trương lớn, khí thế đủ, xem xét liền không dễ chọc. Cho nên hễ có nhãn lực kình võ giả, cũng sẽ không tùy tiện tới treo chọc thanh y lìa lâu. Trong thành khách sạn tự nhiên đã chật ních, nhưng chỉ cần có tiền, liền không có không giải quyết được vấn đề. Thanh y lìa lâu rất nhanh bỏ ra nhiều tiền thuê lại một bộ trạch viện, tất cả mọi người ở đi bảo. Phía sau, Lương Tiến liền dẫn người đi tới tiền trang, chuẩn bị đổi ngân phiếu. Chờ Lương Tiến mới tiến vào tiền trang bên trong, liền bị tiền trang trưởng quỹ nhận ra được. Trưởng quỹ kia trên mặt chất đầy tính nghề nghiệp đủ cười, nhưng lại mơ hồ lộ ra một chút không dễ dàng phát giác căng thẳng. Xin hỏi thế nhưng mạnh lâu chủ. Lương Tiến mắt sáng như đuốc, yên lặng trả lời, là ta. Nói lấy, hắn dương lên trong tay cái kia một sấp thật dày ngân phiếu. Hắn cũng không cần nhiều lời, đã tiền trang trưởng quỹ có khả năng nhận ra hắn, đã nói lên tiền trang trưởng quỹ đã rõ ràng nên làm gì bây giờ. Quả nhiên, chỉ thấy tiền trang trưởng quỹ lộ ra càng thêm nhiệt tình nụ cười kia lại như là mang lên mặt nạ, có vẻ hơi giả tạo. Mạnh lâu chủ, còn mời đi theo tiểu nhân. Ngài muốn đổi bạc, nhỏ đã chuẩn bị xong. Lập tức, tiền trang trưởng quỹ dẫn Lương Tiến đám người đi tới hậu viện. Chỉ thấy tiền trang hậu viện cuối cùng là một gian to lớn nhà kho, nơi này hiển nhiên liền là tiền trang ngân khố. Ngân khố bên ngoài, thủ vệ bọn hộ viện cầm trong tay trường thương, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Tiền trang ngân khố để phòng xâm nghiêm, có không ít cao thủ tọa trấn, đồng thời ngân khố tọa lạc tại phủ nha phía sau, một khi xảy ra vấn đề, trong phủ nha quan binh cũng có khả năng trước tiên trợ giúp. Nếu là bình thường, dạng này an ninh cũng đầy đủ ứng phó đại đa số tình huống. Nhưng bây giờ đại hội võ lâm tổ chức sắp đến, Ung Châu thành bên trong ngư long hỗn tạp, đủ loại cường nhân tội phạm tầng tầng lớp lớp, liền trong phủ nha đều không nhất định an toàn. Tình huống như vậy, đưa đến bây giờ ngân khố bên trong một bộ căng thẳng đến hít thở không thông khí tức. Tiền trang trưởng quỹ một bên mang theo Lương Tiến tiến vào ngân khố, một bên cảm thán nói, trận này làm cho mạnh lâu chủ gom góp đầy đủ hiện bạc, chúng ta tiền trang thế nhưng đặc biệt từ đại cản cảnh nội mỗi cái châu phủ phân hiệu không ngừng triệu tập bạch ngân đưa tới. Vẹn vẹn làm vận chuyển những cái này bạch ngân tới, chúng ta tiền trang có thể nói là hao phí to lớn tài lực, vật lực cùng nhân lực. Nhiều như vậy bạc, thậm chí không có tiêu cục dám tiếp tiêu, vẫn là chúng ta lão bản nhờ quan hệ mời quân đội cùng tập sự sửa người hộ tống, mới có khả năng đem những bạc này thuận lợi hộ tống đến. Vận chuyển đến phía sau, muốn đem những bạc này trông giữ hảo, lại đến mời không ít tại Hắc Bạch hai đạo đều có đầy đủ danh vọng cao thủ tới tòa trấn. Điều này sẽ đưa đến chi tiêu rất nặng, theo lý mà nói chúng ta có lẽ thu lấy ngài nhất định phí tổn xem như bù đắp. Nhưng mà Vương Hoài Xương Vương đại nhân đích thân bàn giao qua, 2000 vạn lượng bạch ngân nhất định cần một văn không ít giao đến mạnh lâu chủ trên tay của ngài, cho nên chúng ta tự nhiên nghe theo. 2000 vạn lượng bạch ngân ngay tại nơi này, còn mời mạnh lâu chủ ngài kiểm kê. Lúc này mọi người đã đi tới ngân khố bên trong, tiền trang trưởng quỹ nói xong sau đó, đưa tay hướng về ngân khố nội bộ một chỉ. Sau lưng Lương Tiến thanh ý lìa lâu mọi người thấy trước mắt một màn, đều không khỏi đến cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy to như vậy ngân khố bên trong, bày ra đầy một cái lại một cái hòm gỗ lớn, nắp dương tất cả đều đã mở ra, lộ ra bên trong trắng loà bạc. Những bạc này số lượng quá nhiều, đến mức tại cái này ngân khố bên trong đều chồng chất thành núi, tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra mê người hào quang, phảng phất là một mảnh hải dương màu bạc. Lương Tiến vung tay lên, thanh y lìa lâu mọi người lập tức ở trong những dương gỗ này tiến hành kiểm tra. Đề cập tới bạc số lượng quá nhiều, lượng lớn tài phú khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta tham lam, cho nên lúc này kiểm tra là cần thiết. Tiền trang trưởng quỹ mỉm cười đứng ở một bên, trong mắt lại hiện lên một chút khiêu khích, hắn mở miệng nói, mạnh lâu chủ, nhỏ đến nhắc nhở ngài một câu. Chúng ta tiền trang bao thực hiện ngân phiếu, nhưng lại không bao vận chuyển bạc. Cho nên cái này chuyển vận vấn đề, ngài đến tự nghĩ biện pháp. Nói xong sau đó, tiền trang trưởng quỹ trong mắt khó tránh khỏi hiện lên mấy phần kinh thị, hiển nhiên là chuẩn bị nhìn Lương Tiến chuyện cười. Nhiều như vậy bạc, muốn đem nó trở đi, không có đại quân hộ tống vậy căn bản không thực tế. Nhất là bây giờ Ung Châu thành bên trong võ giả như mây, nếu là những bạc này một khi rời khỏi tiền trang ngân khố, sợ rằng sẽ dẫn tới một nhóm sói đói. Đến lúc đó, ai cũng muốn tới kiếm một chén canh. Cho dù bên cạnh Lương Tiến thanh ý gì lâu nhân thủ rất nhiều, nhưng mà tại bây giờ cục diện chỉ sợ cũng chống đỡ không được thế nhân tham lam. Thế là tiền trang trưởng quỹ còn tận lực treo chọc nói, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt, chương 537, Bạch Ngân biến mất thuật, 3, chương 537, Bạch Ngân biến mất thuật, 3, nói thật, trận này bởi vì ngân khố bên trong hiện bạc nhiều như vậy, dẫn đến nhỏ là ăn cũng ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, liền sợ nhiều như vậy bạc xảy ra vấn đề gì. Cuối cùng hiện tại toàn thành đều là võ lâm cao thủ, ai biết trong đó có hay không có mấy cái kẻ xấu đây. Bây giờ mạnh lâu chủ ngài cuối cùng tới trước đổi, cái kia thật đúng là cảm ơn trời đất, cảm ơn Phật tổ phù hộ. Cho nên còn mời mạnh lâu chủ ngài hôm nay kiểm kê xong phía sau, nhanh đem những bạc này đều mang đi a. Ngài thanh y lìa lâu như thế có thực lực, tuyệt đối là không có vấn đề. Nhỏ tiểu điểm này, nhưng thực tế vô pháp tiếp tục gánh chịu cái nguy hiểm này. Coi như nhỏ van xin ngài, còn mời ngài nhất định phải đem những bạc này đều cho vận ra ta tiểu điểm này. Lời này như tại thỉnh cầu, thực ra đang cố ý ép buộc nói móc Lương Tiến. Tiền trang trưởng quỹ chắc chắn Lương Tiến không có cách nào trở đi bạc, đến lúc đó còn đến cầu tiền trang tiếp tục đem khoản bạc này lưu tại tiền trang ngân khố. Cũng không phải tiền trang trưởng quỹ cố tình muốn xem Lương Tiến chuyện cười, mà là phía sau hắn Vương Hoài Dương muốn xem Lương Tiến chuyện cười. Tiền trang trưởng quỹ cũng chỉ bất quá tiện thể xem kịch. Nói xong sau đó, hai tay của hắn lưng cong đứng ở một bên, trên mặt mang tươi cười đắc ý, chờ đợi nhìn Lương Tiến thần sắc khó khăn. Lương Tiến hơi hơi quay đầu, liếc xéo tiền trang trưởng quỹ một chút, trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, trưởng quỹ chẳng lẽ cho rằng ta không có cách nào trở đi những bậc này. Tiền trang trưởng quỹ nghe vậy, liên tục khoát tay trong miệng nói liên tục nào dám, trên mặt lại như cũ mang theo bộ kia giả cười. Nhưng mà này cũng chỉ là từ nghề nghiệp của hắn rèn luyện hàng ngày mà thôi. Trong lòng của hắn đã sớm nhận định Lương Tiến không thể nhịn. Cuối cùng hắn vừa rồi tại tiền trang bên ngoài nên đón Lương Tiến thời điểm thế, nhưng thấy rõ ràng, Lương Tiến đám người này vẹn vẹn tới hai chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa Lương Tiến ngồi, mặt khác một chiếc người thủ hạ của hắn ngồi. Cái này hai chiếc xe ngựa kéo người còn lộ ra miễn cưỡng, có thể nghĩ muốn kéo nhiều bạc như vậy, đây không phải là người xin nói mộng ư? Lúc này, bọn thủ hạ đã tới hướng Lương Tiến báo cáo, lâu chủ, bạc đều kiểm tra qua, không có vấn đề. Lương Tiến gật gật đầu. Theo sau, hắn đem trong tay ngân phiếu chụp tới tiền trang trưởng quỹ ngực, trưởng quỹ, những bạc này ta có thể mang đi ư? Tiền trang trưởng quỹ tiếp nhận ngân phiếu đưa cho bọn thủ hạ, theo sau hai tay hướng về ngoài cửa làm ra một cái vui vẻ đưa tiễn tư thế, nụ cười trên mặt càng lộ ra định nọt, tất nhiên có thể. Mang đi. Cái này vốn liền là mạnh lâu chủ bạc, tất nhiên phải lập tức mang đi. Tất cả đều mang đi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chờ nhìn Lương Tiến quân bách. Lương Tiến lại nói, tất cả mọi người ra ngoài. Ta muốn đơn độc tại nơi này chờ một hồi. Tiền trang trưởng quỹ sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu Lương Tiến muốn làm gì. Mà thanh y đi lâu người, thì đã trải qua bắt đầu xua đổi ngân khố bên trong người. Cái này khiến tiền trang trưởng quỹ vội vàng nói, mạnh lâu chủ, cái này có chút không hợp quy củ a. Lương Tiến nhàn nhạt hỏi, thế nào, sợ ta cầm nhầm bạc, đem ngân khố bên trong không thuộc về bạc của ta cũng mang đi. Thanh âm của hắn lạnh giá, phản phất mang theo một luồng áp lực vô hình. Tiền trang trưởng quỹ tất nhiên không dám tiếp lời này. Cuối cùng cái này ngân khố bên trong, tuyệt đại bộ phận bạc đều là thuộc về Lương Tiến. Dùng Lương Tiến trước mắt tài lực, làm sao có khả năng còn biết xem trả tiền trang chút tiền nhỏ kia. Cái này, được thôi. Cũng không biết mạnh lâu chủ muốn tại cái này ngân khố bên trong lưu lại bao lâu. Tiền trang trưởng quỹ chỉ có thể đáp ứng, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Lương Tiến trả lời, một nén nhang. Tiền trang trưởng quỹ thế là không còn nói nhảm, mang theo hắn người cũng rời đi ngân khố. Bọn hắn ở ngoại vi đem ngân khố bao bọc vây quanh, ngược lại muốn nhìn một chút Lương Tiến trong hồ lô muốn làm cái gì. Theo lấy ngân khố cửa chính đóng lại, toàn bộ ngân khố bên trong cũng chỉ còn lại Lương Tiến một người ở bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thời gian một nén nhang rất nhanh đến. Tiền trang trưởng quỹ không nhịn được muốn mang người tiến vào ngân khố xem xét. Lúc này, ngân khố cửa chính chợt mở ra. Lương Tiến chắp tay theo bên trong đầu đi ra. Hắn nhịp bước vững vàng, thần sắc bình tĩnh. Tiền trang trưởng quỹ cấp bách cười nói, mạnh lâu chủ, bây giờ ngươi cũng đợi lâu như vậy, có thể đã nghĩ kỹ lúc nào đem ngài bạc cho trở đi à? Cho tới bây giờ, hắn vẫn không quên được trêu chọc, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Lương Tiến nghe vậy, mỉm cười và miệng. Tại tiền trang trưởng quỹ ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy một tên thanh y lìa lâu người lập tức lên trước, vung lên bàn tay liền mạnh mẽ hướng về tiền trang trưởng quỹ miệng rút đi. Ba, ba, ba. Ngay cả ba cái thai to con chim, rút đến tiền trang trưởng quỹ miệng đầy máu tươi chảy ròng, liền răng đều bị rút mất hai hạt. Tiền trang trưởng quỹ kêu rên liên hồi, hai tay bù mặt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Ngươi, ngươi, mạnh lâu chủ, ngươi đây là vì sao a? Lương Tiến đi tới tiền trang trưởng quỹ trước mặt, giúp hắn phủ chính bị đánh nghiêng mũ, nói, bởi vì ngươi nói chuyện để ta cực kỳ không thích. Ngươi hôm nay cực kỳ gặp may mắn, ta thu tiền tâm tình rất tốt. Sau đó đừng như vậy nói chuyện với ta, nếu không sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Nói xong, Lương Tiến nhếch mép cười một tiếng. Tiền trang hộ viện nghe được Lương Tiến vậy mà như thế uy hiếp trưởng quỹ, không khỏi đến từng cái trợn mắt tròn xoe, binh khí trong tay đã ra khỏi vỏ. Nhưng bọn hắn lại tất cả đều bị tiền trang trưởng quỹ ngăn lại. Tiền trang trưởng quỹ thế nhưng rất rõ ràng, tập sự xưởng Vương đại nhân còn muốn trước mắt đám này thanh ý lìa lâu người làm việc. Đắc tội thanh ý lìa lâu không hề gì, nếu là chậm trễ Vương đại nhân việc cần làm, vậy hắn một cái nho nhỏ trưởng quỹ nhưng không chịu được nổi. Tiền trang trưởng quỹ chỉ có thể trầm giọng nói, mạnh lâu chủ, là nhỏ nói không lời hay. Cho nên ngài bữa này đánh, ta cam tâm tình nguyện nhận. Nhưng mà ta cũng chuyện xấu nói trước, bây giờ ngài đã tại tiểu điếm đổi bạc, cho nên ngài bạc đều đến toàn bộ mang đi, một văn không lưu. Nếu là ngài khăng khăng muốn đem bạc lưu tại trong tiểu điểm đầu, đến lúc đó ra cái gì sơ suất, tiểu điểm tổng thể không phụ trách. Lương Tiến nghe, khinh thường cười một tiếng. Theo sau hắn phóng ra bước chân, hướng về tiền trang đi ra ngoài. Hắn cũng không quay đầu lại trả lời, bạc của ta, ta đã mang đi, không nhọc trưởng quỹ hao tâm tổn trí. Tiền trang trưởng quỹ cùng mọi người nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bạc mang đi. Lương Tiến lẻ loi một mình từ ngân khố đi ra, hắn lại có thể mang đi bao nhiêu bạc? Lại còn coi là mấy chục lượng mấy trăm lượng bạc, hướng trong quần áo một cất liền có thể mang đi à? Nói đùa cái gì đây? Tiền trang trưởng quỹ còn muốn hỏi lại, thế nhưng Lương Tiến đám người cũng đã rời đi tiền trang. Tại chỗ chỉ còn tiền trang trưởng quỹ cùng một nhóm hộ viện đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Vào xem một chút. Mọi người lập tức xông vào ngân khố bên trong. Thế nhưng vừa xem xét, lại để tất cả người ngu lập tại chỗ, trên mặt biểu tình ngưng kết, phảng phất bị làm định thân chú. Nguyên bản bạch ngân trồng chất như núi ngân khố, bây giờ dĩ nhiên trống rỗng. Sơ sơ 2000 vạn lượng bạch ngân, toàn bộ biến mất. Chương 538, số nương môn lòng mang ý đồ xấu, 1, chương 538, số nương môn lòng mang ý đồ xấu. Một, tiền trang trưởng quỹ ngốc lăng tại chỗ, nửa ngày vô pháp lấy lại tinh thần. Cái này ngân khố là hắn hao phí 3 năm tâm huyết chỉ huy tạo, 3 trượng dày đá xanh trong tường khảm tinh cương lưới, loại trừ phiến kia trang bị cơ quan khóa cửa chính, liền hang chuột đều chưa từng lưu một cái. Nhất là lúc ấy mọi người còn ở bên ngoài đầu đích thân trông coi đây. Huống chi nhiều bạc như vậy, coi như là vận chuyển đều muốn mang lên 1-2 ngày. Làm sao có khả năng thời gian một nén nhang liền không có đây? Ngay tại tiền trang trưởng quỹ sửng sốt không biết bao lâu lúc, một trận tiếng bước chân vang lên. Một cái trên mặt mang theo vết sẹo nữ nhân xinh đẹp cùng một nhóm phiên tử đi đến. "Trưởng quỹ, ta nghe nói Mạnh Tinh Hồn đã tới. Thế nào, hắn có phải hay không biết khó mà lui?" Người đến chính là Vương Hoài Sương, nàng một bên nhanh chân đi tới vừa nói. Tiền Trang trưởng quỹ đột nhiên bừng tỉnh. Đầu gối hắn đập ầm ầm tại gạch xanh bên trên, đập ra chập đủ. Chỉ thấy hắn nước mắt chảy ngang, trán tại mặt đất đâm ra thủng thủng âm thanh, nhỏ vô năng. Nhỏ nên chết. Những cái kia bật đã bị cái kia Mạnh Tinh Hồn cho đổi đi. Trưởng quỹ nói xong ngồi liệt dưới đất, như đầu bị rút xương chó. Vương Hoài Sương đầu tiên là sững sờ, theo sau mắt hạnh trợn lên, cái gì? Nàng ba chân bốn cẳng xông vào ngân cố, gấm giày ép qua tán lạc bạc vụn, phát ra vụn và tâm hưởng. Nhìn xem trống rông cố phòng, sắc mặt của nàng so trên tường mốc chấm càng âm trầm, đột nhiên quay người, váy áo mang theo một trận gió tanh, hắn mang theo bao nhiêu người, bao nhiêu xe ngựa tới. Tiền Trang trưởng quỹ khóc kể lể, cái kia Mạnh Tinh Hồn tuy là mang theo mấy người, nhưng chờ đi bạc, liền hắn một cái a. Nói lấy, Tiền Trang trưởng quỹ lập tức đem vừa mới phát sinh hết thảy, đầu đuôi đều nói cho Vương Hoài Sương. Vương Hoài Sương nghe, trên mặt vừa sợ vừa giận. Nàng cũng nghĩ không thông Lương Tiến đến cùng là như thế nào làm được. Tuy là Vương Hoài Sương đối giang hồ gánh xiếc cho xiếc, huyền thuật thủ thuật che mắt các loại đều có nhất định hiểu, có thể nghĩ muốn thi triển những cái kia chó xiếc trò lừa gạt đem vật nặng biến mất, đều cần làm thời gian rất lâu chuẩn bị cùng bố trí. Mà Lương Tiến thủ đoạn, hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn lý giải. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bạc chính xác là bị Lương Tiến cho lấy đi. Hiện tại quyền chủ động tại trong tay Lương Tiến, nếu là Lương Tiến nuốt lời nuốt riêng khoản này khoản lớn, Vương Hoài Sương lần này nhưng muốn bị nghĩa vụ mạnh mẽ xử phạt. Nghĩ đến đây, trong mắt Vương Hoài Sương nộ khí phun trào, phế vật. Nàng đột nhiên nâng lên tay, một chưởng mạnh mẽ đập vào quỷ gối trước mặt Tiền Trang trưởng quỹ trên đỉnh đầu. Vành. Kèm theo một tiếng vang trầm, khách sạn trưởng quỹ đỉnh đầu bị một chưởng này quay đến thật sâu sụp đổ lõm xẹp vào trong đầu. Trong lúc nhất thời, não từ khách sạn trưởng quỹ lô mũi và trong ánh mắt phun ra ngoài, mà cả người hắn cũng mềm nhũn đổ vào trên mặt đất. Khí tuyệt bỏ mình. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, không khỏi đến câm như hến. Ai cũng biết được Vương Hoài Sương tâm ngoan thủ lạn, đồng thời hỉ nộ vô thường, nàng đối chính mình cũng tàn nhẫn, đối người khác càng tàn nhẫn. Vương Hoài Sương móc ra một đầu thêu hoa khăn, lau lau tay, giữa lông mày vết sẹo vì nộ ý thỉnh thịch nhảy lên, bình tĩnh nói, Mạnh Tinh Hồn, tính toán ngươi thật là có mấy phần bản sự. Nhưng ngươi cho rằng ta bạc, ngươi nhẹ nhàng như vậy có khả năng lấy đi. Nói đến đây, Vương Hoài Sương xoay người lại. Một tên đương đầu lập tức chạy đến bên cạnh nàng, chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Vương Hoài Sương đột nhiên phất tay áo, chỉ hướng ngoài cửa, đem tin tức thả ra đi, Thanh Y Lìa lâu lâu chủ Mạnh Tinh Hồn đổi đi 2000 vạn lượng nhiệt bạc. Bây giờ trong thành này nhiều như vậy võ giả, nghe được cái tin tức này tất nhiên ngày đêm không ngớt quấy rối Thanh Y Lìa lâu, ta ngược lại muốn nhìn Thanh Y Lìa lâu có hay không có ba đầu sáu tay có thể giải quyết phiền toái nhiều như vậy, có hay không có can đảm cùng thiên hạ võ lâm chống lại. Đến để bọn hắn biết, chúng ta tập sự xưởng bạc không phải dễ cầm như vậy. Vương Hoài Sương ngạo nhân lồng ngực tại nộ khí ảnh hưởng kịch liệt lên xuống, dẫn đội đi ra ngân cố. Cho tới bây giờ chỉ có nàng thiết kế làm cho người khác ngoan ngoãn dựa theo kế hoạch của nàng làm theo, cho tới bây giờ không có người dám dạng này không chút kiêng kỵ chính diện phá hoại kế hoạch của nàng. Lương Tiến hôm nay cử động lần này đây không thể nghi ngờ là tại quất nàng mặt. Nàng thế tất yếu để Lương Tiến thẳng đến, phá hoại kế hoạch của nàng, nhưng là muốn thiệt thòi lớn. Đương đầu nghe xong, lập tức liền muốn đi hành động. Nhưng lúc này, tất cả người lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Bởi vì một cỗ cường đại khí thế đã nháy mắt bao phủ toàn trường. Khí thế kia mạnh như thế, thậm chí làm cho tất cả người chỉ cảm thấy toàn thân nguyên bản ấm áp huyết dịch đều phảng phất trong nháy mắt lạnh giá lên. Vương Hoài Sương sau cổ lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, một cỗ phảng phất tới từ u minh uy áp cho nàng cơ hồ thở không nổi. Kèm theo cái này khí thế khủng bố mà đến, còn có một tiếng nói thô lỗ, lâu chủ dự liệu đến không sai, ngươi cái này xú nương môn quả nhiên lòng mang ý đồ xấu. Lao tử khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng cho chúng ta Thanh Y Lìa lâu dở trò gian chơi ngang chân. Mọi người nhộn nhịp quay đầu hướng về khí thế nguồn gốc nhìn lại, chỉ thấy một tên cường tráng lão giả chính giữa đứng ở ngân khố trên nóc nhà. Lão giả này thân hình khôi ngô, người khoác sói áo lông, râu tóc dày đặc, con vòng đầu tóc xoa xuống, trán buộc lên một đầu khảm nạm bảo thạch buộc lấy. Nhìn qua, liền giống như một đầu tuy là giàn mua nhưng lại ý nguyên hùng tráng hùng sư. Chính là Mộ Già La. Mộ Già La nhìn xuống phía dưới Vương Hoài Sương, âm thanh chấn đến xà nhà gì rào rơi sám, lâu chủ đã ra lệnh, nếu như ngươi cái này xú nương môn thật dám làm động tác, cẩn thận có đầu đi ngủ không đầu rời giường. Lão tử khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, từ hôm nay trở đi chúng ta Thanh Y Lìa lâu nếu là gặp được phiền phức gì, lão tử cái thứ nhất tìm đến ngươi. Nói xong sau đó, Mộ Già La tay đột nhiên giương lên, một đạo cuốn theo lấy cắt sỏi trưởng phong từ chỗ cao ầm vang nện xuống. Vương Hoài Sương vẫn không có thể phản ứng lại, đạo này nội lực liền đã giống như một chi mũi tên đột nhiên đánh vào trên đầu nàng mũ quan bên trên. Vành. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên đầu Vương Hoài Sương mũ quan nháy mắt nổ thành mảnh vụn, ba búi tóc đen như là thác nước tán lạc. Cái này khiến Vương Hoài Sương kinh đến lảo đảo lui lại nửa bước, song quyền nắm chặt, bộ mặt tức giận, ngươi, nàng làm sao nhìn không ra, đây là Mộ Già La cho nàng một hạ mã uy. Vương Hoài Sương phẫn nộ chừng lấy trên nóc nhà Mộ Già La, răng ngà cơ hồ cắn nát, mùi máu tươi tại trong miệng lan tràn. Mộ Già La chỉ là khinh thường giỗi tay ra, chỉ hướng Vương Hoài Sương khinh miệt chế nhạo, nếu là ở trong sa mạc, các ngươi đã sớm chết. Nói xong, Mộ Già La quay người rời đi. Quay người lúc mang theo khí lãng thậm chí lật ngược nửa mặt vách tường. Vương Hoài Sương cùng một đám các phiên tử chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mộ Già La biến mất, làm cô kia khí thế kinh khủng tan thành mây khói phía sau, mọi người mới nuối lòng một hơi. Cuối cùng mọi người ở đây võ công cao nhất Vương Hoài Sương cũng bất quá tứ phẩm cảnh giới, so với tam phẩm cảnh giới Mộ Già La quả thực kém sơ sơ một cái đại cảnh giới. Hào một cái thanh ý gì lâu, hào một cái mạnh tinh hồn, dám uy hiếp đến trên đầu của ta tới. Vương Hoài Xương nghiến răng nghiến lợi, đỏ tươi móng tay thật sâu bấm vào lòng bàn tay. Nàng nguyên bản gương mặt xinh đẹp biến đến bặm mẹo, trên mặt cái kia mấy đạo vết sẹo làm cho nàng nhìn qua càng đáng sợ. Cho tới bây giờ chỉ có nàng uy hiếp người, còn lần đầu có người uy hiếp như vậy nàng. Giờ khắc này, Vương Hoài Xương đối với Lương Tiến thật sâu ghi hận. Đương đầu nói nhỏ, đại nhân, có muốn hay không chúng ta liên hệ một thoáng võ lâm cao thủ hiệp trợ? Bây giờ bên trong Ung Châu thành, Lục Phiến môn mặc dù là quan phương thế lực, nhưng mà cùng tập sự xưởng luôn luôn bất hòa. Mà Hiên Nguyên phái tuy là cũng là triều đình cho săn, nhưng mà bọn hắn càng nhiều là cùng Lục Phiến môn đi đến gần. Tập sự xưởng tuy là trong võ lâm có tiếng xấu, nhưng lại cũng không phải không người nào nguyện ý tương trợ. Hồi trước liền có Tử Vân kiếm phái trưởng môn Giang Đoạn Triều cứ như vậy danh kiếm khách đầu nhập vào tập sự xưởng, đồng thời đi theo ba đương đầu cùng nhau đi tới phương Nam chấp hành nhiệm vụ. Trong mắt Vương Hoài Xương hung mang nhảy lên một trận, vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, chương 538, số nương môn lòng mang ý đồ xấu, 2, chương 538, số nương môn lòng mang ý đồ xấu, 2, dùng đại cục làm trọng, chứ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, lại chậm rãi cùng bọn hắn tính toán. Vương Hoài Xương rất rõ ràng, cái kia Lương Tiến liền là một cái chó điên. Hắn liền biên quân tướng lĩnh Hoắc Vi cùng Lục Phiến môn danh bộ chấn lôi cũng dám giết, cho dù giết nhiều một cái chính mình cũng không nói chơi. Huống chi bây giờ Lương Tiến đã được đến bạc, trong tay Vương Hoài Xương khó có chế ước điều kiện của hắn. Lúc này chính diện cùng Lương Tiến trở mặt, Vương Hoài Xương nhưng không chiếm được lợi ích. Muốn có khả năng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn đến suy nghĩ lại một chút như thế nào chế ước ở Lương Tiến. Đáng tiếc ta tập sự xưởng đại đương đầu tạm thời còn chưa tới, không có cách nào tại võ lực bên trên chế ước ở hắn. Nhìn tới, cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Vương Hoài Xương đáy mắt đều là bất đắc dĩ. Gần nhất thật là thời buổi rối loạn. Tập sự xưởng tứ đại đương đầu còn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy bận rộn. Tứ đương đầu Nghiêm Tử An đi Trường Châu, ba đương đầu Cổ Kim Phúc đi Thanh Châu. Nhị đương đầu Cận Tiến Lương trong kinh thành bị một cái cao thủ thần bí đánh thành trọng thương, tuy là may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng lại cơ bản đã thành phế nhân một cái. Đến mức nguyên bản một mực tọa trấn kinh thành đại đương đầu, cũng chỉ có thể điều tới Ung Châu chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ. Đương đầu lo lắng nói, bây giờ 2000 vạn lượng bạc bị cái kia mạnh tinh hồn cầm tại trong tay, muốn lại để cho hắn phun ra, e rằng không có dễ dàng như vậy. Lần này 2000 vạn lượng, tập sự xưởng nguyên bản dự định hoàn thành nhiệm vụ phía sau, trên dưới đem nó phân chia. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua, cuối cùng muốn đem số tiền kia chân chính cho Thanh Ý Hiểu Lâu. Vương Hoài Xương đối cái này nhưng cũng không lo lắng, tập sự xưởng làm việc, cho tới bây giờ chỉ có lấy tiền, còn không có chính mình tiêu tiền đạo lý. 2000 vạn lượng tuy là không phải cái số lượng nhỏ, nhưng lại có người xuất ra nổi. Chỉ cần không có tiền, tìm người này vậy đúng rồi. Đương đầu nghe vậy, minh bạch Vương Hoài Xương ý tứ. Bây giờ bên trong Ung Châu thành cái này, thế nhưng có một tôn tài thần ra. Đó chính là đại càn thủ phụ Thẩm Văn Thạch, hắn là có tiền. Đương đầu lập tức hiểu ý, thuộc hạ liền đi lập cái danh mục, phái bọn thủ hạ đi ám chỉ một thoáng. Đại nhân mặt mũi, cho hắn 10 cái gan hắn cũng không dám không cho. Vương Hoài Xương cười lạnh, tiếp đó vung tay lên, mang theo một đám phiên tử lập tức rời khỏi. Một bên khác, Thanh Y Liễu lâu trong trạch viện, trong phòng ngủ, Lương Tiến ngồi khoanh chân ở trên giường. Tiểu Huyền cuộn tròn tại trong mền ấm, mặt tái nhợt trên má còn giữ chưa khô vệt nước mắt, mảnh khảnh ngón tay vô ý thức nắm lấy góc chăn. Mấy ngày này Lương Tiến cố lấy luyện công, dẫn đến Tiểu Huyền mấy ngày liên tiếp bị hủy hoại không ngừng, bây giờ càng là mới luyện một hồi công liền không chịu nổi mỏi mệt mê man đi qua. Lương Tiến đầu ngón tay xẹt qua nàng trước mắt bầm đen, lông mày cau lại thất vọng lắc đầu, Tiểu Huyền vẫn là quá mỏng manh, không chịu nổi dày vò. Nhìn tới, chỉ tìm một người song tu lời nói, là cùng không lên tốc độ tu luyện. Khó trách Vô Lượng Minh Vương tông cao thủ bên người Minh Phi, còn chưa hết một người. Nghĩ tới đây, Lương Tiến trên mặt lại toát ra nghi hoặc tới, bây giờ ta đã đem Ma Ha Giả La hộ pháp công luyện xong tầng 3, dựa theo Liễu Diên thuyết pháp, nếu như ta không có thần quy máu đem vô pháp tiếp tục tu luyện tiếp một nặng. Nhưng vì sao? Ta cảm giác không thấy ngăn cản đây. Ma Ha Giả La hộ pháp công chỉ cần tiến hành song tu, tu luyện hết sức nhanh chóng, Lương Tiến vậy mới mấy ngày liền đem tầng 3 tu luyện xong. Nhưng mà hắn lại cảm giác chính mình còn có thể tiếp tục tu luyện. Tình huống như vậy, hiển nhiên cùng Liễu Diên miêu tả không xứng. Muốn hay không muốn, tiếp tục tu luyện thử xem. Trong lòng Lương Tiến cũng có chút do dự. Môn võ công này lộ ra 10 phần tà môn, nếu là ở không có thần quy máu dưới tình huống tùy tiện tu luyện, cũng không biết có thể hay không luyện được đường dễ tới. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định thử một lần. Lương Tiến suy đoán, cái kia cổ đại đại mạc trong truyền thuyết thần quy, chỉ sợ cũng liền là cái gọi là thần thú. Mà hắn bản thân dung hợp qua Hóa Long đạo thần long tinh huyết, tiếp đó lại dung hợp Táng Long lĩnh bên trong giọt kia máu đen, cũng đồng dạng tính toán mà đến nắm giữ thần thú huyết dịch. Thần quy huyết dịch có khả năng trợ giúp cổ đại pháp vương nhóm luyện thành Ma Ha Già La hộ pháp công, nói không chắc cái khác thần thú huyết dịch cũng có đồng dạng công hiệu. Nhưng làm Lương Tiến nhìn một chút mê man tiểu huyền phía sau, vẫn là quyết định trước hoán một chút. Lại dày vò tiểu huyền, e rằng tiểu huyền sẽ không chịu nổi. Trước xử lý nơi này sự tình a. Thế là Lương Tiến móc ra tị diện mang lên mặt, phát động hỏa nhãn năng lực. Tại hỏa nhãn năng lực phía dưới, bên trong Ung Châu thành tất cả kiến trúc tại Lương Tiến trong tầm mắt đều biến thành trong suốt, tất cả bí mật đều tại Lương Tiến trước mắt rõ ràng hiện ra. Làm hắn tại bên trong Ung Châu thành liếc nhìn rời khỏi một vòng phía sau, hơi hơi nghi hoặc, thế nào một cái cao thủ chân chính đều không có. Bên trong Ung Châu thành có không ít võ giả tồn tại, trong đó không thiếu một chút tam phẩm võ giả. Nhưng bây giờ có thể bị Lương Tiến coi là cao thủ, cũng chỉ có nhị phẩm võ giả mới đúng quy cách. Nhị phẩm võ giả luôn luôn ít giao du với bên ngoài, cực ít hỏi đến chuyện giang hồ, ngày bình thường khó mà nhìn thấy cũng là bình thường. Thế nhưng bây giờ nơi đây không phải muốn tổ chức đại hội võ lâm, đề cử võ lâm minh chủ ư? Chuyện lớn như vậy, những cao thủ kia đều không nguyện lộ diện ư? Chẳng lẽ những cao thủ kia giá đỡ lớn, cần phải cuối cùng thời điểm mới nguyện hiện thân? Vẫn là nói, bọn hắn cũng không nhìn kỹ trận này đại hội võ lâm. Lương Tiến cũng không hiểu nguyên do trong đó, cuối cùng hắn đối cái này cái gọi đại hội võ lâm cũng không có bao nhiêu hiểu. Cũng may Thanh Y Lìa Lâu người cũng đã tại đi sâu điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lương Tiến lấy xuống tị diện bắt đầu tiếp tục nghiên cứu Ma Ha Già La hộ pháp công đến tiếp sau tình huống tu luyện. Không qua một trận, chỉ nghe đến ngoài phòng ngủ có bước chân vang lên. Lương Tiến đã nghe ra, là Đinh Tiên Sinh tới. Hắn lập tức mở miệng nói, chuyện gì? Đinh Tiên Sinh ở ngoài cửa hồi đáp, lâu chủ, có người bái phòng. Thanh Y Lìa Lâu nhân mã hùng tráng, bây giờ xuất hiện tại cái này Ung Châu địa phương đại hội võ lâm trước giờ khó tránh khỏi gây cho người chú ý, có trước người tới bái phòng cũng là trong dự liệu. Lương Tiến đã phân phó qua Đinh Tiên Sinh, đối với đám người không liên quan bái phòng hắn hết thảy không gặp, Đinh Tiên Sinh nhưng tự mình xử lý. Mà bây giờ Đinh Tiên Sinh tới trước bẩm báo, hiển nhiên là có người trọng yếu tới cửa, đến mức cần hắn cái này lâu chủ gặp mặt một lần. Người nào? Lương Tiến hỏi. Đinh Tiên Sinh trả lời, có hai nhóm người tới trước bái phòng. Nhóm người thứ nhất là Hiên Nguyên phái đại trưởng lão Dụ Trắc Quần, hắn lần này mang theo chúng ta tại Ninh Châu gặp được hai tên Hiên Nguyên phái đệ tử Đường Kỳ cùng Lục Thiếu Trạch cùng nhau tới cửa. Đường Kỳ cùng Lục Thiếu Trạch. Lương Tiến đều cơ hồ quên đi hai cái này không quan trọng người, bây giờ trải qua Đinh Tiên Sinh nói một chút mới nhớ lại tới. Đinh Tiên Sinh tiếp tục nói, thứ hai nhóm người là đại càn thủ phủ thương nhân Thẩm Vạn Thạch. Lương Tiến nghe vậy, ngược lại bất ngờ. Đại càn thủ phủ Thẩm Vạn Thạch đại danh, hắn tự nhiên nghe nói qua. Có khả năng làm đến thủ phủ, bối cảnh mạch tự nhiên hùng hậu. Nhưng thủ phủ cho tới bây giờ đều là cao nguy nghề nghiệp. Từ xưa đến nay, chỉ cần trở thành thiên hạ đều biết thủ phủ, như thế đều sẽ cực kỳ khó kết thúc yên lành. Lương Tiến cũng không quen biết Thẩm Vạn Thạch, cũng không biết Thẩm Vạn Thạch tìm đến hắn có chuyện gì. Bất quá ngược lại đại khái nghe nói, Thẩm Vạn Thạch ưa thích kết giao người trong võ lâm, bây giờ tới cái này Ung Châu thành chỉ sợ là tiếp cận đại hội võ lâm náo nhiệt, thuận tiện nhiều kết giao một số cao thủ. Hắn tìm đến mình, chỉ sợ cũng đại khái là dạng này mục đích. Đinh Tiên Sinh tiếp tục nói, thứ ba nhóm người thì là Vạn Phật Tự Bi Khổ trưởng lão. Bi Khổ trưởng lão ngược lại nói rõ ý đồ đến, chỉ nói là muốn hướng lâu chủ hỏi thăm một chút Vô Lượng Minh Vương Tông tình huống. Nhất là bọn hắn đặc biệt chỉ rõ, muốn hỏi thăm Ma Ha Già La hộ pháp công sự tình. Chương 539, lấy lui làm tiến, 1, chương 539, lấy lui làm tiến, 1, Lương Tiến thế là phân biệt tiếp kiến cái này ba nhóm người. Hiên Nguyên phái trưởng lão Dụ Trắc Quần thân hình gầy gò như tùng, tóc mai sương bạch, chính là tam phẩm võ giả. Hắn lần này tới trước, là mượn cảm tạ Lương Tiến xuất thủ cứu trong môn đệ tử Đường Kỳ cùng Lục Thiếu Trạch ớ, tới trước đại khái tìm hiểu một thoáng Thanh Ý Lìa Lâu tình huống. Thẩm Vạn Thạch phong độ nhẹ nhàng, mặc dù một thân phục trang đẹp đẽ, có thể tiếp xúc xuống tới cũng không có như thế sốc nổi. Hắn tới trước công bố là mộ danh bái phỏng, nhưng cực kỳ biết phân tức, chỉ khách khí nói chuyện với nhau hai câu liền không lại quấy rầy, đồng thời còn muốn lưu lại rất nhiều chân quý lễ vật, nhưng bị Lương Tiến chỗ cự tuyệt. Cùng phía trước hai nhóm người gặp mặt, hai bên cũng còn tính toán vui sướng. Thế nhưng tại gặp mặt điệu tam nhóm người thời điểm, lại xảy ra vấn đề. Nhóm thứ ba người là Vạn Phật Tự người. Vạn Phật Tự tại Đại Càn cảnh nội chính là lịch sử lâu đời danh môn đại phái, cũng là đại càn cao cấp nhất môn phái một trong. Xem như trong chốn võ lâm Thái Sơn bắt đầu, Vạn Phật Tự tại các đời lịch đại đều được hưởng tiếng tăm. Đồng thời bọn hắn rất ít tham gia triều đình tranh đấu, nhiều dùng một bộ phương ngoại chi nhân tư thế siêu thoát thế tục. Lần này tới ba cái hòa thượng, còn lại hai cái chỉ là phổ thông đệ tử, cầm đầu thì là Vạn Phật Tự Bi Khổ trưởng lão. Chỉ thấy Bi Khổ trưởng lão mặt như cổ đồng tượng Phật, pháp lệnh văn sâu khảm như đao khắc, mi tâm một điểm mực đỏ nốt rồi đỏ tươi ướt át. Hắn cái cổ ở giữa treo lấy xuyên thất bảo lưu ly chẳng hạn, một bộ xích kim gấm hoa áo cà sa cuốn thân, áo cà sa bên trên dùng vê tơ vàng treo lên 99 đóa nhiều cánh liên hoa, hành tẩu lúc lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phảng phất giống như Phật quang giá thân. Áo khoác hơi mở cánh ve sợi áo, sợi bên trên ám treo diệu pháp hoa sen trải qua toàn văn, dưới ánh mặt trời có thể thấy được kinh văn như cá bơi lưu động. Thân này trang phục cực kỳ xa hoa. A Di Đà Phật, lão nạp mạo muội bái phỏng, còn mời mạnh thí chủ thứ lỗi. Nói lấy, Bi Khổ trưởng lao hương lấy Lương Tiến hơi hơi hành lễ. Lương Tiến đáp lễ phía sau, ra hiệu Bi Khổ trưởng lão ngồi xuống uống trà. Bi Khổ trưởng lão ngồi xuống phía sau cũng nghiêm túc, trực tiếp liền mở miệng hỏi thăm. Lão nạp nghe quý phái Thanh Y Lìa Lâu quét ngang Tây Mạc, đã diệt Vô Lượng Minh Vương Tông, xin hỏi nhưng thật có việc này? Lương Tiến chỉ cảm thấy đến cái này Bi Khổ trưởng lão trực tiếp đến có chút quá phận, nhưng hắn vẫn là hơi gật đầu, biểu thị thật có việc này. Bi Khổ trưởng lão trong mắt lóe lên một chút tinh quang, theo đuổi không bỏ, nói như vậy, Vô Lượng Minh Vương Tông bí mật bất truyền Ma Ha Già La hộ pháp công bây giờ tất nhiên là tại trong tay mạnh thí chủ. Lương Tiến nâng chén trà lên uống một ngụm trà, chỉ là cười không nói. Bi Khổ trưởng lão lập tức mặt ngoài ý đồ đến, mạnh thí chủ, tha thứ lão nạp nói thẳng, Vô Lượng Minh Vương Tông tuy là có vẻ như phật môn, thực ra là tà ma ngoại đạo. Quý phái có thể đem tiêu diệt, thật sự là một kiện công đức vô lượng sự tình. Thế nhưng Ma Ha Già La hộ pháp công chính là một loại tà công, tùy tiện tu hành, chỉ sẽ rơi vào ác tỷ địa ngục, vinh thế không được siêu sinh a. Lương Tiến nghe, trên mặt ý cười tàn đi. Tà công? Hắn thả ra trong tay cốc trà, khịt mũi coi thường, năm đó Vô Lượng Minh Vương Tông người, cũng là nói như vậy Vạn Phật Tự võ học. Đại sư cảm thấy, lời này buồn cười không? Lời này vừa nói, Vi Khổ trưởng lão sau lưng đứng đấy hai tên hòa thượng, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Vi Khổ trưởng lão cũng nghiêm mặt nói, tà công liền là tà công, mạnh thí chủ chớ có lẫn lộn phải trái. Dạng này tà công một khi chạy vào võ lâm, chỉ sẽ tai họa vô hạn. Tu luyện cái này tà pháp người, tất nhiên nguy hại thương sinh, người người có thể chu diệt. Cho nên mong rằng mạnh thí chủ chớ có sai lầm, đem nó giao cho ta vạn Phật tự canh gác, ta vạn Phật tự Phật quang bạc trượng, mới có thể trấn áp loại này tà công. Mạnh thí chủ nếu có thể như vậy, chính là một kiện công đức vô lượng sự tình, lão nạp nguyện thay thiên hạ thương sinh cảm tạ mạnh thí chủ. Nói lấy, Vi Khổ trưởng lão hai tay liền muốn tạo thành chữ thập, chuẩn bị hành lễ nói cảm ơn. Lương Tiến đầu ngón tay gõ nhẹ tay vịn, tiết tấu từng bước tăng nhanh, như là đòi mạng nhịp trống, đại sư Tử Bi, vẫn là lưu cho có nhu cầu người a. Ma Ha giả La hộ pháp công ta chính là tu luyện lại như thế nào, không tu luyện lại như thế nào. Cho tới bây giờ, Lương Tiến làm sao không hiểu cái này Vi Khổ trưởng lão ý đồ. Vốn cho rằng Ma Ha giả La hộ pháp công chỉ ở Tây Mạc thanh danh hiển hách, không nghĩ tới tại cái này đại càn cảnh nội, dĩ nhiên cũng có người có ý đồ với nó. Vi Khổ trưởng lão nghe vậy, không vui nói, mạnh thí chủ, ngươi vì sao vẫn là như thế chấp mê bất độ? Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ. Lương Tiến lại tay quét qua, đem trên bàn cốc trà lật đổ dưới đất. Loảng xoảng, sứ trắng cốc trà tại dưới đất ngã đến vỡ nát. Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng khiêu khích độ cong, bờ. Ta chính là bờ. Ngươi bạn Phật tự đánh lấy chính nghĩa chưa bài, đi cũng là cưỡng đoạt sự tình. Hôm nay ngươi muốn từ trong tay ta lấy đi công pháp, sợ là tính lầm. Lời này cuối cùng chọc giận Bi Khổ trưởng lão ba người. Chỉ thấy Bi Khổ trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trợn mắt trừng trừng, hắn dùng tay nhắm thẳng vào Lương Tiến cả giận nói, người ngoài đều nói ngươi Thanh Y Lý Lâu là từ Tây vực ma giáo tinh ma hải biến hóa, lão nạp nguyên bản còn không tin. Nhưng hôm nay gặp mặt, các ngươi quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Hôm nay lão nạp nhất định phải đoạt lại ta công, giúp đỡ chính đạo. Nói lấy, Bi Khổ trưởng lão đột nhiên giơ tay ra, hướng về Lương Tiến bổ tới. Trong mắt Lương Tiến đều là trêu tức, ngồi trên ghế không nhúc nhích tí nào, vẫn từ Bi Khổ trưởng lão tay bổ tới. Bi Khổ trưởng lão không biết Lương Tiến nội tình, càng không thấy rõ Lương Tiến sâu cạn, hắn gặp Lương Tiến không hề bị lay động, còn chỉ coi Lương Tiến thực lực thấp kém không phản ứng kịp. Cái này khiến Bi Khổ trưởng lão đáy mắt nổi lên vui mừng, lập tức chuẩn bị một chiêu chế trụ Lương Tiến. Nhưng mà, làm Bi Khổ trưởng lão tay chộp vào đầu vai Lương Tiến mấy mắt, lại chỉ cảm thấy đến tay của mình chộp vào một khối cương thiết bên trên, không chỉ không thể lay động nó mảy may, ngược lại còn chấn đến ngón tay đầu mơ hồ phát đau. Đang lúc Bi Khổ trưởng lão kinh ngạc thời khắc, chỉ nghe đến thanh âm Lương Tiến lạnh lùng vang lên, chỉ bằng ngươi. Kèm theo âm thanh mà đến, còn có một cái đại thủ. Bàn tay lớn hung hăng quất vào Bi Khổ trưởng lão trên mặt. 3. Kèm theo thanh thúy chàng pháo tay, Bi Khổ trưởng lão toàn bộ người bị rút đến bay ngược ra ngoài, trùng điệp té xuống đất. Trưởng lão, cái kia hai tên hòa thượng ngạc nhiên, cấp bách chạy qua đi đem Bi Khổ trưởng lão dịu dắt đứng lên. Lại thấy Bi Khổ trưởng lão nửa gương mặt đã ra chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Mà Lương Tiến y nguyên ngồi vững trên ghế, nhìn một chút trên bàn tay nhiễm lên máu tươi, ánh mắt băng lãnh như sương, giúp đỡ chính đạo. Đại sư kia có biết, bàn tay của ta dính qua bao nhiêu tự xưng là chính đạo người máu? Lời nói ở giữa, Lương Tiến quanh thân tán phát sát ý như thực chất bao phủ toàn trường, để nhiệt độ chợt hạ xuống. Sau một khắc, mười mấy tên thanh y rìa lâu cao thủ như quỷ quái hiện thân, đem vạn Phật tự ba tên hòa thượng vây đến con kiến chui không lọt. Mộ Già La quanh thân khí thế tăng vọt, sói áo lông bay phất phới, linh tiên sinh để lại chuôi kiếm, kiếm khí bốn phía. Vi Khổ trưởng lao bất quá tam phẩm cảnh giới, hắn một người đối mặt hai tên cùng cảnh giới cao thủ khí thế còn có thể miễn cưỡng cầm cự được. Hắn hai tên đệ tử đối mặt nhiều cao thủ như vậy nhưng không kiên trì nổi, bị áp đến bịch quỷ đất, chán gần mặt đất run rẩy. Bọn hắn mắt lộ ra kinh sợ, hiển nhiên thanh y rìa lâu nội tình cùng trình thể thực lực đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vi Khổ trưởng lao cắn răng đứng đấy, một tay bụm mặt gò má, máu tươi y nguyên từ kẽ tay tuôn ra, một cái tay khác thì chỉ vào Lương Tiến cả giận nói, chương 539, lấy lui làm tiến, 2, chương 539, lấy lui làm tiến, 2, ngươi có can đảm vạn Phật tự làm địch. Lương Tiến nghe vậy, không khỏi đến cười lên ha hả. Hắn tiếng cười một chỗ, lại mang theo khủng bố nội lực không ngừng đánh tới. Vi Khổ trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, miệng mũi tràn ra máu tươi, hiển nhiên bất ngờ không đề phòng đã bị Lương Tiến âm công chỗ chấn thương. Cùng lúc đó, bạch, chỉ thấy đao quang lóe lên. Mộ Già La đã rút ra luân đao, một đao chặt chém tại Bi Khổ trưởng lão chỉ hướng trên tay của Lương Tiến. Bi Khổ trưởng lão chỗ cổ tay bị một đao chặt đứt gãy chân nhắn, lại máu chảy ồ ạt. Keng, một tiếng vang dọn, Mộ Già La đã thu đao vào vỏ. Bi Khổ trưởng lão vậy mới phản ứng lại, nhìn xem chính mình đứt cổ tay, hoảng sợ hét thảm lên. Lương Tiến từ trên ghế đứng dậy, áo bào không gió mà bay, từng bước một hướng đi Bi Khổ trưởng lão, mỗi một bước đều như đạp ở trong lòng mọi người. Hắn vừa đi vừa nói, ta từ bước vào đại căn lên, liền không đem cái gọi vạn Phật tự để vào mắt. Hắn đi tới Bi Khổ trước mặt trưởng lão, mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn xem thấu Bi Khổ trưởng lão linh hồn, lại có lần sau nữa, đoạn cũng không phải là tay. Bi Khổ trưởng lão lảo đảo lui lại, nhìn trong mắt Lương Tiến uy nghiêm đáng sợ sắc ý, rốt cuộc minh bạch chính mình đá vào tấm sắt. Hắn cưỡng chế sợ hãi, mang theo đệ tử chật vật rời đi. Mà Lương Tiến đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt. Mộ Già La khó hiểu nói, lâu chủ, cứ như vậy thả cái này mấy cái lựa chọn, đây cũng quá tiện nghi bọn hắn. Mộ Già La phảng phất một đầu bị trói buộc thú bị nhốt, mới dâng lên sắc khí, khó mà nhanh chóng áp chế tiêu tán. Hắn chỉ cảm thấy đến vẫn là tại Tây Mạc thông quái. Lương Tiến mang theo bọn hắn một đường giết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, giết đến máu chảy thành sông. Thanh Y Lìa Lâu một đường sát phạt, vó ngựa lướt qua, đầu của địch nhân giống như dưa hấu lăn xuống, máu tươi nhuộm đỏ cát vàng. Mà tiến vào đại càn phía sau, ngược lại giết đến không thoải mái, loại này bó tay bó chân cảm giác để hắn phát điên. Đinh Tiên Sinh khẽ bước trong râu, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, cái này Bi Khổ trưởng lão cường thế như vậy nhưng lại lỗ mãng, chỉ sợ là bị người châm ngòi, không dò nghe tình huống của chúng ta liền dám đến cướp đoạt Ma Ha Giả La hộ pháp công. Nếu là hắn chết ở chỗ này, chúng ta liền triệt để cùng bạn Phật tự kết xuống tử thủ, như thế chính phù hợp sau lưng châm ngòi nhân ý. Tại không làm rõ ràng sau lưng tình huống phía trước, lâu chủ lưu hắn một mạng mới là đúng. Mộ Già La nghe vậy, bực bội gai gai rối tung đầu tóc, phát ra một trận gầm nhẹ, chúng ta Thanh Y Liễu lâu vừa mới tới đại càn không lâu, đến tuột cùng là ai muốn tại sau lưng giở trò quỷ? Ta đã biết, nhất định là Vương Hoài Xương cái kia xú bà nương, ban đầu ta liền nên một đao làm thịt nàng. Vừa nghĩ tới Vương Hoài Xương trương kia mang theo vết sẹo lại vẫn như cũ diễm lệ mặt, hắn liền hận đến nghiến răng, gân xanh trên trán thỉnh thịch chực nhảy. Ước gì chính tay đem gương mặt kia xé nát. Đinh Tiên Sinh lại hơi hơi lắc đầu, chưa chắc là nàng. Đại hội võ lâm tổ chức sắp đến, thế lực khắp nơi hội tụ Ung Châu thành, cuồn cuộn sóng ngầm. Cũng không bài trừ có người ý đồ khu sói trùng hổ, mượn đao giết người. Lâu chủ, ta liền đi an bài nhân thủ thật tốt tìm hiểu tình huống, tin tưởng dù sao vẫn có thể kéo tơ bóc kén, tìm kiếm xuất tuyến lấy tới. Lương Tiến chắp tay đứng đấy, quanh thân tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách. Hắn nhìn một chút ngàn dặm truy tung bảng, phía trên biểu hiện đồ Tả Vương khoảng cách Ung Châu thành, e rằng còn có mấy ngày lộ trình. Trầm tư một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng, âm thanh băng lãnh như sắt, truyền lệnh xuống, tất cả người thu thập chuẩn bị. Sau một canh giờ, chúng ta rời khỏi Ung Châu thành. Quyết định này, để tất cả mọi người là sương sở. Hôm nay vừa tới Ung Châu thành, liền muốn đi. Trong lòng của bọn hắn còn tính toán ứng phó như thế nào trận này âm mưu, lại đột nhiên nghe được Lương Tiến lại muốn đi, cái này khiến mọi người trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Mộ Già La kinh ngạc nói, chúng ta tới Ung Châu thành, không phải để Thanh Y Lý ở lâu tại đại hội võ lâm bên trên một lần hành động dừng dành, từ đó triệt để tại đại càn đứng vững gót chân sao? Nhất là mới đắc tội vạn Phật tự, nếu là cứ thế mà đi, chẳng phải là để đại càn anh hùng hào kiệt nhóm cho là ta Thanh Y Lý ở lâu sợ cái kia vạn Phật tự. Đinh Tiên Sinh lại như có điều suy nghĩ, theo sau ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn một chút Mộ Già La, trong lòng hơi hơi lắc đầu. Cái Mộ Già La này tuy là võ công không tệ, nhưng mà phương diện khác lại kém không ít, khó trách hắn tại tư cấp lý quốc quyền lực tranh đấu bên trong bại đến đè xuống đồ địa, đến mức chỉ có thể cả tộc di chuyển. Thế là Đinh Tiên Sinh giải thích nói, lâu chủ một chiêu này lấy lui làm tiến, chính là một bước diệu kỳ. Ung Châu thành bây giờ liền là một nồi nước sôi, thế lực khắp nơi như là sôi trào bạc khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Theo lấy khoảng cách đại hội võ lâm càng tới gần, nơi này minh tranh ám đấu âm mưu tính toán chỉ sẽ bộc phát quyết liệt. Chúng ta giờ phút này bước ra, đã có thể tránh thoát phong mang, lại có thể lấy tính chế động, chờ đợi người giật dây lộ ra sơ hở. Có Đinh Tiên Sinh giải thích, mọi người nhộn nhịp bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía Lương Tiến cũng mắt lộ ra khâm phục. Thế là tất cả người lập tức lĩnh mệnh, tiến đến chuẩn bị lên. Khách đường bên trong chỉ còn lại có Lương Tiến một người. Lương Tiến thì quay trở về chỗ ngồi xuống, lần nữa rót một chén trà. Hắn cũng không quan tâm cái gì đại hội võ lâm, càng không có ý định tham dự trong đó. Lương Tiến chưa bao giờ quên chính mình xuất lĩnh Thanh Y Dì Lâu tiến vào đại cản chân chính mục đích, hiệp trợ bản thể cùng phân thân ứng đối Hoàng đế Băng Hà phía sau loạn cục. Bây giờ Hoàng đế Băng Hà sắp đến, Lương Tiến cũng không rảnh rỗi lưu tại Ung Châu thành bồi người nơi này chơi. Tuy là hắn chấp thuận qua giúp Vương Hoài Xương giết đồ Tạ Vương, nhưng hôm nay tiền đã tại tay, đó chính là hắn định đoạt. Lương Tiến dự định lúc nào động thủ, tại địa phương nào động thủ, nhưng không thể theo Vương Hoài Xương. Giết đồ Tạ Vương hành động, Vương Hoài Xương cũng chỉ có thể phối hợp Lương Tiến lộ trình tới tiến hành. Tại đạt thành mục đích phía trước, Lương Tiến làm thuận lợi đi đường đã giữ vững rất lớn kiềm chế. Nếu là còn có người còn dám ngăn cản hắn lộ trình, vậy hắn cũng chỉ có thể một đường giết đi qua. Triệt để không chút kiêng kỵ phía sau Thanh Y Dì Lâu, chắc chắn sẽ để những người khiêu khích kia hối hận. Hắn nâng chén trà lên. Nước trà bên trong, cái bóng của mình nết khóe miệng, tựa như một cái tây mạc tới ác ủy. Lúc chạm vào tối, ánh tà dương như máu, đem Ung Châu thành nhuộm thành toàn màu đỏ tươi. Thanh Y Dì Lâu mọi người cưỡi ngựa cao to, trùng trùng điệp điệp rời đi tòa này tràn ngập âm như cùng phân tranh thành trì. Tình huống như vậy, để bên trong Ung Châu thành tất cả mọi người ngạc nhiên. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Thanh Y Dì Lâu cũng là tới tiếp cận cái này đại hội võ lâm náo nhiệt, nhưng ai nghĩ được, nhân ra chỉ là làm sơ nghỉ chân, rõ ràng liền qua đêm đều không lưu lại qua. Nay cũng để rất nhiều chỗ tối suy nghĩ như thế nào lợi dụng được người Thanh Y Dì Lâu, trong lúc nhất thời đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vương Hoài Xương trong biệt lạc, một tiếng vang thật lớn chấn vỡ hoàng hôn yên tĩnh. Biết được Thanh Y Dì Lâu rời đi tin tức, nàng tức giận một trường chụp về phía bàn, bàn gỗ đàn nháy mắt chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mạnh Tinh Hồn, ngươi dám chơi ta? Thanh âm của nàng sắc bén chói tai, đôi mắt đỏ rực, vết sẹo trên mặt vì phẫn nộ mà bặm mẹo, tựa như từng đầu dữ tợn rắn độc. 2000 vạn lượng bạc, há lại ngươi nói lấy đi liền lấy đi. Thanh Y Lìa Lâu, ta nhất định phải để các ngươi trả giá thật lớn. Cho tới bây giờ chỉ có tập sự sưởng chính mình nuốt lời, vẫn còn không ai dám đối tập sự sưởng nuốt lời. Nàng nắm chắc quả đấm đùng đùng rung động, phẫn hận trong lòng như là cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Chương 540, mãi mãi tăng lên gấp 10 lần, 1, chương 540, mãi mãi tăng lên gấp 10 lần, 1, trên con đạo. Thanh Y Lìa Lâu đội ngũ, ngay tại chậm chậm tiến lên. Rộng lớn bên trong đồn xe, chịu đựng không được dày vò tiểu huyện, lại lần nữa suy yếu mê man đi qua. Tuy là Lương Tiến biết được, một mực trà đạp tiểu huyện cũng không thích hợp, nhưng mà trước mắt Lương Tiến nhưng cũng tạm thời tìm không thấy thích hợp thay thế đối tượng. Quan trọng nhất chính là, Lương Tiến phát hiện Ma Ha Giả La hộ pháp công tầng 3 phía sau, chính mình rõ ràng thật sự có thể tiếp tục tu hành. Cái này khiến Lương Tiến không thể không lại tìm Liêu Diên cặn kẽ hỏi thăm một phen, xác định Vô Lượng Minh Vương tông lịch đại pháp vương, hễ không có đạt được thần quy máu, đều không thể tiếp tục tu hành. Liên đệ Lương Tiến hình như hiểu rõ, nhìn tới cũng không phải là chỉ có thần quy máu mới có thể để cho Ma Ha Giả La hộ pháp công thuận lợi tu hành. Nói đúng ra, chỉ cần là thần thú máu đều được. ta dung hợp cự xà huyết dịch cùng máu đen, cũng nên có tác dụng như vậy. Suy nghĩ cẩn thận phía sau, Lương Tiến liền bắt đầu yên tâm tiến hành tu hành. Nhưng vấn đề mới cũng xuất hiện. Phía trước Ma Ha Giả La hộ pháp công 3 tầng trước, Lương Tiến rất nhanh liền luyện thành. Nhưng mà tầng 3 phía sau lại khó như lên trời. Tầng 3 phía sau tu hành, người cũng có thể tiến hành, nhưng mà song tu ý nguyên vẫn là có thừa cầm. Cho dù Lương Tiến mang theo Tiểu Uyển mấy ngày liền khổ tu, lại tiến bộ quá mức bé nhỏ. Loại này tu luyện gian nan trình độ, thậm chí so Lương Tiến tu luyện bất luận cái gì địa cấp bí tịch đều muốn khó khăn, tiến triển đều muốn chậm chạp. Liêu Diên lại nói cho Lương Tiến, đây là tình huống bình thường. Những cái kia hễ có thể đem Ma Ha Giả La hộ pháp công tầng 9 luyện đầy cổ đại pháp vương, vô cùng đều là hao phí 6-70 năm. Lương Tiến nghe xong, chỉ cảm thấy đến không đáng. Dù cho một người từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện Ma Ha Giả La hộ pháp công đến 7-80 tuổi có khả năng đem nó luyện viên mãn, từ đó có khả năng hoành hành thiên hạ. Động lòng người thọ nguyên dù sao cũng có hạn, đến 7-80 tuổi phía sau đã không có mấy năm hảo sống, lúc này cho dù vô địch tại thế gian, cũng đã đánh mất quá nhiều hứng thú. Bởi vì cái gọi là sáng hái hoa, tối nhặt lại. Lúc còn trẻ chỗ khát vọng đồ vật, cao tuổi mới có thể thu được đến, lại đã sớm không có năm đó hứng thú. Liêu Diên hình như nhìn ra Lương Tiến ý nghĩ, thở dài, cho nên cổ đại hễ có khả năng đem Ma Ha Giả La hộ pháp công luyện đến đại viên mãn cảnh giới pháp vương, không có chỗ nào mà không phải là Phật pháp cao thâm người. Hao phí thời gian lâu như vậy tu luyện một môn võ công, cái này không chỉ là đối thân thể cùng ý chí lực khảo nghiệm, cũng là đối tâm tính cùng đối với nhân sinh lý giải khảo nghiệm. Mỗi người truy cầu khác biệt, đổi lại là ta cũng không nguyện tu luyện môn võ công này. Liêu Diên sống đến rất thống khổ, nàng một mực tại truy cầu phục thù. Nhưng nếu là chờ bên trên 7-80 năm, cựu nhân của nàng đều chết già rồi, phục thù liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Lương Tiến nghe nói như thế, trong lòng hơi động, ta có phải hay không quá mức nóng lòng cầu thành. Lương Tiến ghét bỏ tu luyện Ma Ha Giả La hộ pháp công chậm. Cảm thấy cho dù Lương Tiến tất cả phân thân cùng bản thể đều cùng nhau tu luyện, nghĩ như vậy muốn đem nó luyện thành cũng đồng dạng cần vài chục năm. Nếu là hệ thống mỗi ngày đánh dấu có tỷ lệ rút đến tăng lên võ học độ thuần thục, có thể nhất định biên độ giảm bất thời gian, cái kia sợ rằng cũng phải 10 năm. Tốc độ như vậy đầy đủ kinh hãi thế nhân. Nhưng đối với Lương Tiến tới nói, lại như cũng vẫn là quá chậm. Bởi vì hắn đã sớm quen thuộc vô luận tu luyện võ công gì, đều có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tu luyện tốt. Thậm chí làm hắn có đôi khi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thời điểm, có khả năng trong một đêm liền đem một môn địa cấp võ học trực tiếp luyện đầy. Đến mức trong lòng Lương Tiến đã sớm tiếp nhận hiệu suất cao, tổng cảm thấy khó mà tiếp nhận bình thường tốc độ tu luyện. Đó cũng không phải một chuyện tốt ta. Vậy mới chỉ là tu luyện Ma Ha Giả La hộ pháp công chậm một chút liền để ta khó mà tiếp nhận, như thế sau đó nếu là thu được thiên cấp bí tịch tu luyện càng khó, vậy ta còn không được phát điên. Không thể còn như vậy. Ta có lẽ học được tiếp nhận chậm rãi tốc độ tu luyện, dùng cái này tới tôi luyện tâm tính của ta, tại khắc khổ trong tu luyện tăng cường ta đối võ đạo cảm ngộ. Cứ như vậy, lòng ta mới có thể càng yên tĩnh, cũng mới không hiểu ý nổi khí nóng. Cũng chính là dạng này, ta mới có khả năng chiến thắng chính mình, thực hiện bản thân siêu thoát. Lương Tiến nắm chặt nắm đấm, trong lòng đã quyết định chủ kiến. Đồng thời, hắn dự định lập tức liền bắt đầu thực tiễn. Những ngày tiếp theo, hắn sẽ không còn truy cầu song tu gia trì, mà là để Tiểu Uyển có khả năng thả một cái nghỉ dài hạn. Về phần hắn chính mình, sẽ tại tu luyện phía sau, cũng đem nhiều thời gian hơn dùng cho đả tọa minh tưởng, an bình nội tâm của mình. Đúng lúc này, chỉ thấy trên bảng hệ thống đống nhiên nhảy ra tin tức mới. Này ngược lại là để Lương Tiến hơi hơi bất ngờ, bây giờ loại trừ mỗi ngày đánh dấu bên ngoài, hắn đã thành thói quen không có tin tức mới thời gian. Lập tức Lương Tiến mở ra bảng hệ thống xem xét, chỉ thấy trên mặt biểu hiện, chúc mừng ký chủ, thành công giết chết ngàn dặm truy tung khóa chặt 1 vạn vị mục tiêu, nhưng thu được đặc thù ban thưởng, tại tiến hành võ học tu hành lúc độ thuần thục thu hoạch mãi mãi tăng lên gấp 10 lần. Lương Tiến nhìn đến đây, không khỏi đến hơi sững sờ. Liền giết 1 vạn người. Trong lúc nhất thời, Lương Tiến cũng không khỏi đến cảm thấy có chút hoảng hốt. Lúc trước hắn cho rằng, muốn giết đầy 1000 người sẽ vô cùng khó khăn. Thế nhưng về sau Tàng Phong Cốc đánh một trận xong, Lương Tiến giết người năng suất đột nhiên tăng lên mấy cái lần. Có rất nhiều thanh ý Liễu lâu đệ tử giúp hắn thu nhận danh tự, làm cho hắn tại Tàng Phong Cốc cùng Lưu Sa Thành liền tối thiểu giết hơn 1000 người. Phía sau hắn xuất linh thanh ý Liễu lâu từ tây mạc phía đông giết tới phía tây, lại từ phía bắc giết tới phía nam, tiêu diệt rất nhiều cả gan cùng thanh ý Liễu lâu khiêu chiến thế lực, lại giết mấy ngàn người. Lại phía sau tại diệt vô lượng Minh Vương Tông trong trận chiến ấy, thanh ý Liễu lâu thống kê xong vô lượng Minh Vương Tông tên người phía sau liền bắt đầu động thủ, giết chết tăng lữ, minh phi, tăng binh, nô lệ cùng tín đồ các loại gộp lại là mấy ngàn người. Dạng này đại khái tính một cái, làm Lương Tiến rời khỏi tây mạc tiến vào đại cảnh thời điểm, giết chết người hẳn là cũng đến gần 1 vạn. Lúc đương thời một chút đã ghi chép vào ngàn dặm truy tung người hắn còn chưa kịp đi giết, nhưng mà hiển nhiên trận này lành u một mực tại dẫn chúng giúp hắn giết người. Cái này làm cho Lương Tiến cuối cùng vào hôm nay thành công hoàn thành lợi dụng ngàn dặm truy tung giết chết vạn người nhiệm vụ. Ta thật là quá hung tàn. Hiện tại thật cảm giác nhân mạng trong mắt ta càng ngày càng vẹn vẹn chỉ là con số. Lương Tiến cũng không nghĩ tới thực lực của hắn, địa vị cùng quyền lực không ngừng tăng lên phía sau sẽ có cảm giác như vậy. Hồi ức lúc trước hắn mới vào tây mạc thời điểm, mỗi một cái ngàn dặm truy tung trên danh sách người đều là hắn chính tay giết chết. Giết người thời điểm, hắn cũng sẽ đích thân nhìn xem ánh mắt của những người đó, nhìn xem bọn hắn chậm rãi chết đi. Nhưng đến hiện tại, có quá nhiều người giúp hắn giết người. Hắn vẹn vẹn ngủ một giấc cái gì cũng không làm, sau khi tỉnh lại tất sát trên danh sách liền đã thiếu đi mấy chục hơn 100 người. Cứ việc Lương Tiến đã tận lực đi giết một chút nên chết người, tận lực tránh đi một chút không đáng chết người, nhưng lại có thể nào làm đến mọi chuyện như ý. Lương Tiến lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những cái này không có ý nghĩa cảm xúc. Hắn đem lực chú ý đặt ở ban thưởng bên trên, tại tiến hành võ học tu hành lúc độ thuần thục thu hoạch mãi mãi tăng lên gấp 10 lần. Này cũng liền mang ý nghĩa, ta tu luyện võ công tốc độ có khả năng tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa còn là mãi mãi. Lương Tiến nhìn xem ban thưởng này, không khỏi đến trong mắt nổi lên kinh hỉ. Cũng thật là ngủ gật tới hệ thống liền đưa gối đầu. Hắn còn đang lo tu luyện tốn thời gian quá dài, không nghĩ tới hệ thống trực tiếp liền bức cho hắn một cái gấp 10 lần tăng phúc. Phần thưởng này tuy là nhìn lên trong ngắn hạn hiệu quả không lớn, nhưng nếu là từ lâu dài tới nhìn, tiểu khen thưởng này có thể nói là đặc biệt phong phú. Nhất là mãi mãi ba chữ, liền đầy đủ để Lương Tiến cả đời thu hoạch.